Chương 23. Song phong thủ lĩnh cướp biển người một nhà. Đừng động thủ. Hạ Cảnh thấy thế phản ứng cấp tốc lập tức hô. Phá mũi đao thức thứ 2 kích mũi tên phạm vi không chế có hạn, hiện tại 4 phương 8 hướng đồng thời bắn tên khẳng định không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cung nỗ thủ tựa hồ không nóng nảy động thủ, Hạ Cảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này từ trong rừng đi ra hai người, giữ vững khoảng cách nhất định, cao giọng hỏi, ném vũ khí, mau mau thúc thủ chịu trói, không phải vậy để cho các ngươi máu tươi tại chỗ. Thanh giao bang để cho ta chuyển lời. Hạ Cảnh còn muốn lại lừa dối một lừa dối. Cho ngươi ba hơi, ném vũ khí, 3, 2. Hạ Cảnh cùng Từ Hành liếc nhau, ném đi trong tay đao, địa thế còn mạnh hơn người, lưu được núi xanh còn có lật bàn cơ hội. Hai người đi lên, lấy bọn hắn binh khí, sau đó cho bọn hắn mặc lên khóa cổ, ở trong chứa răng nhọn, chỉ cần tương liên xích sắt dùng sức kéo một phát liền sẽ trực kích cái cổ yếu hại. Trước đó là cung nỏ bức bách phía dưới không dám phản kháng, hiện tại mặc lên cái này ác độc khóa cổ càng thêm không dám bạo động. Huynh đệ hiểu lầm a, chúng ta là thanh giao bang chỉ phái đến cùng các ngươi thu thảo dược. Quản ngươi lai lịch gì, nếu không phải sắp tới gần chúng ta đầu lĩnh thời gian nước định, sợ các ngươi vết máu nơi đây, sớm gọi các ngươi vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tương đối trẻ tuổi người nói chuyện tương đối nóng. Tuổi tác hơi lớn ổn trọng chút người ngang người trẻ tuổi một chút, ra hiệu hắn đừng lắm miệng, hai vị tới trước chúng ta doanh địa hơi dừng, chờ chúng ta đầu lĩnh trở về tự có phán đoán, nếu như thật là thanh giao bang khách nhân, ta lại cho các ngươi bồi tội. Hạ Cảnh bị bắt giữ lấy Lâm Nội cách đó không xa một cái giản dị trong doanh địa trừ còn có 2 tên trông coi, lại còn giam hơn 10 danh sân dân, đều bị trói hai tay cột vào bên cây. Thật bất ngờ thấy được Triệu Đại Gia hai ông cháu, Triệu Tiểu Nha tuổi còn nhỏ dây thừng cột vào bên hông, giúp vào Triệu Đại Gia trên thân. Nhìn thấy Hạ Cảnh tới, ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn đến phía sau hắn đi theo hai cái song phong trộm, rất hiểu chuyện không có nhận nhau. Hạ Cảnh hai người cũng bị riêng phần mình đưa đến một gốc cây bên cạnh, gỡ xuống khóa cổ, đầu tiên là buộc Từ Hành, đến phiên Hạ Cảnh thời điểm, chỉ nghe thấy một trận có tiết tấu tiếng chim hót, tại đất này khối có vẻ hơi lột lột. Lứa tuổi song phong đạo thần sắc run lên đối với có ngoài hai người nói ra, đi, lao đại tới, dựa theo kế hoạch hành động. Sau đó nhanh chân đi trở về. Trẻ tuổi song phong trộm chỉ tới kịp trói lại Hạ Cảnh tay phải, tay trái còn chưa trói kiên cố liền lấy vải rách phong miệng, sốt ruột đi theo. Ngắm nhìn một phía, doanh địa tạm thời chỉ còn lại bị giam tù binh, Triệu Tiểu Nha chớp mắt to cơ bím tóc nhỏ đang cùng hắn chào hỏi. Hạ Cảnh bắt đầu vặn mẹo tay trái, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng này mấy tên song phong trộm cách xa nhau không xa, Hạ Cảnh mơ hồ có thể nhìn thấy bọn hắn đưa lưng về phía doanh địa chính hướng khối đất chống kia ôm cây lợi thỏ, không hiếu động làm quá lớn, đem bọn hắn dẫn tới, cần một chút thời gian tránh thoát. Dựa theo hiện tại tình huống, hẳn là song phong trộm thiết hạ bẫy dập, chỉ chờ con cá mắc câu. Cái này hơn 10 danh cung nỗ thủ ở trên cao nhìn xuống bắn trụ, sợ không kịp để phòng phía dưới tôi thể cảnh võ giả rất khó toàn thân trở ra. Hạ Cảnh không khỏi nghĩ đến tên kia kỳ quái lâu la, hẳn là mục tiêu của bọn hắn chính là chân võ môn nhiệm vụ tiểu đội. Hiện tại tất cả mọi người được phong miệng, bên người có trông coi, không phát ra được cảnh cáo, chỉ có thể gửi hy vọng chân võ môn chiến lực thật có thể xứng đôi bọn hắn biểu hiện ra tự ngạo. Không phải vậy hai anh em ta cuối cùng khả năng vẫn là phải bị bọn hắn liên lụy. Một lát, Hạ Cảnh liền nhìn thấy đất trống một bên khác đi ra chân võ môn tiểu đội, hiển nhiên bọn hắn còn không có ý thức được nguy hiểm. Chỉ có Tô Mạn Quân tùy thời tay cầm ra khỏi vỏ binh khí, chính là lúc trước từ hắn cái kia mua sắm tú xuân đao. Nghiêng nghiêng ngả ngả đội hình vừa bước vào giữa đất trung tâm, phản phất đạt được tín hiệu công kích, Hạ Cảnh trước đây không lâu vừa được chứng kiến một màn tái hiện. Khác biệt chính là lần này không có dừng lại, mà là trực tiếp mũi tên như mưa xuống. Mới ra đời đại tông tử đệ, còn không có chân chính được chứng kiến giang hồ hiểm ác, đột nhiên đối mặt bốn phương tám hướng phóng tới tiễn vũ, lập tức rối loạn tâm lòng. Luôn cuống tay chân xuống dưới rút binh khí thường thường là cố đầu không để ý đi, có thể bảo vệ tốt ngay phía trước mũi tên, phía sau lưng phương hướng liền có chút lực bất tòng tâm. Tô Mạn Quân chưa từng buông lỏng qua cảnh giác, do ngoại ý muốn phía dưới, cấp tốc làm ra phản ứng, sử xuất tinh diệu đao pháp bùng đánh. Tất cả bắn về phía nàng mũi tên đều bị nàng từng cái đập bay, sau đó bắt đầu hiệp trợ bảo hộ bên người đồng đội. Tựa lưng vào nhau kết thành viên trận. Tô Mạn Quân nghĩ đến sách lược ứng đối, lúc này mấy người trên thân đều bị thương, thậm chí có một sư đệ bị bắn trúng hốc mắt bị mất mạng tại chỗ. Không kịp bi thương, chào hỏi đám người hướng nàng dựa sát vào kết trận, đỡ trái hở phải phía dưới, vì bảo hộ an nhược bắp đùi mình cũng trúng một tiễn. Vượt qua sơ kỳ bối rối, bốn người lưng tựa lưng vừa vặn ứng đối tứ phương. Mũi tên có độc, lập tức phục dụng giải độc đan. Mọi người vừa chống đỡ bên cạnh thay phiên ăn vào đan dược. Cũng may tông môn phái phát giải độc đan làm dịu giang hồ thường gặp độc không nói chơi, tiễn vũ không có ngừng, nhưng mọi người đã thoáng đổi quá mức đến. Lúc này để chân võ môn tiểu đội sụp đổ một màn xuất hiện, tù binh kia vừa mới nhận công kích liền nằm rạp trên mặt đất, không ai để ý tới. Lúc này hắn đã cách xa đám người, đột nhiên liền nhảy dựng lên, giống trộm được dấu chuột, cấp tốc chạy đến đối diện Lâm Tử Lý. Lâm Tử Lý đi ra mấy người, chào đón một đao chặt ra hai tay của hắn trói buộc. Người này đột nhiên đạt được tự do sau, nguyên bản một mực ngậm lấy ngực, lúc này lập tức đứng thẳng, cả người lại ngoài dự liệu giống như cao lớn, trên mặt biểu lộ cũng từ hèn mọn chuyển thành hung ác kiên nghị. Đưa tay tiếp nhận một thanh cực kỳ rộng lớn nước sơn đen cung thẳng sừng, dựa vào một cái toàn thân do đúc bằng kim loại phá giáp thiết tiễn, dương cung liếc về phía đám người, xúc mà không phát. Tô Mạn Quân con ngươi co rụt lại, ý thức được cái gì, ngươi chính là Lý Đại Thông. Hạ Cảnh híp mắt nhìn đối phương cao lớn bóng lưng, tăng nhanh động tác trên tay, không vào hang cọp làm sao bắt được con, lấy tự thân làm mồi nhử dẫn địch nhập lồng, quả nhiên là hảo phách lực. Lúc này đợt tiếp theo tiễn vũ vừa bận tiến đến, Lý Đại Thông không đáp lời, nên miệng lộ ra nụ cười gằn, buông lỏng ra dây cùng, xác nhận phát động cùng tiễn loại võ kỹ, thiết tiễn như một đạo phi hồng bắn thẳng đến mà đến. Thời cơ nằm đúng mức, đám người vừa ứng phó xong tiễn vũ, đội hình lộ ra sơ hở, thiết tiễn liền theo sát phía sau bắn vào một tên nam đệ tử ngực. Lý Đại Thông chỉ có tôi thể cảnh tầng 5 không có nắm chắc một tiễn bắn trúng đối phương tu vi cao nhất Tô Mạc Vân. Vậy trước tiên từ giải quyết nàng đồng bạn, đoạn thứ nhất bên cạnh phòng hộ, cuối cùng phối hợp tiễn vũ để nàng khó lòng phòng bị. Thời khắc nguy cấp, Tô Mạn Quân ngược lại tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua An Nhược. An Nhược tâm linh thần hội, lập tức móc ra một viên hộ mạch hoàn, cho chúng tên nam đệ tử ăn vào, có thể bảo vệ tâm mạch giữ mệnh không chết, nhưng sẽ mất đi sức chiến đấu. Tô Mạn Quân thì móc ra một viên kiếm phù, trên bùa sáng tác huyền ảo kiếm kinh, nhìn tới chói mắt, có khác hai đạo linh khí màu tím vần quanh, hình như linh xà, huyền quy. Lý Đại Thông quá sợ hãi, chân võ đãng ma kiếm. Chỉ ít cần thần phụ cảnh lại chủ tu chân võ đãng ma kiếm trải qua kiếm đạo đại năng mới có thể chế tác loại này kiếm phù. Lý Đại Thông vào Nam gia bắt nhiều năm, kiến thức coi như biên bác, tính tới đại tông môn đệ tử khẳng định có sư môn cho át chủ bài, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn tôi thể cảnh liền có thể có được loại đại sát khí này. Tôi thể cảnh không cách nào sử xuất viên kiếm phù này toàn bộ uy năng, nhiều nhất có thể phát huy ra khai mạch cảnh trung kỳ một kích toàn lực, đây là nhiều đến sư môn yêu thích à, mới dám như vậy lãng phí. Tâm niệm trong khi chuyển động, Lý Đại Thông nhanh chóng làm ra quyết đoán, ném đi trong tay cung cảm sừng, hướng phía sau vàng hoa trong rừng nhanh chóng nhảy vọt, chọn lấy một viên tráng kiện nhất hoàng hoa thụ nút ở phía sau. Chương 24. Kịch đấu xong, Phong Tô Mạn Quân mắt nhìn phía trước, khóa chặt mục tiêu, tinh thần lực toàn bộ tập trung đến kiếm phủ phía trên. Cứ việc có chút cố hết sức nhưng vẫn là bằng tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra phong ghi chép ở bên trong một chiêu kiếm chiêu. Linh xà Du Uyên chỉ gặp kiếm phủ bên trên cái kia sợi linh xà hình thái linh khí màu tím, như là đạt được tín hiệu giống như bay khỏi kiếm phủ. Cách phủ sau lập tức đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền trưởng thành một cánh tay phẩm chất đại mãng, cấp tốc bay về phía Lý Đại Thông phương hướng. Hai tên tiếp ứng xong phong trộm, nhìn thấy linh khí đại mãng vậy mà không chút do dự, lại vọng tưởng lấy huyết nhục chi khu ngăn cản. Linh khí đại mãng chạm đến nhân thể liên tiếp xuyên thấu hai người, hai bộ nhục thể trực tiếp bị xuyên qua hai cái huyết động, đập nện tại Lý Đại Thông ẩn nút trên đại thụ. Tùy theo một cỗ khí lãng bộc phát, uy năng tứ tán ở chung quanh trên cây cối, trên cây ẩn nút cung nộ thủ nhau nhau bị đánh rơi xuống. Thủ hạ hy sinh hơi chỉ hoãn một tia đại mãng tốc độ phi hành, là Lý Đại Thông tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ còn lại có rộng chừng một ngón tay linh khí tại nổ xuyên đại thụ sau, tính xuyên thấu đại giảm, dư lực đập nện Lý Đại Thông trên thân, đem hắn đụng bay hơn 10 mét xa, vừa bắn ngay tại hạ cảnh phụ cận. Lý Đại Thông ho ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên là bị nội thương, hướng trong miệng của mình ném đi một viên đan dược. Người này ở lúc mấu chốt cũng là tốt làm quyết đoán người, thổi một tiếng huýt sáo ra hiệu còn lại cung nô thủ tiếp tục bắn tên, cho mình tranh thủ một chút điều tức thời gian. Một nửa khác còn tại trên cây song phong trộm đạt được tín hiệu, tiếp tục vòng tiếp theo tiến vũ. Nhưng là Tô Mạn Quân dáng chống đỡ lấy tinh thần, lại phát động kiếm phù bên trong chiêu thứ hai. Huyền Quy Tố Nguyên Thế chỉ gặp cái kia đoàn nhỏ huyền quy hình thái linh khí, quang mang đại thịnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái do linh khí tạo thành màu tím huyền quy. Huyền quy góc cạnh rõ ràng, rất sống động, làm ngửa mặt lên trời ngày giảm trạng, vừa vặn đem tiểu đội toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Tiễn vũ bắn tới huyền quy trên thân thể, không cách nào lại tiến lên nửa phần, ngược lại bị huyền quy phân ra linh khí từng cái bao khỏa, sau đó đảo ngược đầu mũi tên, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Giống sủi cảo vào nồi bình thường, trên cây ẩn tàng cung nỗ thủ từng cái bị chính mình cùng tiễn bắn thủng thân thể rất xuống cây đến, dù là mấy người phản ứng hơi mau tránh tại phía sau cây cũng không làm nên chuyện gì. Hạ cảnh cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chiến trận này, thân thụ rung động, trước mắt một màn cho hắn mở ra thế giới cao võ một góc. Để hắn hướng đạo chi tâm càng tăng lên, cái này chẳng lẽ chính là kiếm tiên thủ đoạn, đại trượng phu làm như thế. Lúc này thừa dịp trông coi không rảnh bận tâm, rốt cục tránh thoát tay trái, có thể đi bẻ trên tay phải vòng sắt, làm sao vòng sắt là tình cương chế tạo, tùy tiện không cách nào bẻ gãy. Nhặt về một cái mạng, Lý Đại Thông nhìn thấy chân võ môn tiểu đội đỉnh lấy sát rùa đen, đang từ từ hướng phía bên mình bước đi thong thả tới. Hiển nhiên là không muốn buông tha mình, ngay sau đó cũng là trong lòng quyết tâm, nhớ tới chính mình cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Chính mình thường ngày an bài tại Hoàn huyện thai mắt sớm phát hiện tung tích của đối phương, do tham bản phương thành danh môn chính phái nhiệm vụ thảo phạt mục tiêu. Nội tâm giấy lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, không cam tâm trở thành danh môn tử đệ thành danh đá kê chân. Dù cho ngạnh thực lực chênh lệch rất xa, nhưng là lợi dụng chênh lệch tin tức cùng địa lợi không phải là không có sức liều mạng. Vạn nhất thành, những này chân võ môn đệ tử đầu người trên cổ, liền sẽ là chính mình tìm nơi nương tựa Âm Sơn Tông tấn thân chi tư. Lập tức để người còn sống tay đều tứ tán mở, chính mình nắm qua một cái sơn dân con tin, ngăn tại trước người hô, chân võ môn tiểu nữ bỉ, không muốn để cho những này sơn dân chết vô ích nói, rút lui cho lão tử kiếm phủ. Danh môn chính phái coi trọng thanh danh, bằng không thì cũng sẽ không chạy tới ngọn núi này u cục bên trong tìm hắn để gây sự, đây là Lý Đại Thông sau cùng phương pháp bảo vệ tính mạng. Tô Mạn Quân chỉ hơi do dự một lát, lại lập tức kiên định hướng về phía trước, chết một sư đệ, còn vận dụng sư phụ ban thưởng kiếm phủ, nhiệm vụ cho điểm đã sớm không hy vọng xa vời, đã là không chết không tồi cục diện. Gặp nàng không đáp lời, Lý Đại Thông một đao đâm lật ra con tin, lại chộp tới một con tin, ngọn núi này dân sợ sệt cứt đái chảy ngang. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Lý Đại Thông trực tiếp một đao, đổi lại một người, âm trầm hô, nhìn một cái đây chính là cái gọi là danh môn chính phái, cũng mặc kệ các ngươi người bình thường chết sống a. An Nhược nội tâm tương đối mềm mại, từ nhỏ đã không thể gặp cực khổ, có chút không đành lòng phải xem hướng sư tỷ, không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng sư tỷ phán đoán. Dù cho trong lòng minh bạch kiếm phù không có khả năng rút lui, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút bình thường không gì làm không được sư tỷ có hay không biện pháp tốt hơn. Tô Mạn Quân lúc này tâm như chỉ thủy, lý trí chiếm thượng phong, tiếp tục kiên định tới gần Lý Đại Thông. Đã đếm thầm qua đối diện còn có 4 cái cung nỗ thủ, chính mình là không sợ, nhưng thụ thương các sư đệ sợ là ngăn cản không nổi, lại thêm dù là chính mình thỏa hiệp, mang theo sư đệ muội cứ thế mà đi, những con tin này khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. dù cho có nhất định hy sinh, hôm nay cũng nhất định phải thẳng tiến không lùi, chính tay đâm chùm thổ phỉ. Lý Đại Thông thấy đối phương bất vi sở động, cũng không buông bỏ, bởi vì biết loại này cao giai kiếm phủ, lấy tôi thể cảnh tinh lực rất khó thời gian dài duy trì. Có thể nhiều chậm trễ đối phương một hơi thời gian chính mình liền nhiều một phần phần thắng, tiện tay lại chộp tới một người. Chính là hạ cảnh người quen Triệu Lao Hán, Lý Đại Thông bắt lấy Triệu Lao Hán, đang muốn nâng đao lập lại chiêu cũ, đột nhiên trên mặt đau xót, đưa tay tiếp được phát hiện là một hạt cục đá. Quay đầu nhìn thấy một tiểu nữ hài chính giơ một cái ná cao su đối với mình, ngại hung hô, đại phôi đản, thả ta ra ra ra. Lý Đại Thông lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, tiện tay đem cục đá ném trở về, cục đá giống một hạt đạn bắn vào Triệu Tiểu Nha trên thân, để nàng như cái con rối rách giống như liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng mới ngừng. Tiện tay đuổi nữ hài, Lý Đại Thông một tay bắt lấy Triệu Lao Hán cái cổ mặc kệ hắn dây rủa như thế nào, đang định tiếp tục cùng chân võ môn rằng có kéo dài thời gian, đùng lại là một hạt cục đá đánh vào trên mặt hắn. Triệu Tiểu Nha khỏe miệng chảy máu, khuôn mặt nhỏ đau nhăn thành một đoàn, nhưng ánh mắt ý nguyên của tường, hung hăng nói, thả ta ra ra ra. Ngay cả một tiểu nha đầu cũng dám leo đến lao tử trên đầu đến. Lý Đại Thông khó thở một đao chặt liều mạng dây rủa Triệu Lao Hán, tới phải bắt Triệu Tiểu Nha. Huyền Quy Tố Nguyên Thế là một loại phòng thủ phản kích kiếm thế, muốn duy trì uy năng không tiêu tan cực kỳ hao phí tinh thần lực, lấy Tô Mạn Quân tu vi ngay cả di động còn lớn hơn thụ ảnh hưởng. Lý Đại Thông tự cho là hù dọa các nàng, kỳ thực nàng chính đè xuống kế hoạch từ từ tới gần rừng. Lúc đầu tinh thần lực sắp khô kiệt rất khó tiếp tục duy trì kiếm phủ, vừa vặn mượn Triệu Tiểu Nha hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý thời cơ, chính mình chủ động rút lui kiếm phủ. Tiểu đội di chuyển nhanh chóng đến bên cây có công sự che chắn, miễn trừ nỗi lo về sau Tô Mạn Quân phát động thân pháp xài bước bay thẳng Lý Đại Thông. Hạ Cảnh sợ đến phiên mình bị tế cờ, từ vừa mới bắt đầu dắt con tin ngay tại không ngừng bận kình tự cứu, lúc này bị bóp chặt cổ tay phải chỗ ra thịt đã máu thịt bé bét, mắt thấy tiểu nữ hài sắp chết muốn rách cả mí mắt. Trước mặt người xa lạ chính mình còn tự thân khó đảm bảo lực bất tòng tâm, cho hắn trợ giúp Triệu Lao Hán bị giết, đã để hắn ấy náy không gì sánh được. Hiện tại đến phiên Triệu Tiểu Nha khả ái như vậy hiểu chuyện một tiểu nữ hài, thậm chí tại Xuân Hàn xe lạnh bên trong cho chính mình qua một tia ấm áp, nếu như mình không làm chút gì, nội tâm cửa này thật là làm khó dễ. Trong tuyệt cảnh dễ dàng kích phát không phải tiềm lực mà là chơi liều, tay trái nắm bàn tay cùng tay phải ngón tay cái, giang giác một tiếng vận kình hướng vào phía trong bẻ gãy. Lúc này năm ngón tay khép lại tăng thêm đẩy tay huyết dịch đưa đến bôi trơn tác dụng, hai tay cùng lúc hướng hai cái phương hướng dùng sức vừa gãy, một lớp da bị lột ra, cơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Một chiêu cởi ra chói buộc, Hạ Cảnh Hồng lấy hai mắt không rên một tiếng, hai tay hợp quyền từ Lý Đại Thông phía sau vận khởi truy quyền pháp môn, hướng phía hắn trên nót thẳng tiến không lùi lập tới. Lý Đại Thông tâm tư tất cả Triệu Tiểu Nha trên thân, thẳng đến quyền phong sắp trước mắt, ý thức được có người đánh lén, chợt quát một tiếng, thật can đảm. Nghiêng đầu một cái tránh đi yếu hại. Hạ Cảnh một kích toàn lực đánh vào trên bả vai hắn, không có tạo thành chí mạng thương hại. Lý Đại Thông một cước đem Hạ Cảnh đá văng, điều chỉnh thân hình đang muốn tiến lên cho kẻ đánh lén bổ đao, ánh mắt liếc qua ngắm đến Tô Mạn Quân nâng đao đột kích. Nhìn thấy đối phương bỏ kiếm phủ, sắc mặt vui mừng, bỏ trong tay đao, bày ra một cái quyền giá, phản phất vô tận tự tin lại về tới trên thân. Hạ Cảnh mất tiên cơ, chỉ có thể trước một tay ôm lấy Triệu Tiểu Nha, rời xa hai người chiến trường, miễn cho kéo người ta chân sau. Hai huynh đệ bội đao bị tùy ý ném ở trong doanh địa, còn chưa kịp bị Song Phong trộm thu nạp, vừa bận trước thu hồi binh khí của mình đi vào Tử Hành bên người. Lúc này mới có thời gian đem đóng kín vải rách vỡ xuống, hổ khẩu gãy mất cầm không được đao, nghĩ liền dùng vải lẻ đem tay phải cùng Tú Xuân đao trói chặt cùng một chỗ. Đang muốn giải khai Tử Hành trói buộc, lại là nhìn thấy còn lại bốn tên cung tiễn thủ nâng mũi tên phóng tới, đây là sợ đã ngộ thương lão đại bọn họ, đến bóp ta quả hồng mềm này. Đem tiểu nha giao cho Tử Hành chiếu cố, Hạ Cảnh nâng đao cố ý lượn quanh một cái đường vòng cung, giảm xuống đối phương góc độ bắn, hướng phía cách mình mục tiêu trước mắt chạy đi. Trải qua trước đó liên tục xạ kích, lực cánh tay hạ xuống, tên bắn ra đã lúc đầu nặng, Hạ Cảnh một mực nâng trên đao treo trọng, bên cạnh tiến lên bên cạnh phát động kích mũi tên, bởi vì cách xa nhau khác biệt, cung tiễn không cách nào đều tới, lại bị hắn từng cái đánh rơi. Cung tiễn thủ cùng hắn cùng là tôi thể tiền kỳ cảnh giới, hiện tại còn có thể bắn ra bốn thạch cung lực, bị hắn nhẹ nhõm bắt quy tích, kém xa rõ ràng làm bắn tên. Đánh rơi hai vòng cung tiễn sau, Hạ Cảnh đã đột đến gần nhất một tên cung tiễn thủ, cách đến trước mặt Hạ Cảnh đại quát một tiếng chấn địch tâm thần, hai tay nâng đao nhảy lên một cái, thân hình giãn ra, tựa như một cái đại bằng. Cung tiễn thủ đối rối ở giữa cầm trong tay trường cung nâng đến đỉnh đầu chống đỡ, đáng tiếc Hạ Cảnh nhẫn nhị nửa ngày kình hiện tại nén giận mà phát, một cái gỗ vụn ngay cả người mang cung cùng một chỗ cơ hồ chém thành hai đoạn. Sau khi hạ xuống một cái đất, bắn nhanh ra như điện tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Người thứ hai cung tiễn thủ thấy hắn như thế hung tàn, cũng là không để ý cánh tay gân mạch tổn thương, phát động cung tiễn vo kỹ lưu tinh mũi tên như lưu tinh, trường lục thạch cung lực. Vừa chém giết một người, Hạ Cảnh tuyên tiết một bộ phận tà hỏa, lúc này tinh khí thần hòa hợp sung mãn, mắt đến đao đến, một đao chém đứt cung tiễn, nhưng cánh tay thu đến trọng lực phản chấn đưa đến ngón tay cái vết thương. Hắn đau nhè răng niết miệng, diện mục dữ tợn, bất quá tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cung tiễn thủ gặp hắn trạng thái như ác quỷ, lại bị chiếm tâm trí, bỏ binh khí quay người muốn chạy trốn. Kết quả Hạ Cảnh bạch viên rời thân hướng về phía trước đoạn hai bước, tiếp một cái gỗ vụn nhảy bổ, một đao từ xương quai xanh hướng xuống thẳng chặt tới xương chậu, bị xương cốt kẹp lại, tiếp lấy phát động đồ thú đặc hiệu. Vốn là bị chặt đoạn hơn phân nửa xương chậu trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi như vậy mực giống như đem Hạ Cảnh cả người nhuộm đỏ. Chỉ còn lại có hai tên cung tiễn thủ vậy thì càng không tạo thành uy hiếp, đối phương cũng là có khí phách, như cũng không buông bỏ không ngừng hướng hắn bắn tên, cuối cùng bị Hạ Cảnh đuổi kịp một đao một cái biến thành võ kỹ của hắn độ thuần thủ. Hạ Cảnh giải quyết xong tạp binh nhìn về phía trong chiến trường, kỳ quái là vốn cho rằng là nghiêng về một bên chiến đấu, song phương vậy mà đánh cái thế lực ngang nhau, thậm chí Hạ Cảnh cảm thấy Lý Đại Thông ẩn ẩn bắt đầu chiếm thượng phong. Chương 25. Ngang nhiên xuất thủ Hạ Cảnh trở lại Từ Hành bên người đem hắn giải khai trói buộc, sau đó ở bên quan chiến, chân võ môn những người khác cơ hồ đều đã mất đi sức chiến đấu, đồng dạng chỉ có thể làm nhìn xem không xen tay vào được. Để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tôi thể 8 tầng Tô Mạn Quân vậy mà tại trong quyết đấu từ ở vào hạ phong. Lý Đại Thông bộ pháp linh hoạt, quyền nhanh mau lẹ, mắt thường khó phân biệt nó quyền lộ, chủ yếu nhất là nương theo lấy mỗi lần ra quyền đều sẽ phát ra một trận bén nhọn rít gào gọi, nghe chi để cho người phiền lòng ý loạn. Cùng cái này cổ quái quyền pháp chính diện chống đỡ Tô Mạn Quân lúc này đầu váng mắt hoa, nếu như đặt ở bình thường tối đa cũng liền ác tâm một phen chính mình, ảnh hưởng một tia tốc độ xuất thủ, thế nhưng là vừa tiêu hao đại lượng tinh thần lực, chiêu này chính là nắm chính mình điểm yếu. Theo chiến đấu tiến hành, Tô Mạn Quân đã thân chúng mấy quyền pháp này lấy tốc độ thủ thắng, tương đối lực lượng quả thực bình thường, thủ thương rất nhỏ. Nhưng là cái này cổ quái rít gào tiếng kêu, dù cho không có chúng quyền, cũng sẽ nghiêm trọng gây nhiễu được chính mình, thậm chí đến nay một đao còn chưa chém chúng đối phương. Cảm thấy tinh lực càng không tốt, Tô Mạn Quân cùng người chém giết kinh nghiệm tương đối, không khỏi có điểm tâm hoảng, người tặc nhân này sẽ chỉ những này hạ lưu thủ đoạn sao? Lý Đại Thông giết người không tính toán, chỉ là đẳng cấp chênh lệch để hắn còn không thể lập tức cầm xuống đối phương, hiện tại trong lòng đã nắm chắc, vì lại nhiều hao phí chút đối phương tinh lực, không để ý lại kéo dài vài câu. Cười khăng khắc quái gì nói, các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, tùy ý định chúng ta bỏ mình, hôm nay đều là các ngươi tự tìm đụng, cần trách không được lão tử. Tô Mạn Quân giang chống đỡ nói, các ngươi làm hại một phương, người người có thể chu diệt, coi như chúng ta không đối phó được ngươi, tự có sư môn trưởng bối cho chúng ta báo thủ. Lý Đại Thông không có cố lựa đạo, chờ lao tử chặt đầu của các ngươi, liền bỏ sân môn, tìm nơi nương tựa Âm Sơn Tông đi, ta muốn bọn hắn khẳng định sẽ rất thích ta nhập đội, dù sao các ngươi hai phái là thủ truyền kiếp. Nói xong Lý Đại Thông lại ra tăng thế công, Tô Mạn Quân đau đầu muốn nức, dần dần trên thân bên trong quyền càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại bị đánh trúng một cái trọng quyền sau, ngã ngồi trên đất bùn, lập tức tay chân vô lực dãy rủa không dậy nổi. Lý Đại Thông chính muốn tiến lên đem nó đánh giết, một thiếu niên cầm đao từ phía sau đánh tới, cảm nhận được sau lưng sát ý chỉ có thể trước bỏ trước mắt mục tiêu. Tô Mạn Quân nguyên bản nội tâm đã tuyệt vọng u ám, nhìn thấy Hạ Cảnh hai huynh đệ đến rút, phản phất toàn bộ thế giới lại bị điểm sáng lên, lại dấy lên hy vọng, nhắc nhở, coi chừng quyền phong của hắn. Lý Đại Thông quay người né tránh một đao, đang muốn ra chiều, nhìn thấy đối diện thiếu niên sau người nhảy ra một người, hai tay nâng đao, chém bổ xuống đầu. Dưới xuất kỳ bất ý, cũng may Lý Đại Thông đánh nhau kinh nghiệm phong phú, lúc này thu chiêu. Ngay sau đó một con lửa lười lăn lộn tránh đi sát chiêu này, sau đó cấp tốc đứng dậy, trong mắt hơi híp nhận ra đối thủ, ta nhớ được các người, Thanh Giao Bang tiểu hữu, vì sao rút đao khiêu chiến? Nói đi cũng không đợi bọn hắn đáp lời, lấn người tiến lên, quyền như mưa rơi bình thường bùng ra, Từ Hành ngăn tại phía trước thấy hoa mắt, căn bản thấy không rõ đối phương quyền lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên hai tay bảo vệ mặt các loại yếu hại, mặc cho đối phương đập nện. Hạ Cảnh tiếp tục vốn tại Từ Hành sau lưng, khoảng cách Lý Đại Thông quyền phong tới gần, mới biết được Tô Mạn Quân thống khổ. Từng tiếng rít gào gọi ở bên tai nổ vang, để cho người ta buồn nôn muốn nôn, thậm chí ảnh hưởng đến tư duy phán đoán. Khó trách Tô sư tả mất chính xác căn bản đánh không trúng đối phương, tâm niệm chuyển động nghĩ tình thế, bản phương một cái cấp 4 xe tăng, một cái cấp 3 tổn thương chuyển vận. Đối phương là cấp 5 nhỏ bút, a hành lực phòng ngự xuất chúng, chỉ là ôm đầu phòng thủ không cầu phản kích lời nói, còn có thể kiên trì một hồi, tinh thần lực của mình so với thường nhân mạnh hơn nhiều, còn không đến mức ảnh hưởng đến xuất đao. Cuộc chiến này còn có đến đánh, hướng nghiêng hậu phương triệt thoái phía sau hai bước rời khỏi quyền phong trực tiếp phạm vi ảnh hưởng, tùy thời mà động. Lý Đại Thông giữa mấy hơi liền một hơi đem một bộ 32 đường vô ảnh quyền đánh xong, Từ Hành ngạnh ăn 32 quyền, váng đầu hồ hồ, căn bản vô lực phản kích, nhưng là nhận tổn thương cũng không lớn. Thừa dịp Lý Đại Thông hồi khí ngắn ngủi đứng cung kỳ, Hạ Cảnh Bạch Viên rời thân bước nhanh về phía trước lại là một đao nhảy bổ. Lý Đại Thông không nghĩ tới đối phương tại quyền phong ảnh hưởng dưới còn có thể có cái phản ứng này tốc độ. Vội vàng né tránh phía dưới cánh tay bị chặt một đao, còn tốt giảm lực kịp thời, bị thương ngoài ra không bị thương đến gân cốt, chỉ là cái này máu chảy số lượng khó tránh khỏi có chút khoa trương. Không kịp quản cái này vết thương nhỏ, Lý Đại Thông đã xem thấu đối phương chiến thuật, đối với Từ Hành hư lay động một quyền đuổi sát Hạ Cảnh mà đi. Chỉ là đối phương phối hợp ăn ý, lại luyện giống nhau thân pháp, hai người vị trí biến hóa linh hoạt dị thường. Lý Đại Thông trong phạm vi nhỏ xê dịch mấy lần, trước mặt vĩnh viễn là Từ Hành tấm kia chất phát mặt, một cái khác tiểu quỷ thì tại năm bước bên ngoài đối với mình nhìn chằm chằm. Hắn rõ ràng tại người này trước mặt đổ xuống trước đó, chính mình sợ là sợ không tới cái kia làm người ta ghét tiểu quỷ, tiếp tục đánh ra vô ảnh quyền, hắn không tin đối phương hay là làm bằng sắt không thành. Liều mạng nội tức hỗn loạn liên tục đánh hai bộ vô ảnh quyền, cánh tay của đối phương bị đánh máu thịt bé bét, nhưng là trung bình tấn ngồi xổm đến vẫn như cũ vững chắc ổn định, mà chính mình lại bị chặt một cái lỗ hổng, máu chảy càng nhiều. Tô Mạn Quân cùng An Nhược bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ, nắm chặt cắn thuốc điều tức, nghĩ đến tiểu trưởng Uy có thể cho các nàng tranh thủ một chút khôi phục thời gian, cuối cùng do nàng lại đi liều chết kết thúc công việc, không nghĩ tới bọn hắn cho cái thật to kinh hỉ. An Nhược càng là từ bọn hắn bắt đầu đánh nhau liền theo nhất kinh nhất xạ kinh hô, bây giờ thấy hạ cảnh bọn hắn tựa hồ chiếm thượng phong, trong mắt dị sắc liên tục càng là gieo họ gọi tốt, trưởng Quy tiểu ca ngươi tốt đẹp trai à, đánh chết đại lừa gạt này, không cần lưu cho ta mặt mũi. Hạ Cảnh dáng người đứng thẳng, dẫn theo chạy xuống máu tươi trường đao, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn núi xa, không coi ai ra gì giống như nhấc tay dựng lên một cái an tâm thủ thế, lưu cho An Nhược chỉ có một cái nhàn nhạt mặt bên. Đáng giận, lại bị cảnh ca đựng, rõ ràng là ta tại bị đánh. Từ Hành chịu đựng đau xót rất là bất đắc dĩ. Lý Đại Thông bởi vì mất máu quá nhiều, cảm giác được chính mình khí lực đang từ từ sói mòn, lại không giải quyết hai cái này tiểu quỷ, các loại chân võ môn người khôi phục lại liền thật nguy hiểm. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn bạo phát ra lớn nhất tiềm lực. Vô ảnh quyền quyền nhanh lần nữa tăng tốc, rít gào tiếng kêu càng là chặn đánh sọ lỗ hai màng, liên tục đánh ba bộ vô ảnh quyền, từ hành thân chúng gần trăm quyền, bước chân một cái lảo đảo, cũng không còn cách nào dựa vào thân pháp dính chặt hắn. Một cái để túng thuật cấp tốc kéo gần lại cùng Hạ Cảnh khoảng cách, Hạ Cảnh cũng không tránh né, nhìn đối phương cởi gần hướng mình vung ra một bộ vô ảnh quyền, nhưng đã không có trước đó sắc bén. Tựa hồ bị người xem như ra dọn, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới ta cũng học được thiết tí quyền. Lý Đại Thông vốn là muốn tượng bên trong thối tiểu quỷ bị đánh thổ huyết hình ảnh chưa từng xuất hiện, đối phương phòng ngự chỉ so với trước đó tiểu quỷ kém hơn một chút. Ngược lại đối phương hành động nhanh nhẹn cơ hồ không bị quyền phong ảnh hưởng, rất nhiều nắm đấm đều bị né tránh đi, còn lại cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Ngươi đánh xong không có, hiện tại giờ đến phía ta. Nói đi thừa dịp đối phương hồi khí, một trận chém mạnh, Lý Đại Thông khí thế bị nhiếp, trong lúc nhất thời bị đuổi theo chặt, chúng liền bài đao. Chương 26. Sau khi chiến đấu thu hoạch đồ thú đối với nhân loại cũng có tác dụng, Lý Đại Thông trên thân mấy cái khá lớn vết thương, lại tiến một bước mở rộng, không ngừng chảy máu. Lúc này hắn rõ ràng đầu đầy mồ hôi lại cảm thấy thân thể rét run, đây là thể nội huyết dịch chưa đủ tín hiệu. Quả nhiên là phải chết ở chỗ này sao? Nghĩ đến chính mình nửa đời trước làm lưu dân lang bạt kỳ hồ, nhận hết khi nhục, về sau đem lương tâm cho ăn, thành lúc trước chính mình ghét nhất cường đạo. Một đường sờ soạn lần mò làm đến thủ lĩnh vị trí, mà duy nhất muốn bèn bèn có tôn nghiêm sống sót. Nếu đều không cho ta sống, vậy liền cùng ta cùng nhau chịu chết. Hạ Cảnh đột nhiên cảm nhận được đối phương lúc đầu đã tàn phá không chịu nổi thân thể, lại buộc phát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực. Không tốt, tập nhân này muốn được ăn cả ngã về không, không thể địch lại. Tô Mạn Quân kinh hoàng nói. Chỉ có Hạ Cảnh rõ ràng hắn hiện tại thể nội khí huyết thiếu nghiêm trọng, dựa theo cơ bản logic tới nói, nguy hiểm hệ số cũng không lớn, nhưng là thiêu đốt sinh mệnh lực, bạo phát đi ra một kích cuối cùng lại là không thể khinh thường. Cảm nhận được sinh mệnh thu đến uy hiếp, Hạ Cảnh nghĩ đến chính mình mạnh nhất một chiêu, trước đó bởi vì hai chiêu trước độ thuần thục không đủ, không có khả năng hoàn chỉnh phát ra. Hiện tại thông qua mấy ngày nay thực chiến rèn luyện, đều đạt đến tinh thông trở lên, tổ hợp đứng lên hẳn là có thể sử xuất thức thứ ba phá phong. Lý Đại Thông không có lưu cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, đã đốt hết sinh mệnh lực, sử xuất cuộc đời mạnh nhất một bộ vô ảnh quyền, quyền thế lại nhanh lại nặng. Hạ Cảnh biết trước mắt cục diện không thể đón đỡ, chỉ có thể dùng công thái thủ, không để cho hắn 32 đường quyền toàn bộ đánh ra đến. Thở một hơi thật dài, hai tay cầm đao, mũi đao rũ xuống nghiêng người một chút sau, nhẹ nhỏ bước lên trước, khí huyết căn cứ đao pháp khẩu quyết vận chuyển đến hai cánh tay, dùng lại ra bạch viên rời thân trước vọt ra tăng tức thì động năng. Cùng lúc đó Hạ Cảnh eo phát lực, vặn mẹo thân thể cấp tốc nửa quay người, đao quang thuận thế vung mạnh ra một nửa hình tròn. Từ trên xuống dưới 45 độ chặt nghiêng, đao quang trong khi lấp lóe đạt đến lấy lực phá xảo hiệu quả. Quyền lưới bị một đao chém ra, đao mang thấu lưới mà qua, chém bay mấy cây ngón tay sau, chạm tại Lý Đại Thông bên cạnh cái cổ. Ngay sau đó nghiêng xuống kéo dài đến khác một bên eo thận, chém ra một đầu tương hồng, chỉ vì đao thế thủ quyền lưới ngăn lại, không thể tất toàn công một đao trẻ làm hai. Giữa rừng núi gió lạnh thổi qua, tương hồng bạo liệt ra, cơ bắp cố đoạn, trái tim bị bại lộ ở bên ngoài, đáng tiếc đã ngừng đập, thân thể tàn pha ẩm băng ngã xuống đất. Hết thể đều kết thúc, Hạ Cảnh chói đao vải rách không chịu nổi lực lượng vỡ ra đến, tay phải hổ khẩu rách mướp đã hoàn toàn biến hình, trong lòng bàn tay đao cũng theo đó trượt xuống, lại không cách nào nắm cầm. Không để ý đau sót, sau khi chiến đấu sở thi mới là trọng yếu nhất, Hạ Cảnh thế nhưng là tận mắt thấy Lý Đại Thông trước đó cùng thủ hạ chắp đầu thời điểm, tiếp nhận một cái bảo bối đặt ở trên thân. Tiến lên một phen tìm tòi, có, chính là tâm tâm niệm niệm túi chữ vật. Nhỏ máu nhận chủ, đánh giá một cái mét khối không gian, bên trong có đại lượng vàng bạc thô sơ giản lược đánh giá bản bạc 500 kim tà hữu, hai quyển bí tịch võ công, một chút tạp vật, thậm chí còn có 10 mai linh thạch. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai vàng, đạo phỉ tiểu kim cố để cho người ta một đêm trở đầu. Không đợi hắn cẩn thận xem xét, chân võ môn tiểu đội đã qua đến điều tra tình huống, rất tự nhiên đem túi chữ vật nhét vào trong túi. Tô Mạn Quân cùng An Nhược thấy được động tác của hắn, hoàn toàn không có muốn phân chiến lợi phẩm ý tứ. Ngược lại là khen lên bọn hắn hai huynh đệ đến, Lý Đại Thông chém giết kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới vậy mà chết tại huynh đệ các ngươi thủ hạ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hạ Cảnh Kiêm hư nói nhờ có Tô nữ hiệp, đả thương tên này, còn tiêu hao hắn thể lực, bằng không hai anh em ta có thể đánh không lại hắn. An Nhược tới dùng sức đập bả vai hắn, còn phải là dựa vào ngươi, ngươi không thấy được vừa mới sư tỷ đều bị hắn đánh thổ huyết oa. Tô Mạn Quân mặt đen lại quay đầu đi không muốn phản ứng nàng. Hạ Cảnh không dám nhận miệng, giật ra đề tài nói, không biết quý phái thường thế như thế nào. Nghĩ đến chết một sư đệ, Tô Mạn Quân chán nản nói, gãy Trương sư đệ, những người khác là bị thương ngoài ra, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Đáng tiếc Trương thiếu hiệp, tuổi còn trẻ liền chuyện cũ đã qua, thân là giang hồ nhi nữ, sinh tử sớm đã không để ý, chúng ta vì hắn báo thù, cũng coi là cảm thấy an ủi hắn. Tay phải của ngươi tựa hồ bị thương gân cốt, sợ là rất khó khỏi hẳn. Tô Mạn Quân kéo Hạ Cảnh tay quan sát một hồi. Lúc này bên cạnh truyền đến nữ hài tiếng khóc lóc, "Gia gia, gia gia, ngươi đứng lên nhìn xem tiểu nha a." Nguyên lai là Triệu Tiểu Nha nằm nhòi Triệu Lao Hán trên thân lôi kéo cánh tay hắn không ngừng lay động, đáng tiếc sẽ không bao giờ lại đạt được đáp lại. Hạ Cảnh không thể gặp cảnh tượng này, tiến lên ôm lấy Triệu Tiểu Nha, để nàng nằm nhòi chính mình trên vai, bên cạnh vỗ nhẹ nàng phía sau lưng bên cạnh an ủi, "Tiểu Nha ra ra đi trên trời hóa thành ngôi sao, hắn sẽ một mực bồi bạn ngươi." Thế nhưng là Tiểu Nha ba ba đi, về sau mụ mụ đi, hiện tại ngay cả ra ra cũng đi, chỉ còn lại có Tiểu Nha một người, ta muốn làm sao nha? Hạ Cảnh cảm thấy bả vai quần áo bị ấm áp nước mắt thấm ướt, âm thầm hạ cái quyết định, "Ngươi còn có ca ca, về sau do ca ca tới chiếu cấu ngươi có được hay không?" Tô Mạn Quân có thể coi nhẹ sinh tử, đã thấy không được người ở giữa khó khăn, một thanh tiểu nữ hài đem nhận lấy ôm lấy, nói chính ngươi đều vẫn là đứa bé, làm sao chiếu cố nàng, về sau nàng liền cùng ta về chân võ môn, tổng không thiếu được nàng một miếng ăn. Cảm nhận được cấm áp mềm mại ôm ấp, đã sớm tinh bị lực tấn Triệu Tiểu Nha nặng nề thiết đi. Tốt lắm, tốt lắm. An Nhược trước đó trên sơn đạo cùng Triệu Tiểu Nha gặp nhau lúc liền rất ưa thích cái này đáng yêu nữ hải, hiện tại biết sư tỷ muốn nhận nuôi nàng, dù cho khả năng không vào được sư môn, cũng cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Gặp nàng ngủ thiết đi, từ Hạ Cảnh trên đầu rút một sợi tóc muốn đi cào nàng cái mũi ngứa. Tô Mạn Quân tức giận vô cùng quay người né tránh, sau đó cho nàng đầu hung hăng vỗ một cái, An Nhược đuốt cái hót lúc này mới coi như thôi. Hạ Cảnh rất là im lặng, bất quá nghĩ đến trong nhà đều là tháo hán tử, Triệu Tiểu Nha tặng cho chân võ môn đến tu dưỡng, hẳn là lựa chọn tốt hơn. Doanh địa còn có hơn 10 tên sơn dân may mắn còn sống sót, Hạ Cảnh đem bọn hắn từng cái phong thích, sau đó lại kiểm tra một lần tản mát các nơi song phong trộm thi thể. Bị kiếm phù trực tiếp trúng mục tiêu, trên thân đều là lớn chừng miệng chén huyết động, chết đến mức không thể chết thêm, ngược lại là còn có hai cái từ trên cây bị đánh rơi xuống té gãy chân người sống. Cũng không nói nhảm, trực tiếp ép hỏi bọn hắn sơn môn chỗ, ở trước mặt chặt một cái khác liền trực tiếp toàn bộ thẳng thắn. Đám người đuổi tới song phong trộm thật sơn môn chỗ, trong sơn trại chỉ lưu lại một cái già yếu trông coi, giết cỏ tận gốc, vơ vét sơn trại nhà kho, liền một mùi lửa đem sơn trại đốt đi, miễn cho người đến sau chiếm cứ. Trong kho hàng có giá trị trừ một chút phổ thông binh khí, còn chữ hàng đại lượng các loại thảo dược, tuổi thọ dược tính đều rất đủ, số lượng đầy đủ Hạ Cảnh bọn hắn sử dụng nhiều năm. Dân gian phổ thông thảo dược không đủ trình độ linh dược cấp bậc, đại tông đệ tử chướng mắt những này, đối bọn hắn tới nói hoàn thành nhiệm vụ mới là hàng đầu mục tiêu, hoặc là không có có ý tốt mở miệng chia của. Hạ Cảnh khách khí vài câu, liền toàn bộ chính mình thu nhận, hướng trong túi chứa vật thả một bộ phận, còn lại không bỏ xuống được đánh bao, do Từ Hành quẵng. Chương 27. Hai năm ước hẹn đi ra ngoài trong khoảng thời gian này kinh lịch tương đối khá, thu hoạch cũng đầy đầy, để hắn hơi nhớ nhung lớn. Tiểu Lâm, một đường lòng chỉ muốn về, cùng chân võ môn tiểu đội đồng hành xuống núi. Mới quen giang hồ hiểm ác, nguyên bản ý khí phấn phát thiếu hiệp bọn họ đều có chút mỏi mệt, trừ không tim cũng vội, như cũ trách trách hô hô thỉnh thoảng đùa Triệu Tiểu Nha ăn được. Trên đường xuống núi bầu không khí có chút ngột ngạt. Đi vào chân núi phân xóa giao lộ, Tô Mạn Quân rất là trịnh trọng hai tay ôm quyền đối với hắn hai nói ra: Hạ tiểu huynh đệ, lần này Song Phong Sơn chi hành hy vọng được các ngươi hai huynh đệ tương trợ, sau này như gặp được không cách nào giải quyết nan để có thể đến ta chân võ môn bên trong Vạn Nhận Sơn nhất mạch tìm ta, quân tất dốc túi tương trợ. Hạ Cảnh trả lời: Tô sư tạ nói nghiêm trọng, hai huynh đệ chúng ta chỉ là hơi lấy hết sức mọn, phàm là ý chí chính nghĩa chi sĩ sẽ không làm như không thấy. Từ Hành nghe thẳng điếu môi hiện tại nói là thật tốt nghe, ban đầu là ai sợ dẫn tới phiền phức, thật không thể lẫn mất xa xa. Tô Mạn Quân càng phát thưởng thức hắn, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài giao cho Hạ Cảnh, đây là sư môn ta nhất mạch tín vật, ngươi lại cất kỹ, về sau có thể bằng tín vật này tới chơi. Một cái phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài, trên chính diện triển chân võ môn ba chữ to, mặt sau thì là Vạn Nhận hai chữ. Vạn Nhận hai chữ giống như dịu đao khắc đục đi lên bình thường, nhất bút nhất họa đều là như thiết họa ngân câu, nhìn chăm chú lại nhìn, lại phảng phất có huyền ảo kiếm lý ở trong đó. Riêng này bề ngoài nhìn xem liền không giống phàm phẩm, Hạ Cảnh trịnh trọng cất kỹ lệnh bài lại lấy ra một cái gốm sứ bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí từ bình bên trong. Một môi, đưa cho Hạ Cảnh đạo, đây là sư môn ta đại dược, trăm hoa tụ cân cao, trở về bôi lên tại chỗ đau, mặc dù không thể trị càng xương cốt, nhưng chính là sinh cơ linh hoạt vô thượng tiên dược. Lúc này An Nhược trên bảo, đoạt lấy bình, chẳng hề để ý nói, điểm ấy sao đủ dùng à? Cùng lắm thì ta lại đi sư phụ nơi đó thuận một chút. Hai năm sau sư môn nạp tân, tiểu trưởng quỹ đến lúc đó nhất định phải tới à? Vừa bận có thể làm sư đệ ta. Nói xong liền đem bình nhét vào Hạ Cảnh trong ngực. Hạ Cảnh đầy mũi hương khí, cười ha hả đem bình thu vào túi chứa vật, liên tục gật đầu. Tô Mạn Quân tay còn dơ, không cầm hai thanh, lưu luyến không rời nhìn xem bình gốm bị thu hồi. Hạ Cảnh đạo qua tạ ơn sau, hướng đám người tạm biệt. Chư vị, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Thiên Hạ Đại Tông, tâm ta hướng chi, hai năm sau át tới đi người cửa sau. Hoàn huyện Lâm gia. Lâm Khê Đình chính vẻ mặt đau khổ cao mày giơ một bàn tay chậm chạp hạ không được bữa. Bên trái là một bàn đen như mực trứng gà xào gà chân, dựng thẳng lên chân gà năm trứng hoa giống như là tại hướng hắn gác. Bên phải là một bàn nửa bên đấm máu lớn giỏ, cương châm bình thường lông heo đen chuẩn bị dựng thẳng lên. Lâm Thanh Tố gặp lão phụ thân một mặt khổ tướng, ghét bỏ ý tứ lộ rõ trên mặt, thu thủy bình thường đôi mắt nhịn không được liếc mắt, thở phì phò nổi giận nói: đều cho ta ăn, không có khả năng lãng phí đồ ăn, đây chính là ngài từ nhỏ dạy ta. Đối mặt hắc ám nấu ăn tình thế khó xử lão Lâm, vỗ vỗ bụng, vừa ăn chút bánh ngọt, có chút trống, ngươi ăn trước. Ta đi đánh thanh bảo kiếm trước. Lâm Thanh Tố tiểu quật tính tình đi lên, miệng nhỏ đã biểu đều có thể treo chiếc lọ, gắt giọng, không được, ăn mới có thể đi, chúng ta cùng một chỗ ăn. Nữ nhi khó được vì hắn xuống bếp, lão phụ thân nếu không phải là bởi vì hắc ám nấu ăn lực uy hiếp quá lớn, kỳ thật cũng không muốn phật lòng hiếu thảo của nàng. Hai người đồng thời nhớ tới Hạ Cảnh, Từ Hành tại thời điểm sinh hoạt hàng ngày việc vặt đều không cần quan tâm, một đoạn thời gian ở chung đã thành thói quen bọn hắn lo liệu việc nhà sau trôi chảy, hiện tại người mấy ngày không tại, mới phát hiện thời gian này trải qua là toàn thân không được tự nhiên. Tại hai người còn tại rằng co thời điểm, chuyến đến mong nhớ ngày đêm cái kia ôn nhuận ổn trọng thanh âm, nha, đang lúc ăn đâu, xem ra chúng ta trở về đúng lúc, nhìn ta mang theo cái gì. Dương lên trở về trên đường, thuận đường đánh hai ấm linh hồ men. A Hành đi rửa chén đũa, ta cùng sư phụ uống hai chung ếch. Theo thiếu niên vào nhà nhìn thấy trên bàn phong cảnh, nói phân nửa lời nói im bặt mà dừng. Chấn kinh ở trước mắt hắc ám nấu ăn, lại nhìn cha con ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, đã đem tình cảnh lúc trước đoán cái 7-8 phần, lời nói xoay chuyển, các ngươi cũng còn không ăn đi. Vừa vặn trên núi góp nhặt một chút lâm sản thì dừng, ta lại cho đồ ăn thêm điểm đồ gia vị, hơi dừng một lát liền tốt. Lâm Khê Đình như được đại xá,
vậy ngươi còn không mau đi, ta trước ngược lại tốt rượu chờ ngươi. Lâm Thanh Tố lúc này cũng không còn kiên trì, ngược lại ẩn ẩn có chỗ chờ mong, chỉ là nhìn thấy Hạ Cảnh trói đầy băng vải tay phải, lại nhíu mày quan tâm nói, Cảnh ca tay phải là chuyện gì xảy ra, là thụ thương sao? Hạ Cảnh vì không để cho bọn hắn lo lắng buông lòng nói, ở trong núi cùng Song Phong trộm làm một trận, chịu một ít thương không đáng nhắc đến. Chờ chút vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đi liền chào hỏi Từ Hành cùng hắn cùng đi bếp sau, tay phải không tiện cần hắn trợ thủ, thuận tiện đem trên bàn hai bản đồ ăn bưng đi. Không bao lâu, trên bàn lại dọn lên đồ ăn, đã một lần nữa ra công qua, lão Lâm yêu nhất thủy tinh giỏ, trên móc nồng hậu dày đặc kiếm nước ra hổ phượng trảo, gà rừng hầm tây nấm, rau trộn rau dại, còn có các loại sơn tức sâu nướng, đều là ven đường đầy cõi lòng lấy thủ cũ dùng ná cao su bán. Thông qua đầu bếp kỹ năng gia trì, mỗi đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Còn phải là ngươi a, ngươi cũng không biết lao tử mấy ngày nay là thế nào qua. Lão Lâm đã ôm giò gần phải. Lâm Thanh Tố nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, liền cúi đầu xuống giữ im lặng cơn khô. Qua ba lần rượu, Hạ Cảnh liền bắt đầu giảng thuật lần này Song Phong Sơn chi hành, khó tránh khỏi xen lẫn chút tự biên tự diễn, Từ Hành thì kịp thời nhảy ra phá đậu đen rau muống. Nói như thế, cái kia Lý Đại Thông cũng là có mấy phần thủ đoạn, thông qua tự thân mấy môn võ kỹ tổ hợp, lại thêm lợi dụng địa hình, bố cục kém chút đều để chân võ môn lật thuyền trong mương. Lão Lâm nghe được say sương ngon lành, mới được Lý Đại Thông hai quyển bí tịch, đang muốn sư phụ giúp ta tham tưởng một phen. Hạ Cảnh cũng không tỉ hiểm tại trước mặt bọn hắn lộ ra túi chữ vật. Trong túi chữ vật tiền tệ loại vàng bạc linh thạch ngoại trừ, thu hoạch lớn nhất chính là hai quyển bí tịch, trên trang bìa sách Lưu Tinh Tiễn cùng hạt lệ, đáng tiếc không có vô ảnh quyển bí tịch. Lâm Khê Đình tiếp nhận bí tịch, Lưu Tinh Tiễn hơi lật vài tờ liền ném ở một bên, hoàng giai trung phẩm cung kỹ, trên giang hồ rất phổ biến. Hạt lệ cầm trên tay tường tận xem xét một hồi lâu, sau đó tiện tay vung một quyển, Hạ Cảnh lại nghe thấy quen thuộc rít gào tiếng thê ở. Môn võ kỹ này có chút ý tứ, nó thuộc về phụ thuộc võ kỹ, bởi vì đơn độc bản thân không có tác dụng, cho nên không có cách nào bị định phẩm giai, dựa vào phối hợp mặt khác võ kỹ, sinh ra ngoài định mức hiệu quả, có thể cùng mặt khác võ kỹ tổ hợp tăng lên phẩm giai. Căn cứ sự miêu tả của các ngươi, Lý Đại Thông chỗ làm bất quá là hoàng giai thượng phẩm vô ảnh quyền, đặc điểm là mỗi một quyền đều là tốc độ cao nhất đánh ra, sau đó vừa chạm vào tức thu, lại lặp đi lặp lại đánh ra, trong thời gian ngắn đánh ra nhiều nhất quyền, lực sát thương rất có hạn, nhưng là phối hợp cái này hạt lệ lại là có hiệu quả. Hạ Cảnh như có điều suy nghĩ nói, lúc đó bị hắn loại đấu pháp này làm vô cùng chật vật, đáng tiếc không có cầm tới vô ảnh quyền bí tịch, không phải vậy ta cũng có thể thử một chút. Lâm Thanh Tố cẩn thận từng ly từng tí bưng Hạ Cảnh tay phải cho hắn kiểm tra thương thế, mỗi qua một hơi, đại mi gian nếp gấp liền sâu một phần. Đợi đến xác định thương thế sau, đau lòng nói ra, Cảnh ca tay phải sợ là nửa năm cũng không thể bật bình, trong khoảng thời gian này đao pháp không có khả năng luyện nữa. Nói xong tội nghiệp nhìn về phía lão Lâm bị hắn nhìn tê cả da đầu, vô ảnh quyền loại này đánh không chết người quyền pháp có rất tốt nhớ thương, ngươi bây giờ hổ khẩu thụ thương không dùng đến đao. Vừa vặn ta có một môn áp đáy hòm quyền pháp truyền thụ cho các ngươi, về sau ít tại rõ ràng đồ hộp trước bố trí ta không truyền các ngươi cao thâm võ kỹ. Hạ Cảnh nhất hỉ vốn đang tại vì không thể khiến đau mà nhức đầu, không kịp cảm tạ rõ ràng làm trợ công, hỏi, không biết sư phụ tuyệt học là cái gì phẩm giai? Thiếu cho ta ba hoa, huyền giai trung phẩm thông bối quyền, so vô ảnh quyền càng nhanh, lực sát thương càng mạnh, cùng ngươi cái này hạt lệ phối hợp càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thông bối quyền danh tự nghe giống như chỉ là bình thường mặt hàng, không biết lại có cái gì đặc tính, nơi này võ kỹ thiên kỳ bách quái đều có đặc tính, luyện đến chỗ cao thâm, võ kỹ cấp thấp cũng có thể có không tầm thường biểu hiện. Sư phụ, ngài uống xong không có, đi cho chúng ta biểu diễn một lượt đem. Nói liền muốn đi thu nạp bắt bữa. Gấp cái rắm, lão tử còn không có ăn no, hôm nay các ngươi tốt sinh nghỉ ngơi một ngày, ngày mai giờ thì lại chuyển cho các ngươi. Lâm Khê Đình thật vất vả ăn bữa cơm no, sao có thể hiện tại liền đi đánh quyền? Mặc cho ngươi như thế nào thuyết phục một mực chính mình phụ phụ một ngụm men, nhét một ngụm thịt ngon không vui. Sau khi ăn xong hai người không chịu ngồi yên, cất tiền liền đi diễn võ đường thu mua thảo dược. Chủ dược đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác phổ thông phối dược chạy mấy cái cửa hàng rất dễ dàng liền nhận được, chỉ là hiện tại thảo dược tràn giá lợi hại, hao tốn hơn phân nửa vàng bạc mới đụng đầy hàng ngạch. Hiện tại Thanh Giao Bang ngay tại trên thị trường đại lượng thu đủ lớn thuốc, vì ngăn ngừa phiền phức, Hạ Cảnh quyết định hay là chính mình nấu thuốc. Cấp thấp bí dược, chỉ là căn cứ phương thuốc đem các loại thảo dược xen lẫn trong cùng một chỗ nấu chín, không có độ khó, nắm giữ tốt hỏa hầu là được, cũng không phải luyện đan. Huynh đệ hai người ở trong viện dựng lên hai cái nồi lớn, đem thảo dược nhau nhau đầu nhập trong đó, một cái chịu thiết tí quyền bí dược, một cái thì là ngân xả lộ sát thuật. Đến trưa đều tại châm tuổi thêm trong lửa vừa qua, thằng đốt trong miệng khói mù lượn lờ tựa như tiên cảnh, chỉ là mùi có chút sông, lão Lâm hùng hùng hổ hổ gián đoạn một mình hắn thực rượu. Thằng đến lúc chạm vào tối, hai cái trong nồi lớn nước thuốc ngao thành trạng thái cao, mới tính đại công cáo thành. Đem bí dược thu hồi, cân nặng thô sơ giản lược tính toán một chút đã đầy đủ hai người 2 đến 3 năm chi phí, một đoạn thời gian rất dài có thể không cần cố ý tìm thuốc. Sau đó còn có ý bên ngoài niềm vui, nấu chín bí dược cũng coi là một loại nấu nướng quá trình, bởi vì số lượng nhiều lại phân mấy cái lượt nấu chín, lại là trực tiếp đem nấu nướng kỹ năng độ thuần thục thêm đến 75 đạt đến sơ cấp đầu bếp hạn mức cao nhất. Đồng thời giải tỏa một tấm nấu nướng bản vẽ, chi chu đảng cao phối phương, hồ dính nệ yêu tối, quả ớt, bột mì. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là muốn thành công chế tạo ra chi chu đảng cao mới có thể đột phá đến trung cấp đầu bếp, chỉ là đây là dạng gì hắc ám nấu ăn. Chế tác chỗ khó tựa hồ đang tại thu thập vật liệu, nệ yêu hẳn là trong yêu thú một thành viên đi. Chương 28. Thông bối quyền bắt bách Lý Ninh Hồ còn tại đêm khuya thanh vắng thời điểm. Chỉ có một chiếc thuyền đơn độc chính chèo thuyền du ngoạn mặt hồ, chậm rãi vạch phá sóng nước, hướng giữa hồ chập chờn mà đi. Thần quang mờ mờ, hướng thôn sơ lộ, thuyền cô độc dần dần bị sương trắng vây quanh, đuôi thuyền thân mang áo tơi mũ rộng vành nhà đỏ chỉ nhìn đạt được một mảnh trắng xóa. Nhưng chèo thuyền hai tay không có chút nào dao động, trở về đường thủy khắc ở trong lòng, không có bị lạc đường mê hoặc. Kéo kẹt chèo thuyền âm thanh bên trong, thuyền cô độc xuyên qua sương trắng, bơi đến một tòa đảo nhỏ giữa hồ bên cạnh. Nhà đỏ bỏ đi áo tơi mũ rộng đành, hiện ra bên trong lấy tiền tài thêu văn cân vạt nhung tơ áo lông cừu, đản lấy một lùn hộ tâm đen lông. Hạ Cảnh ở đây nhất định có thể nhận ra người này chính là Lưu Trạch Tài. Lưu Trạch Tài nhảy xuống, cưỡi trên đảo nhỏ địa thế bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn tới bờ ruộng dọc ngang tung hành, không nhìn thấy bờ, lọt vào trong tầm mắt đều là linh điền. Trong ruộng xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạt rào, dựa theo chủng loại chỉnh tề quy hoạch trồng đầy các loại thảo dược. Lưu Trạch Tài hít sâu một hơi, nồng đậm ướt át linh khí lưu cửa vào mũi như uống cam tuyển, sau đó tại hắn ngũ tạng lục phủ du tẩu. Bang chủ thiết trí tụ linh trận, đúng là mẹ nó hăng hái, ở chỗ này tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài vài ngày. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đồng ruộng đường nhỏ, đi vào ở giữa hòn đảo nhỏ một cái động đá vôi chỗ, tiến vào bên trong. Vậy mà lại là một mảnh linh điền, đồng dạng linh khí nồng đậm, khác biệt chính là nơi này trồng trọt đều là hỉ âm sợ ánh sáng thảo dược. Dọc theo đường hành lang, không ngừng đi xuống dưới, thẳng đến một chỗ mạch nước ngầm bên cạnh dừng bước. Lưu Trạch Tài tại giam cầm mờ tối hoàn cảnh bên trong, bốn bề không có một tia tiếng vang, lẻ loi một mình nhìn về phía đen như mực mặt nước, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn chồn. Đang chờ mở miệng kêu gọi, chỉ gặp mặt nước hướng hai bên tách ra, chậm rãi dâng lên một viên to lớn đầu dao. Sáng vảy màu xanh dày đặc, hai cây sừng rồng hướng sau đầu đố lượng, như đèn lồng lớn nhỏ hai mắt, đống nhiên mở ra, phảng phất thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa bình thường cực nóng, toàn bộ hang động đều tại thời khắc này được thắp sáng. Lưu Trạch Tài giống như là bị trước mặt ánh mắt nhiếp trụ hồn phách, hé mở lấy miệng nói không ra lời, thẳng đến hư lạnh một tiếng tại trong nao vang lên, lúc này mới trở về hồn. Cố Quýt túi đầu không dám nhìn thẳng, ôn quyền hành lễ nói, "Bang chủ, quý này ích lợi trừ bỏ chi tiêu, thuộc hạ đều đổi thành linh thạch, thảo dược mang đến." Nói đi mặt nước dâng lên một cây cột nước bay tới bên cạnh hắn, lấy ra một cái túi chứa vật hai tay đặt trên cột nước tung bay về sau đó mang theo túi chứa vật chui vào trong nước. Quý này thảo dược số lượng so sánh ngày xưa vì sao ít đi rất nhiều. Mang theo một cỗ uy nghiêm nhưng lại thanh thúy êm tai lời nói tại Lưu Trạch Tài vang lên bên hai. Lưu Trạch Tài kinh sợ nói gần đây song phong trộm bị Trần Võ Môn tiêu diệt, chính là thiếu nguyên bản ủy thác bọn hắn thu thập bộ phận kia số định mức. Trần Võ Môn mục đích thật sự ở đâu, hiện tại lại đi hướng nơi nào? Thuộc hạ tự mình điều tra qua, Trần Võ Môn nội tầng dưới đệ tử hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện trùng hợp lựa chọn song phong trộm, hiện tại đã rời Tần Quốc địa giới. Giao Long trầm mặc một lát, làm ra quyết định, từ hôm nay ngươi trở về thu liễm cánh chim, ước thúc ban chúng, không được trêu chọc đại tông môn phức tạp, hiện tại chính là chuyển đổi linh dược thời khắc mấu chốt, cần ta thời khắc khống chế trận pháp, thi pháp bồi dưỡng, trong vòng mấy năm đều không thể rời đi nơi đây, về sau ngươi chỉ cần định kỳ dâng lễ linh thạch liền có thể. Là, thuộc hạ minh bạch. Còn có một chuyện, gần nhất có đà rồng bộ tộc thành viên tại phụ cận dò xét, vào mê vụ trận, bị ta sớm bắt, bọn hắn lúc trước bị cưỡng chế di rời sau, đi nhánh sông ngần nút, tựa hồ có kế hoạch đoạt lại giữa hồ này đảo xào huyệt dấu hiệu, giúp ta lưu ý động tĩnh của bọn hắn. Là, thằng đến Lưu Trạch Tài ra động đá vôi lên thuyền nhỏ, lúc này mới buông xuống treo lên tâm can, hô, bang chủ tu vi càng cao thâm. Trong lòng suy nghĩ bang chủ lời nhắn nhủ sự tình, nạp phụ thêm áo tơi mũ rộng đành chèo thuyền du ngoạn trở về địa điểm xuất phát. Cùng lúc đó, Hạ Cảnh từ hành sáng sớm liền đứng lên tu luyện ngân xà lộ sát thuật, vận chuyển mấy cái chu thiên, một mực chờ không đến già rừng đứng lên, lại luyện nữa một vòng thiết tí quyền. Nhanh ngợi đến giờ tị, mặt trời lên cao, lão Lâm mới ngáp quan thai tới chậm. Bị hai huynh đệ sáng rực ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên, lão Lâm có chút lúng túng mở miệng phát sóng trực tiếp chủ đề nói hôm nay liền chuyển cho các ngươi ta nắm giữ tất cả võ kỹ bên trong mạnh nhất công phu quyền cước, thông bối quyền. Cái gọi là thông công tức là phát lực thông suốt tại công chi ý, coi trọng lực do chân phát, trải qua chân, eo thông suốt tại cõng, bóp vai thuật bảng, lực đạt đầu ngón tay thông bối quyền tổng cộng 72 đường tán thủ trưởng, trước luyện 20 vị trí đầu 4 đường có thể tại trong 10 hơi đánh xong coi như nhập môn, đồng thời cần nắm giữ bóp vai dò xét cõng, vùng giải kích xa yếu điểm. Nói đi trực tiếp biểu thị hoàn chỉnh 72 đường tán thủ trưởng, chỉ gặp nó cả người tại trong phạm vi nhỏ không ngừng biến hóa thân vị. Bốn ngón tay dựa sát vào duỗi thẳng, thứ nhất, hai đốt ngón tay hướng trong lòng bàn tay quất gây giằng chặt, căn kết thẳng tắp, ngón cái cong chụp dán ở ngón trỏ bên cạnh, hai tay giống như hai cây đại thương, lại như hai đầu trường tiên, hướng tứ phương công kích. Hai tay cấp tốc vung vẩy ở giữa, cùng thân thể cùng hai chân hai bên sinh ra kịch liệt ma sát, quyền phong phạm vi bên trong chỉ nghe thấy lốt bốt không ngừng rung động. Huynh đệ hai người nhìn hoa cả mắt, một bộ này diễn luyện xuống tới lão Lâm cả người lộ ra dị thường thẳng tắp có hình, mà lại không dùng miệng giống liền có thể tự mang âm thanh quyền pháp, không khỏi làm người cảm thấy khí thế phi phàm. Nhìn ta quyền hình, A Cảnh ngươi ngón cái có tổn thương trước tiên có thể từ nhọn quyền bắt đầu luyện tập, trưởng hình do là sen trưởng, mặc trưởng nhập môn. Không đến 30 hơi thở ken ken âm thanh đình chỉ, Lâm Khê Đình đã biểu thị hoàn toàn bộ 72 đường tán thủ trưởng, đây là sợ bọn họ thấy không rõ động tác cố ý hãm lại tốc độ. Thế nào, ta cái này áp đáy hòm quyền pháp có phải hay không rất lợi hại? Lâm Khê Đình khí đều không mang theo thở mà hỏi. Quyền pháp này đường nghịch đứng lên sắc thực rất đẹp trai, thế nhưng là sư phụ có thể hay không dạy cho chúng ta một chút có thể phá núi đoạn hải võ công? Hạ Cảnh luôn muốn những hỏa hoa kia mang tiềm điện huyễn khốc võ kỹ. Tiểu tử thúi hay là không biết hàng à, phá núi đoạn hải võ công là người cảnh giới này có thể suy tính sao? Ngươi đừng nhìn cái này thông bối quyền thường thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, luyện tới chỗ sâu toàn thần kinh lực hội tụ đốt ngón tay, lúc đối địch trực kích khiếu huyệt yếu hại, thậm chí có thể nhất kích tất sát. Đợi đến khai mạch cảnh, chân khí có thể do đốt ngón tay thấu thể mà ra, khi đó lấy thông bối quyền của nhanh, tính bí mật, lực sát thương, cùng ngươi cùng cảnh giới võ giả bình thường căn bản khó lòng phòng bị. Hạ Cảnh ánh mắt sáng lên, cái này tiền cảnh miêu tả tựa hồ rất xấu, ngươi phải sớm nói như vậy ta liền đã hiểu à? Hạ Cảnh kịp thời im miệng miễn cho tiếp tục chịu phun. Hai huynh đệ nhiệt tình lĩnh giáo, đáng tiếc Lâm Khê Đình tự hiểu là đã dạy đủ nhiều đầy đủ bọn hắn một đoạn thời gian tiêu hóa, liền không có cái gì kiên nhẫn chuyên chú vào dạy học. Ném thông bối quyền bí tịch, ngáp trở về ngủ hồi lung giác, trước học cơ sở, đặt tới tay như sát, cổ tay giống như bông vải, cánh tay giống như roi sau lại tới tìm ta. Hai huynh đệ bất đắc dĩ chỉ có thể chiếu vào bí tịch luyện tập cơ bản kỹ thuật, theo nửa ngày luyện tập, Hạ Cảnh phát hiện lúc trước học thiết tí quyền đơn giản tựa như là thông bối quyền trước đưa kỹ năng. Chương 29. Thông công lực khí pháp thiết tí quyền đặc tính liền cùng cho thông công quyền chế tạo riêng giống như. Lấy thiết tí quyền đả dưới cơ sở, tay như sắt, cánh tay giống như roi rất dễ dàng liền có thể đạt tới, cổ tay giống như bông vải thì cần muốn thông qua thông công quyền bên trong cơ sở động tác, lắc cổ tay đến rèn luyện cổ tay độ linh hoạt. Càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là Bạch Viên rời thân cùng thông công quyền bên trong nguyên bộ bộ pháp võ học lý niệm cũng có rất lớn một bộ phận trùng hợp. Căn cứ bí tịch ghi chép thông công quyền truyền thừa đã lâu sớm nhất cũng được xưng là Bạch Viên thông công quyền. Nhớ tới chính mình lúc trước chính là được lão Lâm tâm lý ám chỉ mới chọn môn thân pháp này. Bây giờ nghĩ lại, lão Lâm sớm đã có ý thức dẫn đạo chúng ta lựa chọn như thế nào võ công con đường, cái này ba môn võ kỹ tổ hợp đứng lên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể làm cho tu hành làm ít công to. Hạ Cảnh lúc này mới phát giác được tiện nghi của mình sư phụ có chút cao thâm mặt chắc. Thông công quyền 20 vị trí đầu 4 đường nhập môn cũng không khó, Hạ Cảnh chỉ tốn 2 ngày liền có thể tại 20 hơi thở bên trong đánh xong. Từ hành thì bỏ ra 3 ngày, tại đoán được tường sắt quyền cùng Bạch Viên rời thân tầm quan trọng sau, trong thời gian này mặt khác võ kỹ tu hành cũng không có kéo xuống. Trong tiểu viện mỗi ngày đôm đốt âm thanh không ngừng, như là bắn pháo trận bình thường, nhao nhao Lâm Khê Đình ngủ không ngon giấc, đều có chút hối hận chuyển thụ môn quyền pháp này. Còn lại 48 đường, lại là đụng phải nan đề, tại một ngụm nội kình bên dưới không cách nào nhất cổ tác khí trong khoảng thời gian ngắn ăn khớp hoàn thành nguyên bộ 72 đường. Đợi đến hoàn chỉnh đánh xong cơ bản đều muốn vượt qua 1 phút đồng hồ, mà thông con quyền yếu quyết chính là dứt khoát một chặng roi, mất đi tốc độ liền không có uy lực. Chỉ có thể hướng lão Lâm xin giúp đỡ. Lâm Khê Đình hiểu rõ đến hai huynh đệ chỉ tốn 3 ngày liền đã nhập môn, gặp được thông con quyền bình cảnh thứ nhất, rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới võ học của bọn hắn tiên phú vậy mà như thế ưu tú, hắn mới sẽ không nói lúc trước tự mình tu luyện trọn vẹn một tuần lễ mới gặp được bình cảnh này. Võ học cao thâm đều có xứng đôi bộ hạch tâm vận kình pháp môn, hiện tại chuyển cho các ngươi, thông công lực khí pháp. Pháp này càng tinh thâm, càng có thể điều động bản thân ngươi nội lực, đưa đến đòn bẩy tác dụng, trên phạm vi lớn tăng cường thông công quyền kình lực. Một vầng minh nguyệt treo bầu trời, hai tay muốn ôm ở chú ý, ngựa xem gương sáng trong lòng sáng, ủy gối ấn xuống một thân tùng. Cùng với thông công lực khí pháp ca quyết lọt vào tai, Hạ Cảnh tâm tùy ý động. Nội lực tự nhiên mà vậy đi theo ca quyết vận chuyển lại, thân thể cũng theo đó vũ động đứng lên, 72 đường quyền pháp rất mau đánh xong. Hạ Cảnh tâm bên trong thầm tính một chút, tốc độ nhanh năm hơi, nội lực tiêu hao cũng hiệu quả nhanh trong thiếu một thành. Đây mới là lần thứ nhất vận chuyển, hiệu quả lại khủng bố như vậy. Nhìn không được kinh hỉ nói, sư phụ, người pháp môn này hiệu quả quá nổi bật, tiết kiệm một thành nội lực, ngược lại ra quyền tốc độ nhanh hơn, không ra 2 ngày, đồ nhi nhất định có thể đem chọn bộ quyền pháp nhập môn, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Lâm Khê đỉnh niệm xong các quyết, chính làm cao thâm trạng, chờ lấy Hạ Cảnh thỉnh giáo đâu, không có nghe do nói liền tiếp nhận miệng, vừa mới bắt đầu luyện, không được phập phồng không yên, cần tiến hành theo chất lượng, ngươi nói cái gì? Lúc này mới kịp phản ứng, Hạ Cảnh cương đánh xong một bộ quyền pháp, nhìn qua tựa hồ so trước đó thơ lụa rất nhiều. Cái này nhặt được tiện nghi đồ đệ không nghĩ tới có như thế xuất chúng võ học thiên phú, nhớ ngày đó chính mình thử nhiều lần mới có thể trôi chạy vận chuyển, sư phụ còn khen ta tới. Thiên phú xuất chúng, hướng đạo chi tâm lại như thế kiên định, chỉ là đáng tiếc căn cốt kém chút, cuối cùng cả đời khả năng đều không thể trèo lên đỉnh phong, có lẽ hắn có thể đi cũng chỉ có con đường kia. Lại nhìn Từ Hành còn tại vào đầu bức thai không được nó pháp, đang muốn tiến lên chỉ điểm một phen lấy hiển lộ rõ ràng sư phụ uy nghiêm. Lại nhìn thấy Hạ Cảnh đem hắn kéo đến bên người lo dịp rõ ràng giảng giải mấy cái vận kình then chốt, Từ Hành thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ đần độn biểu lộ. Đợi đến Từ Hành cũng đánh xong một bộ quyền pháp, lão Lâm phát hiện mình đã có thể hai tay bỏ vào túi, không cần xuất thủ, hoàn toàn mất đi thụ nghiệp giải hoặc khoái cảm. Vậy ta đi. Trước khi đi hay là ra vẻ uy nghiêm nói một tuần sau kiểm tra tu hành tiến độ, 50 hơi thở bên trong đánh xong một bộ quyền mới tính hợp cách, thiết tí quyền cũng không thể cho lão tử kéo xuống, làm không được cũng không cần luyện võ, an tâm cho lão tử rèn sắt đi. Được rồi. Hạ Cảnh hai người được kích khí pháp cảm thấy thông công quyền nhập môn sắp đến, lòng tin tràn đầy đáp lại sau, tiếp tục lốt buốt không ngừng bận tình luyện quyền. Phía sau mấy ngày, mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, trước đem ngân xả lộ sát thuật luyện đến thân thể cực hạn luyện bất động mới thôi, đây là hết thể căn bản của tu hành. Sau đó phân phối xong thời gian, luyện thể, thiết tí quyền, bộ pháp, Bạch Viên rời thân, quyền pháp, thông công quyền, dần dần tu hành, Từ Hành thì luyện nhiều một cái đao pháp. Bí dược sung túc tình huống dưới, tăng thêm trước đó thực chiến tích lũy, Hạ Cảnh rốt cục bước vào tôi thể cảnh 4 tầng, đã thuộc về tôi thể trung kỳ võ giả. Khí huyết lại tăng lên 3 phần. Chỉ là đến cảnh giới này sau lại tu luyện ngân xà lộ sát thuật, giống như thân hám trong vũng bùn, tốc độ tu hành đống hạ xuống, để cho người ta rất không thích ứng. Trái lại Từ Hành như cũ hát vang tiến mạnh, đã tôi thể tầng 5, tu vi tăng lên không thấy chút nào chậm dần. Khả năng đây chính là căn cốt trên lệch đi, cái này rất để cho người ta bất đắc dĩ, chỉ có thể luyện từ từ đến tôi thể 6 tầng đi chuyển tu hạn trời dự quyết. Vượt qua tiền kỳ vừa mới bắt đầu không thích đứng sau, bởi vì mỗi ngày có thể nhìn thấy trên bảng điểm kinh nghiệm tăng lên, tìm sách luyện cố gắng liền có thu hoạch, rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Chăm chỉ có thể lây cho bản thân liền tự hạn chế người, Lâm Thanh Tố bị trong tiểu viện tu hành không khí cảm nhiễm, mỗi ngày tu hành thời gian cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Nàng không có lựa chọn nhiều như vậy võ kỹ tu hành, chỉ chủ tu một môn kiếm pháp. Tại Hạ Cảnh trong mắt môn kiếm pháp này tinh diệu tuyệt luân, biến hóa lên diệt ở giữa như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, lấy hắn hiện tại ánh mắt căn bản thấy không rõ kiếm chiêu mạch lạc. Là một tên tiêu sái giang hồ kiếm khách mới là nội tâm của hắn chân chính hướng tới, thực sự trông mà thèm gấp. Nhìn không được hỏi, Thanh Tố ngươi kiếm pháp này, tựa hồ không đơn giản, mua đứng lên thật là dễ nhìn, không biết là lai lịch thế nào. Lâm Thanh Tố khuôn mặt nhỏ có chút dương lên, ngạo kiều đạo, đây là mẫu thân của ta từ nhỏ chuyển thụ cho cá của ta Long kiếm pháp, ta từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn tại luyện kiếm pháp này. Tựa như là lần thứ nhất nâng lên sư mẫu, Hạ Cảnh không khỏi hiếu kỳ nói, không biết sư mẫu hiện tại nơi nào, có thể hay không cũng truyền cho ta. Lâm Thanh Tố nghe vậy sắc mặt tạm đạm, mẫu thân 5 năm trước liền đã qua đời, môn kiếm pháp này là Tử Tiêu kiếm tông nhập môn cơ sở kiếm pháp, tổng thể không truyền ngoại nhân, phụ thân cũng sẽ không, mẫu thân khi còn sống là Tử Tiêu đệ tử của kiếm tông, đạt được sư tổ đồng ý mới truyền cho ta. Tiếp lấy lại ấy này nói, thật có lỗi, Cảnh ca môn kiếm pháp này không thể dạy ngươi, bất quá thông con quyền đúng là phụ thân tốt nhất võ kỹ, phụ thân mặc dù ngày bình thường không có chính hình, nhưng lần này không có khuyết đại thông con quyền. Hạ Cảnh có thể đánh giá ra thông con quyền uy lực không kém, bất quá có đẹp trai hay không là cả đời sự tình, quyền pháp nào có kiếm pháp tiêu sái phiêu dật. Lúc này đương nhiên không có khả năng biểu lộ chính mình ý tưởng chân thật, Tiểu Lâm từ nhỏ tập võ hay là cái kỹ xảo tính tuyển thủ, có lẽ có thể thuận tiện linh giáo một chút khốn nhiều chính mình mấy ngày nan đề, thông con quyền sát thực bác đại tinh thâm, sư phụ đối với hai ta dụng tâm lương khổ, ta có thể một mực ghi nhớ trong lòng đâu. Chương 30. Thần hồn nát thần tính khen xong đối phương lão phụ thân sau đó ném ra ngoài vấn đề đến, chỉ là sư phụ trước đó nói Hạc Lệ có thể cùng thông con quyền kết hợp với nhau sử xuất, ta hai ngày này làm sao đều không được yếu lĩnh, Thanh Tố ngươi so ta thông minh, nhanh giúp Cảnh ca nghĩ một chút biện pháp. Lâm Thanh Tố vẩy một cái lông mày, cười một tiếng nói cái này đơn giản, Cảnh ca ngươi nhìn tốt. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Tố liền huy động kiếm quang, huyền chuyển nhảy múa, chỉ là lần này chiêu thức có biến hóa, trở nên càng nhanh càng trực tiếp, năm chiêu qua đi để cho người ta ghê răng tim đập nhanh tiếng gào chợt hiện bắt đầu tra tấn người lỗ tai. Mặc dù lỗ tai khó chịu, nhưng là Hạ Cảnh một mặt hưng phấn, nguyên bản đã nói xong là cùng quyền pháp tổ hợp, không nghĩ tới cùng kiếm pháp cũng có thể thành công tổ hợp. Trong nháy mắt mở ra mạch suy nghĩ, trong đầu nghĩ ra rất nhiều kỹ năng tổ hợp đến. Lâm Thanh Tố biểu thị xong một bộ tổ hợp kiếm pháp, vẫn chờ Cảnh ca khen nàng đâu, không có nghĩ rằng nhìn thấy hắn một mặt cùng nhiệt, hận không thể đi lên thân hai cái dáng vẻ, có bị hù dọa. Lặng lẽ lui về sau hai bước, yếu ớt mà hỏi, Cảnh ca thế nào, có phải hay không nơi nào có vấn đề? Hạ Cảnh lấy lại tinh thần tán dương, quá lợi hại, Thanh Tố ngươi thật đúng là một thiên tài, nhanh dạy một chút ta. Lâm Thanh Tố nghe vậy lại kiêu ngạo ngẩng cằm nhỏ, lộ ra đẹp mắt hàm dưới tuyến, cái này đúng vậy trắng dạy à, Cảnh ca ngươi đến thỏa mãn ta hai cái yêu cầu. Chớ nói hai cái yêu cầu, Thanh Tố ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thứ nhất đâu, ngươi phải cho ta đâm cái đẹp mắt mới bím tóc, thứ hai chính là ngày mai theo giúp ta đi trong huyện liều mạng. Mỗi ngày liền biết luyện công, rất lâu không cho ta đâm qua bím tóc, lại không nghỉ ngơi người đều muốn luyện phế đi, ngày mai nhất định phải làm cho bọn hắn nghỉ ngơi một ngày. Sáng mai nhất định cho ngươi đâm cái mới bím tóc, thật xinh đẹp đi dạo phố. Hạ Cảnh miệng đầy đáp ứng, mặc dù tu hành ngay tại cao hứng, toàn thân đều là lá gan. Lão Lâm cũng không dạy qua tu hành qua đầy thì thua thiệt cơ bản thưởng thức, chỉ là phát giác được hai ngày này kỹ năng độ thuần thục tăng trưởng trở nên chậm, đang nghĩ ngợi đi ra ngoài tìm một chút yêu chân đệm. Tâm tư cẩn thận Tiểu Lâm, vừa lúc giúp sẽ chỉ chăn châu thức giáo dục Lão Lâm bổ vị. Lâm Thanh Tố đạt đến mục đích liền bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm, cái này vốn là một môn khai mạch cảnh võ kỹ, nhưng muốn tại tôi thể cảnh giai đoạn liền học được nó cũng có thể lấy cái xảo. Đầu tiên cần cảm ứng được chung quanh gió thổi, thân dung trong đó, tại thừa phong ngược gió ở giữa du tẩu ra chiêu, đơn giản đi. Từ Hành bám lấy lỗ thai đầy đầu dấu chấm hỏi, vội hỏi, cái này không có. Chỗ nào đơn giản, gió thổi ở nơi nào, lúc nào đi. Thật sự là tốt miệng hay, Hạ Cảnh còn có một kia không hiểu, vừa vặn Từ Hành hỗ trợ hỏi, còn không cần ra vẻ mình đần. Người cái đồ đần, có hay không thổi qua cây sáo, đơn giản một điểm cách làm chính là lợi dụng thủ hình hoặc là binh khí chế tạo tiết điểm, để gió tự nhiên sinh ra tiếng rít, tính toán. Chờ ngươi đem thông con quyền luyện đến 30 hơi thở trong vòng, chỉ cần tốc độ rất nhanh, ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm tới tiết điểm. Từ Hành hay là như lọt vào trong sương mù, Hạ Cảnh nhưng lại đăm chiêu, nhắm mắt cảm thụ một phen bên người khí lưu ba động sau, tay cầm giữa không trung quyền, thượng bộ chính phía bên phải vung mạnh cánh tay, tiếng gào tại Từ Hành bên tai nổ vang, dọa hắn kêu to một tiếng. Lâm Thanh Tố thì là một bộ đương nhiên, may giáo ta thật tốt biểu lộ. Hạ Cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh kỹ năng bên trong đã nhiều một cái kỹ năng, Hạc Lệ nhập môn 1, 7 năm môn võ kỹ này hạch tâm chính là xé rách khí lưu. Như thế nào cũng không khí ma sát sinh ra càng lớn thanh âm. Tính như vậy đứng lên cùng thông con quyền đúng là tuyệt phối a, thông con quyền bên trong quyền hình nhiều, tốc độ nhanh, hoàn mỹ phù hợp Hạc Lệ hai đại yếu tố. Mà lại căn cứ bí tịch tác giả Cố Bác Thần miêu tả, đợi đến khai mạch cảnh, có thể nội kình hóa làm chân khí có thể ngoại phóng thời điểm. Tự thân liền có thể chế tạo gió thổi, sinh ra chân chính âm ba công kích, đợi đến khi đó liền không lại gọi Hạc Lệ mà là tiến hóa thành hồ khiếu. Lá gan kỹ năng hào hứng lại nổi lên, đứng tại cổng to vào trước, tìm cái đầu gió, bắt đầu dần dần thi triển 72 đường tán thủ trưởng. Hắn rất muốn biết lấy hiện tại chính mình độ thuần thục, có thể có mấy chiêu có thể cùng Hạc Lệ dung hợp. Các loại thủ hình biến hóa, bước chân thuận gió thế nào gì? Hạ Cảnh tâm thần trầm mê trong đó, hồn nhiên không quan sát thời gian trôi qua, đến không hết lại đánh bao nhiêu bộ thông con quyền. Cuối cùng phát hiện trước mắt có thể thuận lợi dung hợp Hạc Lệ tổng cộng có 6 thức, song bung mạnh cánh tay, cố chấp bước trái quảng trường, bên trên tả bộ phải mặt trường, xách đầu gối trái bộ trường, lớn dân tay. Từ Hành xem mẹo vẽ hổ kết quả càng kéo, chỉ có một chiêu hai bánh cánh tay có thể miễn cưỡng đánh ra hiệu quả. nhẹ nhàng gõ mở cửa phòng, thiếu nữ trong khuê phòng có một cỗ nhàn nhạt hương hoa thấm vào ruột gan. Tính toán tại trang điểm gương đồng trước sân khấu, thiếu nữ tìm theo tiếng chuyển eo. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ gậy vào thiếu nữ tu mỹ xương mù tóc mai phía trên, trung linh dục tú thiểu nhan như là bị khói dáng bao phủ bình thường. Thấy người tới là Hạ Cảnh, triển nhan vui vẻ nói, Cảnh ca, chờ ngươi rất lâu, làm sao mới đến đâu? Vừa đem bánh bao bỏ vào lồng hấp, điểm lửa liền tới tìm ngươi. Hạ Cảnh đi đến Lâm Thanh Tố sau lưng, nhu hòa phủ lên mấy sợi tóc đen, giao thế quấn quanh. Rất nhanh hai cái nhẹ nhàng bím liền thành hình, vòng qua hai thai buông xuống hai vai trước đó, dí dỏm lại thanh thuần. Nhìn thấy trong gương đồng tạo hình mới, Lâm Thanh Tố ánh mắt càng thêm trong trẻo, mặt lộ vẻ vui mừng lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Hạ Cảnh hưu tâm trêu chọc nàng, cầm trải lên trên bàn trang điểm dây gân, nâng đến trước mắt nàng, thay đổi cái đơn giản dây gân xuyên qua ma thuật. Lâm Thanh Tố trừng lớn hai con ngươi, kinh ngạc nói, đây là chỉ pháp loại võ kỹ sao, là thế nào làm được? Hạ Cảnh ra vẻ thần bí, cười không nói. Lâm Thanh Tố không thuận theo, đong đưa cánh tay của hắn, gắt giọng, Cảnh ca, ngươi sẽ dạy cho ta thôi. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt lạc. Hạ Cảnh đưa tay phải ra bàn tay, đem dây gân bọc tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa, tay trái đánh búng tay, dây gân trong nháy mắt mặc lên ngón áp út cùng ngón út, không có lộ ra nguyên lý, nhưng lại chơi cái mới. Hạ Cảnh kiếp trước thường xuyên lấy ra dỗ dành nữ hải cận cảnh ma thuật, nói toạc kỳ thật vô cùng đơn giản dễ học. Nơi tay trưởng không thấy được một mặt khác, dây gân đã dựa theo quy tắc quấn ở trên ngón tay cái, chỉ cần buông ra ngón tay cái, dây gân liền sẽ hướng xuống đạn. Lúc này Lâm Thanh Tố nhìn rất nghiêm túc, sau đó rất phối hợp tiếp tục truy vấn. Ký kịch nhỏ pháp mà thôi, không thể coi là thật. Ma pháp một khi nói toạc liền sẽ lộ ra rất bớt, khẳng định không có khả năng nói cho ngươi. Tại tiểu nữ hài một dĩ lễ loa đờ một đợt sau, Hạ Cảnh tâm hài lòng đủ mang theo bọn hắn ra cửa. Không giống với trước đó, lúc này thế nhưng là người mang khoản tiền lớn, sức mua chừng 10 linh thạch, mà lại có ẩn tàng cao thủ tiểu lâm ở bên, có thể yên tâm lộ hàng tiểu phú. Ba tên tiểu tử bạn một đường cũng cật, Hạ Cảnh lột lấy không biết tên thị thú vật xuyên, cảm giác trở về quá khứ. Tiểu Lâm một tay đồ chơi làm bằng đường một tay kẹo hồ lô, vừa đi vừa liếm hai cái, đỏ rực khuôn mặt nhỏ, khiếp mắt cười đến so trong tay đường càng ngọt. Từ Hành thì hai tay xách đầy các loại quả vặt, hấp tấp đi theo Tiểu Lâm phía sau. Chính là ăn mặc theo mùa thời tiết, tiếp lấy đi hiệu may đổi một thân trang phục mới, Hạ Cảnh rất thân mật cho không đến Lao Lâm cũng từ đầu đến chân phối một bộ. Tiểu Lâm tại trước gương đồng gậy lấy bộ đồ mới góc áo cùng thủy tụ, lão phụ thân đã sớm bị không hề để tâm chương 31. Nhanh chóng phát dục mỗi người đều mua thêm vài thân bộ đồ mới bật, trở ra cửa tiệm, Hạ Cảnh toàn thân đã rực rỡ hẳn lên, áo xanh lăng duyên, eo buộc lớn mang, lấy đám mây dày, đầu đội khăn nho. So với Từ Hành hoàn toàn như trước đây một thân màu xám quần áo luyện công, Hạ Cảnh ăn mặc càng giống cái thư sinh sĩ tử, hoàn toàn nhìn không ra võ giả dáng vẻ, đây cũng là Hạ Cảnh muốn hiệu quả. Ta một cái thường thường không có gì lạ thư sinh yếu đuối, một chút đem ngươi đầu nện đến ngực, dạng này rất hợp lý đi. Không cần đi diễn võ đường, trong phiên chợ liền có không ít yêu thú vật liệu buôn bán, yêu tơ nhện túi, răng độc tương đối phổ biến. Lượn vài vòng mới tìm đến hai cây hoàn chỉnh trần, bởi vì liên quan sắc bén đầu ngón tay cùng một chỗ bán, chào giá 6 linh thạch. Đây quan hệ đến sinh hoạt kỹ năng tiến giai, Hạ Cảnh không do dự liền bỏ tiền. Theo lẽ thường thì để Từ Hành mang theo, như là khiêng hai cây lớn tinh đĩa. Trong lòng chuyện, Hạ Cảnh trầm tĩnh lại, nghe nói trong huyện mới mở một nhà nghi xuân viện, liền muốn tới kiến thức một chút dị thế vui chơi giải trí sản nghiệp. Nữ bồ tát bọn họ tại cửa ra vào ôm khách, oanh oanh nghiến, ỷ là châu ngọc. Phần lớn thân mang trắng tú bảo, màu hồng dây lụa nghiêng nghiêng ngả ngả thắt ở bên hông, cơn vạt đều mở ra rốn, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Đỏ thâm múa váy khinh bạc mà thông sáng, vặn vẹo ở giữa, chân dài ẩn hiện. Hạ Cảnh chỉ xa xa nhìn mấy lần, trong đầu liền tất cả đều là trắng nón nà bát tự lại, không đợi đến gần chút thưởng thức, liền bị xấu hổ Lâm Thanh Tố che mắt lôi đi. Một mặt tiếc nuối về đến nhà, liền dấn thân vào bếp sau, bỏ đi đầu ngón tay bảo tồn tốt, đem thịt đùi toàn bộ đào đi ra, chất thịt trắng nón, liền cùng chân cua thịt bình thường, phẩm chất ngoài ý muốn tốt. Mặt khác phụ liệu rất phổ biến, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ý theo thực đơn, rất nhanh liền xuất lồng. Đầu bếp kỹ năng cũng thuận lợi đột phá hạn mức cao nhất. Trung cấp chủ sư, 76, 150 sắp đến giờ cơm bánh ngọt được bưng lên bàn ăn, mặt ngoài xóa tung lên mềm, màu sắc kim hoàng mê người, nhưng ở giữa kẹp một tầng chân miệng thịt, trên thịt có kèm theo một tầng ớt đỏ, nói là bánh ngọt, bởi vì không có bơ, càng giống là sandwich. Mặc dù xuất từ tay mình, nhưng Hạ Cảnh vẫn còn có chút kháng cự loại này không phải rất chính thống đồ ăn. Không nghĩ tới cửa vào sau, nhiệt lưu phun trào, toàn thân dùng không hết khí lực, tinh thần cũng so bình thường tốt hơn mấy phần. Những người còn lại cũng đều cảm nhận được hiệu quả này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trải qua thí nghiệm, biết được một người phần bánh ngọt có thể gia tăng một thành thể lực hạn mức cao nhất, hai thành thể lực tốc độ khôi phục, một thành tinh thần tốc độ khôi phục, duy trì cả ngày. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, dùng để phụ trợ luyện công, lại có thể lá gan lâu hơn một chút. Trong những tháng ngày tiếp theo, bởi vì có mục tiêu rõ rệt, Hạ Cảnh mỗi ngày chăm học khổ luyện, người ta cắn thuốc, hắn đập trứng nện bánh ngọt, tu vi vững bước tăng lên. Dựa vào rèn sắt bán binh khí, thu hoạch tài nguyên trả lại tu hành. Trong lúc đó thịnh truyền Hoàn Huyện cảnh nội phát hiện nhiều cái bí cảnh, dẫn đến Hoàn Huyện bên trong võ giả chạy theo như vịt, mà Hạ Cảnh ti không chút nào thụ ảnh hưởng. Chạy nơi xa nhất chính là diễn võ đường. Diễn võ đường mỗi tuần đều sẽ tổ chức dùng võ kết bạn, kỹ năng luyện bất động liền đi trong nội đường tìm người đối luyện luật bản, còn phải là cùng người thật đánh đối luyện mới có thể đột phá kỹ năng bình cảnh. Bàn tay nuôi song thương sau lại lần nữa nhặt lên đao pháp, dành thời gian còn lợi dụng giáo trường cung mã mục tiêu, đem lúc trước tịch thu được lưu tinh mũi tên nhập môn. Lá gan hơn phân nửa năm, một ngày này đã là cuối năm đêm giao thừa. Qua đêm nay liền 15 tuổi Hạ Cảnh, không chỉ có dáng dấp càng thêm thẳng tắp tuấn lãng, càng giống cái thanh niên, các hạng kỹ năng cũng đều có bước tiến lớn dài, cách tôi thể cảnh 6 tầng chỉ kém lâm môn một cước. Tính danh, hạ cảnh thiên phú, lưới đầy kim liên, vạn giới chi chủ căn cốt, trung nhân chi tư ngộ tính, ngàn dặm mới tìm được một tu vi, tôi thể cảnh tầng 5 võ kỹ, ngân xà lộ sát thuật nhập môn 44, 75, chủ ý quyền, tiểu thành 160, 225, bạch viên rời thân, tiểu thành 210, 225, thiết tí quyền, tiểu thành 155, 225, phá mũi lao pháp, gỗ bụng, đại thành 228, 300, kích mũi tên, đại thành 250, 300, phá phòng, tiểu thành 160, 225, lưu tinh mũi tên, nhập môn 70, 75 hãng trời dự quyết, sơ quy môn kính 5, 5 thùng. Có quyền, tiểu thành 200, 225 hạt lệ, tiểu thành 225, 225 kỹ thuật, nhập môn 60, 75 sinh hoạt kỹ năng, khất thực đại sư cấp thợ rèn, sơ cấp thợ rèn 30, 75 nấu nướng, trung cấp chủ sư 100, 125 đáng nhắc tới chính là, thiết ý quyền tiểu thành sau, hai tay thu hoạch được đao thương bất nhập đặc tính, phổ thông binh khi đập đện tại trên hai tay rất khó phá phòng. Phá mùi đao pháp thức thứ 3 tiểu thành sau, luận bàn tỷ võ thời điểm, đã không ai nguyện ý bước lên hư hao binh khí phong hiểm cùng hạ cảnh liều đao. Công phu quyền cước phương diện, thông con quyền phối hợp mát cấp hạt lệ, mỗi lần xuất thủ đều có thể đánh ngất xỉu đối thủ, tại xa xôi hoàn huyện, cùng cảnh giới tán tu võ giả rất khó tìm đến mấy cái có thể cùng hạ cảnh thế lực ngang nhau người. Kỹ năng đẳng cấp luyện cao tăng thêm phối hợp hợp lý, cho hạ cảnh một loại đơn đấu vô địch ảo giác. Bất quá bây giờ còn lại kỹ năng độ thuần thục đã rất khó luyện đi lên, hạ cảnh dự cảm cái này cần tại sinh tử tương bắc bên trong mới có thể tiếp tục tăng lên. Dù sao diễn võ đường luận bàn luận võ, càng nhiều thời điểm là chạm đến là thôi. Ngươi là còn không có gặp được đại tông đệ tử, người ta tông môn trên truyền thừa bao năm, các loại võ kỹ đủ loại, tùy tiện đến cái đệ tử chân truyền liền có thể đánh 10 cái ngươi dạng này. Lâm Khê Đình luôn luôn thỉnh thoảng đả kích hạ cảnh, tránh cho hắn sinh sôi tự mãn cảm xúc. Ngươi chính là tại ghét bỏ đậu má ngư đường thôi, hạ cảnh cũng rất bất đắc dĩ, trên tu vi không đi, hắn cũng không dám ra ngoài tùy tiện sóng, bị người đẳng cấp nghiền ép, kỹ năng lại nhiều cũng không có chứng dụng. Cơ tất nhiên hạ cảnh bao hết sủi cảo, nhân bánh là cải trắng thịt heo, ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ tám đại cuộn. Thịt đầu heo, gan heo, tim heo, da heo đông lạnh, bún thịt hầm các loại cả bản món thịt heo, toàn đến từ hắc giáp yêu trừ, bàn này đồ ăn không bao gồm sủi cảo. Gọi trùng chư yêu tạp quái, đầu bếp trung cấp sau hệ thống sẽ không nhắc lại nữa thờ bản vẽ, là hạ cảnh một lần tỉnh cờ tự mình tìm tòi ra được thực đơn, cũng chịu đựng cùng tinh thần lực tăng thêm, so trứng nện bánh ngọt còn hơi nhiều chút. Món ăn này rất được lão Lâm niềm vui, về sau lại đặc biệt đi song phong sơn hữu ngọn núi, bỏ ra một tuần thời gian, bắt hoàn chỉnh một đầu luyện huyết cảnh hắc giáp yêu chư trở về để hạ cảnh xử lý. Yêu thú luyện huyết cảnh tương đương với nhân tộc đệ nhị cảnh khai mạch cảnh. Ăn uống no đủ, hạ cảnh tiếp lấy dâng lên trà thơm rảnh lấy, Lâm Khê Đình bên cạnh uống trà bên cạnh chỉnh trọng nói, hạ cảnh, từ hành hai huynh đệ các ngươi đi vào Lâm gia chúng ta dòng dã một năm. Khảo sát kỳ đã đủ, hôm nay liền chính thức thu nhập môn tưởng. Hạ cảnh sững sờ, cảm tình trước đó chỉ có thể coi là đệ tử ký danh sao. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, cơ linh lại dâng lên một ly trà, xin mời sư phụ uống trà. Vỗ một cái từ hành đầu, để hắn đi theo làm. Kỳ thật trong năm ấy, mọi người đã sớm cùng người nhà một dạng ở chung được. Hạ cảnh cười đùa tí từng hỏi lão Lâm, sư phụ, có phải hay không còn có bí kỹ dự định truyền thụ cho chúng ta? Lâm Thanh Tố ở bên phá nói cha sớm đã bị các ngươi móc giống, chỗ nào giấu bí kỹ gì? Lâm Khê Đình mặt mo đỏ ửng, làm bộ không nghe thấy, tự mình nói ra. Muốn ta Lâm gia sớm nhất cũng là tại giang hồ rất có chút danh mỏng võ đạo thế gia, đặc biệt là tại rèn đúc một đạo, được hưởng tiếng tăm. Chỉ tiếc đến tổ phụ ta một đời bắt đầu từ từ suy yếu, cho tới bây giờ gia tộc chỉ còn lại ta Hòa Thanh làm hai người, là trốn tránh cửu gia, trốn ở đây xa xôi huyện nhỏ kéo dài hơi tàn. Tiếp lấy lại tiếp nối nói, bí ký lời nói, tuyệt học gia truyền đã sớm mười không còn một, đem ra được chỉ có một môn danh xưng địa giai thượng phẩm hãn trời dự quyết, nhưng cũng là cái bồi thường tiền hàng. Chương 32. Thượng tầng lo di sư phụ, ta hiện tại thân thể đã đầy đủ tiếp nhận môn công pháp này. Hạ cảnh nhịn không được đánh gây hắn từ buồn bã hối tiếc. Yên tâm, là thời điểm toàn bộ chuyển cho ngươi, vừa bạn giúp ngươi trùng kích tôi thể cảnh 6 tầng, chiếu căn cốt của ngươi luyện thêm 1 năm đều không nhất định có thể tới 6 tầng, bất quá môn công pháp này ưu khuyết trước đó đều cùng các ngươi giới thiệu qua, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, khẳng định muốn học sao. Hạ cảnh gật đầu không ngừng, đây chính là quá chắc chắn, đơn giản trông mòn con mắt. Từ hành tu vi tăng nhanh chóng, đều nhanh chuẩn bị trùng kích tầng 7, như cũng không có cảm giác đến bình cảnh, bản thân cũng chán ghét máy móc thức rèn sắt, quả quyết tự tuyệt. Lâm Khê Đình lúc đầu cũng không đề nghị học môn công pháp này, cũng không ngại, tiếp tục nói, sau này các ngươi phải tất yếu huynh cung đệ khiêm, ra mắt kính tặng, lẫn nhau bảo vệ. Đại sư Minh đang muốn nói hạ cảnh vì đại sư Minh, bị Lâm Thanh Tố ngắt lời nói, dựa theo tu vi đến sắp xếp, ta muốn làm đại sư tỷ. Còn kém trên mặt viết lên 9 tầng 2 chữ. Hồ nháo, trưởng ấu có thứ tự, hạ cảnh năm dài nhất, cách đối nhân xử thế trầm ổn giả dạn, chính là đại sư Minh. Hạ cảnh lớn hơn 1 tuổi, Lâm Thanh Tố ngày bình thường cũng nhiều ỷ lại với hắn, nhưng từ hành sinh thần chỉ so với Lâm Thanh Tố lớn mấy ngày, vậy thì nhất định phải để hắn làm tiểu sư đệ. Nhị sư tỷ rất hài lòng, tiểu sư đệ cũng rất hài lòng, bởi vì hắn muốn là tất cả đều nghe sư tỷ. Sắp xếp xong tự, Lâm Khê Đình gật gật đầu, buông xuống bát trà, đi vào ba người bên người vô vô hạ cảnh bả bay, mang theo mê hoặc giọng điệu nói sau đó, liền để các ngươi nhìn xem thế giới chân thật. Hạ cảnh ánh mắt hoa lên, đã đứng tại một chỗ nơi lạ lẫm, bầu trời hôi mông mông nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần, quanh thân trong tầm mắt một dặm phương biên, chỉ có một núi một hồ nước, càng xa xôi cũng là hôi mông mông một mảnh thấy không rõ đường đi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, còn thừa mấy người lần lượt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lâm Khê Đình giải thích nói, nơi này là chuyên thuộc về ta một người bí cảnh không gian, chỉ có thể do ta mang các ngươi tiến đến. Tinh thần năng đủ cảm ứng liên tiếp vượt ngoại không gian phá thoái, đồng thời đạt được không gian độc lập người, được xưng hô là giới chủ. Chúng ta vị trí thiên nguyên giới chỉ là đa nguyên thế giới vô số cái thế giới một trong, mà giới chủ năng lực chính là có thể cảm ứng được hai thế giới trùng điệp tiết điểm không gian. Mỗi lần tại tấn cấp một cái đại cảnh giới trước tinh thần sung mãn hòa hợp, liền có cơ hội câu thông bản giới, mở ra tìm giới chi môn, rất lớn xác suất có thể tìm một cái, có thể tiến vào thế giới khác biệt sẽ có khác biệt đặc sản, có các loại thiên tài địa bảo, mới lạ võ kỹ, dị tộc mỹ nhân, chỉ cần chinh phục thế giới kia, ngươi chính là thế giới chi chủ. Dị tộc mỹ nhân đặt ở cuối cùng, đây mới là ngươi muốn nhất đi. Hạ Cảnh phảng phất lại nhìn thấy một tấm bánh nướng, nghĩ nghĩ, hỏi, một người muốn làm sao đối kháng một thế giới, mà lại vạn nhất đối diện dị giới so với chúng ta nơi này thực lực càng mạnh, trái lại dẫn sói vào nhà đâu? Lâm Khê Đình trên mặt dâng lên đường hồng, mang theo một tia cảm giác ưu việt, khinh thường nói, ngươi có thể liên tiếp đến thế giới, nói như vậy trên võ đạo hạn sẽ không vượt qua ngươi trước mắt cảnh giới quá nhiều, mà trước mắt tất cả đã biết thế giới, tại võ đạo một đường bằng vào chúng ta thiên nguyên giới là nhất. Ngươi cho rằng những cái kia vọng tộc đại phái là thế nào duy trì phồn hoa cẩm tốc sao? Tất cả đều là dựa vào vô số cái thế giới tài nguyên cung huyết, toàn mẹ hắn là huyết tinh cấp đoạn. Hạ Cảnh thầm nghĩ nguyên lai chúng ta phương thế giới này là phát đạt nhất quốc gia, mặt khác rất lại phía sau quốc gia chỉ có bị lược bạc phần. Lão Lâm lấy tay chỉ một cái bên hồ nước, nơi đó có một bộ cổ xưa pháp trận, đó là ta tìm được thế giới thứ nhất, chỉ có thể dung nạp tôi thể cảnh biến mãn võ giả, bên trong dân bản địa có thể tu luyện tới trên võ đạo hạn chính là tôi thể cảnh biến mãn, hiện tại ta đã không đi vào. Cha, vậy ngươi từ thế giới này bên trong đều được thứ gì đồ tốt? Lâm Thanh Tố cũng là lần đầu tiên nghe hắn nói lên, rất ngạc nhiên hắn thu hoạch. Dị tộc mỹ nhân, Phi Lâm Thanh Tố, Hạ Cảnh, quả là thế lần thứ nhất tiến vào dị giới trong lòng không chắc, cho nên bỏ ra giá tiền rất lớn thiết trí vượt giới truyền thống trận, lại thuê giúp đỡ cùng ta tuần tự tiến vào. Đáng tiếc sắp đến đột phá khai mạch cảnh cũng không thể chinh phục toàn bộ thế giới, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt, mỹ nhân là các minh đệ khác đến, ta phải ngọn núi này. Lâm Khê Đình mang theo bọn hắn đi vào trước núi, xuyên thấu qua sơn động một cỗ sóng nhiệt đánh tới, khiến người ta cảm thấy toàn thân khô nóng. Đi đến nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỏa hồng, đều là quần quật lấy nham tương, đây là một ngọn núi lửa. Lâm Khê Đình rất hài lòng Tam Tiểu Chỉ bộ dáng khiếp sợ, giải thích nói, lúc trước ta hao phí 10 năm cùng hơn phân nửa gia tộc tài nguyên, mới xây thành tòa này hoàn mỹ gen đúc chỗ, ở chỗ này tạo ra binh khí không có chỗ nào mà không phải là thần binh lợi khí, càng làm cho ta thanh danh lan xa. Chỉ tiếc bị thanh danh sở lui, lại để cho ta quên bo bo giữ mình đạo lý, trêu chọc đến cường địch. Sư phụ ngươi là thế nào chọc tới cựu nhân? Lâm Khê Đình sắc mặt tảm đạm, bi thương nói Thái Nguyên Tông cùng Âm Sơn Tông hai tên đệ tử nội môn hẹn nhau đánh cược, đồng thời mời ta đánh một thanh bảo kiếm, nguyên bản hai đại tông môn giao phòng, không nên tham gia trong đó. Nhưng ta cất dương danh tâm tư, lựa chọn Thái Nguyên Tông, Âm Sơn Tông đệ tử chết bởi kiếm này bên dưới, sau bị nên đệ tử tộc thúc ghi hận, tới cửa trả thù, gia tộc nhân viên bị giết 39 nhân khẩu, chỉ có hai cha con chúng ta có thể chạy trốn, nếu như không phải là vì Thanh Tố, ta vốn nên chết tại ngày đó, đáng tiếc hiện tại vết thương cũ không cản, báo thủ đã thành nói xuông. Sư phụ ngươi không phải còn có chúng ta sao, chờ chúng ta trưởng thành, nhất định có thể giúp ngươi chính tay đâm cửu nhân, người kia là lai lịch thế nào? Hạ Cảnh an ủi. Âm Sơn Tông nội môn trưởng lão Nô Triệt, bây giờ hẳn là thần đỉnh cảnh, thế hệ trước cân đoán, ta không hy vọng các ngươi lại đi quản, chỉ cần đi tốt chính mình đường, vi sư liền rất cao hứng. Hạ Cảnh âm thầm ghi lại cái tên này, nói sang chuyện khác, vậy ta về sau có thể tới đây rèn sắt sao? Tại bên ngoài nhìn xem liền tốt, bên trong thông qua tầng tầng trận pháp cường hóa, không có nạp khí cảnh tu vi, mạo muội tiến vào nhục thân trực tiếp hỏa táng. Sư phụ kia đâu? Chính như ngươi suy nghĩ, ta hiện tại cũng vào không được. Hạ Cảnh, cái này mẹ nó tất cả đều là trông thì ngon mà không dùng được đồ vật ta, tiếp tục dò hỏi, sư phụ ngươi khi đó có nạp khí cảnh tu vi, còn tìm đến thế giới khác sao? Lâm Khê Đình nghe vậy, phản phất nghĩ đến cái gì sự tình đáng sợ, sắc mặt hết sức khó coi, còn một người khác thế giới, hạn mức cao nhất khai mạch cảnh, ta nguyên lai tưởng rằng bằng ta khai mạch cảnh viên mãn tu vi, tăng thêm mấy cái giả giúp đỡ, nhất định có thể hoàn toàn khống chế thế giới kia, không có nghĩ rằng, đó là cái quỷ dị hoành hành thế giới, không cách nào phân tích quỷ dị quy tắc vận hành, dù là thân có thế giới cao nhất tu vi, cũng có thể là ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời bước. Bỏ mạng nhỏ. Ta lão đệ huynh bọn họ chết hết ở thế giới kia, chỉ có ta bởi vì có thể trực tiếp vượt giới xuyên thẳng qua, không cần sử dụng truyền tống trận, chạy trốn tốc độ nhanh một chút, mới giữ được tính mạng, trở lại không gian, ta lập tức liền đem truyền tống trận hủy, về sau chỉ có ta một người có thể đi vào thế giới này. Không thể không nói lão Lâm khả năng nửa đời trước là thiên sát cô tinh chuyển thế. Vốn cho rằng có thể tới tiếp thu một chút sư môn di sản, không nghĩ tới chỉ lấy được hai loại, cái này không được, vậy cũng không được. Chương 33. Tiến vào thế giới mới trong hồ nước, nước là từ thế giới kia mang ra, ấm lánh lạnh tấu xương, rất thích hợp lấy ra tôi lửa, cho nên ta chuyên môn xây cái hồ nước chứa nước. Hạ Cảnh rất vui mừng, rốt cục móc ra điểm cần dùng đến đồ vật. Lão Lâm giới thiệu xong phương thế giới này thượng tầng logic, liền mang theo Tam Tiểu Chỉ một lần nữa trở lại trong phòng ăn. Lấy được lượng tin tức quá lớn, còn cần lại tiêu hóa một chút. Lão Lâm lúc này xuất ra mấy quyển sách nhỏ, nói ra, đây là dẫn đạo các ngươi tinh thần lực khẩu quyết, gia tăng tìm được tiết điểm không gian cơ hội, nhưng nếu như bản thân ngươi không có thiên phú lời nói, một khẩu quyết này liền sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Hạ Cảnh không kịp chờ đợi tiếp nhận sổ, dựa theo phía trên ghi lại văn tự, bắt đầu chuyên tâm mặc niệm. Tinh thần người, thiên chi có cũng, hài cốt người, địa chi có cũng. Tinh thần nhập nó cửa, mà hài cốt trở lại gốc rễ, ta còn gì tồn. Phu lặng im người, thần minh chi chạy cũng, hư vô người, đạm nơi ở vậy. Theo khẩu quyết khắc sâu vào tư duy bên trong, Hạ Cảnh ý niệm tinh thần có một cỗ hướng lên phát tán xu thế, liền bung lòng thân thể, mặc kệ hướng về một phương hướng nào đó lướt tới. Theo tinh thần phá vỡ sương mù dày đặc, không bao lâu bỗng nhiên bung lòng, đến một chỗ đất trống trải, tâm thần khẽ động, thân tùy ý động, lại mở mắt ra, người đã ở tại một chỗ nơi lạ lẫm. 20 mét vuông, tổng cộng nửa mẫu nhiều, trung quanh đồng dạng bị hôi mông mông mê vụ bao phủ, chính là độc thuộc về hắn một người phá toái bí cảnh không gian. Ta tại dị giới có miếng đất. Tâm thần lại nhất chuyển, Hạ Cảnh lại về tới nhà ăn, không thấy được Từ Hành cùng Lâm Thanh Tố, chỉ có Lao Lâm miệng mở rộng, đần độn cứ thế tại nguyên chỗ. Lâm Khê Đình lúc này nội tâm rời sông lớp biển, giới chủ có thể nói là vạn người không được một, tại ngoại giới đều là từng cái trong môn phái cục cương quý giá, dù sao khống chế lại giới chủ chẳng khác nào khống chế mấy cái tiểu thế giới. Không nghĩ tới tính cả nữ nhi của mình, nhận lấy ba cái đồ đệ, tất cả đều có cái thiên phú này, chẳng lẽ là nửa đời trước nhận gặp trắc trở, đổi lấy may mắn sao? Đợi đến hai người khác trở về, Lâm Khê Đình lời nói thâm tía bàn giao nói giới chủ thiên phú tuyệt đối không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiện ra, không có môn phái che chở, sợ rước lấy đại họa. Trẻ con cầm kim quá thị, kẻ ngấp nghé chúng đạo lý, Hạ Cảnh liền phi thường có thể hiểu được. Sư phụ, còn có một chuyện không rõ, cá nhân bí cảnh có thể hay không xem như nơi ẩn nút để lấy dùng, gặp được nguy hiểm liền trốn vào đi. Lão tử khuyên ngươi sớm một chút gây mất ý nghĩ này, trên giang hồ liên quan tới giới chủ tin tức, không phải bí ẩn, rất nhiều môn phái nhỏ còn lấy ra làm động thiên phúc địa hấp dẫn môn đồ. Tiếp lấy lại nghiêm túc nói, ngươi là nơi nào đi vào liền phải chỗ nào trở về, đối phương xa xa cảm nhận được không gian ba động, có thể là ôm cây lợi thỏ, có thể là bố trí xuống sát trận, ngươi sơ trở về bản giới, thần hồn chưa định, làm như thế nào ứng đối? Minh bạch, nhất định phải tại bảo đảm an toàn tình huống dưới xuất nhập bí cảnh. Cho nên nếu như ngươi tìm được thế giới mới, lần thứ nhất nhất định phải tại cá nhân của ngươi trong bí cảnh đi vào, nếu như ngươi tại cơm này sảnh mở cửa, vậy sau này cũng chỉ có thể từ nơi này xuất nhập, mà đem thông đạo cố định tại ngươi trong bí cảnh lời nói, bí cảnh đối với bản thân ngươi không có hạn chế, ngươi tùy thời có thể lấy tiến vào. Hạ Cảnh hiểu thành, có thể đem cá nhân bí cảnh thiết trí thành trạm trung chuyển. Nếu như ta hiện tại liền muốn mở ra thế giới mới đâu không cần mơ tưởng xa vời, lần thứ nhất mở ra, cần ngươi tôi thể cảnh biến mãn mới có xác suất tìm giới thành công, ngươi bây giờ còn kém xa lắm. Đỗ Nhi muốn thử xem, vạn nhất ta là thiên tài đâu, xin mời sư phụ giúp ta áp trận. Chủ yếu là hệ thống cho Hạ Cảnh lòng tin, nguyên bản mặt bản bên trên một mực cú ám một cái khác thiên phú được thắp sáng. Vạn giới chi chủ, xuyên qua vô tận thời không kinh lịch, giao phó ngươi có thể thăm dò vạn giới thần niệm. Hạ Cảnh không nói lời gì, lôi kéo Lão Lâm liền tiến vào đến không gian của hắn. Hoặc người đất này không nhỏ a, rất ít nghe nói có nửa mẫu đất lớn như vậy ban đầu bí cảnh. Lâm Khê Đình đứng ở Hạ Cảnh sau lưng, vòng lấy eo của hắn, ra hiệu hắn bắt đầu. Có kinh nghiệm sau, Hạ Cảnh rất nhanh liền cảm giác được có một nơi đang triệu hoán hắn, một cỗ hấp lực truyền đến, thế nhưng là vừa muốn đem hắn bao khỏa, hấp lực im bặt mà dừng. Lão Lâm thanh âm từ phía sau lưng vang lên, đem hắn kéo về hiện thực, chỉ có ngươi mới có thể bằng tự thân xuyên qua không gian tiết điểm, chờ ngươi đi qua sau thiết trí truyền tống trận, những người khác mới có thể thông qua truyền tống trận mới có thể tới. Suy nghĩ một hồi vừa tiếp tục nói, lấy thế giới mới này đối ta bài xích cường độ để phán đoán, là một cái tôi thể cảnh là hạn mức cao nhất tiểu thế giới. Hạ Cảnh mừng rỡ, có loại trúng thưởng cảm giác, đi tiểu ngư đường bên trong trọng quyền xuất kích, không thể so với tại chủ thế giới duy duy nặc nặc mạnh hơn nhiều a, lúc này biểu thị phải lập tức đi qua thám hiểm tầm bảo. Lại bị Lão Lâm quên đủ, lại truyền về trong nhà, Từ Hành cùng Lâm Thanh Tố đã một mặt hưng phấn chờ bọn hắn đâu. Lão Lâm lại hỏi bọn hắn một chút chi tiết, xác định bọn hắn đều bèn bèn đành phải phổ thông cá nhân bí cảnh, không có cảm giác được thế giới mới. Đây mới là hiện tượng bình thường, lại có ngoài ý muốn, Lão Lâm đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đem Hán Thiên Sĩ Quyết tâm pháp truyền miệng cho Hạ Cảnh, để hắn trước đem ngân xà lộ sát thuật nội lực chuyển đổi thành Hán Thiên Sĩ Quyết, sau đó lại đi trùng kích 6 tầng, hết thảy thuận lợi mới có thể chuẩn bị đi thế giới mới. Một tuần sau, Gen Đúc trong phòng đã chuyển đổi xong nội lực Hạ Cảnh xích lấy thân trên, có tiết tấu gõ lấy trên tấm lọc bằng sắt đao phôi. Có thể mơ hồ nhìn thấy màng da phía dưới có màu xích kim khí lưu tại toàn thân du tẩu, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ đau xót, cắn răng đánh xuống cuối cùng một truy, bảo đao thành hình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một cỗ tràn đầy mà ra chân khí từ đỉnh đầu bay lên. Sớm lợi dụng Hán Thiên Sĩ Quyết trùng kích tôi thể 6 tầng vẫn còn có chút miễn cưỡng, may mắn kỹ năng cơ bản vững chắc hay là thành công. Quả nhiên là đột phá căn cốt hạn chế, môn công pháp này tại ta mà nói, thiên giai công pháp cũng không thể đổi. Hướng bộ ngực mình một vòng, đen xì một mảnh, sau khi tấn cấp thể nội bước đi ra tạp chất cùng cho để lại sau khi nấu kim loại xen lẫn trong cùng một chỗ, nghe nóng muốn nôn, đi tắm trước, sau đó chuẩn bị vật tư. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, Hạ Cảnh hài lòng đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, xen lẫn cây ăn quả mùi hương gió nhẹ, phất qua khuôn mặt, để toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều cảm thấy sảng khoái. Tú Xuân đao giấu ở trong nhẫn chữ vật, còn có thuốc trị thường, quần áo, vụ mặt vàng bạc, một chút lương khô, còn sót lại 2 khối linh thạch. Mà trong không gian cá nhân thì chứa đựng đại lượng lương thực cùng nước, càng có gần 1 năm tích xúc 600 kim, làm tài chính khởi động. Dựa theo sự vật thông thường phát triển, mỗi cái thế giới võ đạo giai tầng đều là kim tự tháp hình, càng lên cao càng ít. Tại cái này tôi thể cảnh viên mãn chính là chiến lược trần nhà trong thế giới, bằng vào phong phú đẳng cấp cao kỹ năng, chỉ cần tránh đi số ít người, Hạ Cảnh có lòng tin ở chỗ này vẫn tranh. Một khi thoát thân lồng chim bên trong, tại một giới này ai cũng đừng nghĩ để cho ta không đúng, ta nói. Thả bản thân suy nghĩ tùy ý huy sái, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có mấy sợi hơi khói dương lên. Hẳn là có nhân tộc điểm định cư, không khỏi tăng tốc bước chân hướng hơi khói phương hướng đi đến. Đi ra rừng, trước mắt chính là một chỗ thôn xóm, chỉ là cảnh tượng trước mắt, để cho người ta trong lòng tức giận. Chương 34. Bạch Ngọc lâu mười mấy cái quần áo, quân tốt ăn mặc trắng hán ngay tại cướp bóc thôn xóm này. Thôn dân tứ tán chạy trốn, bị cưỡi ngựa quân tốt xua đuổi, truy đuổi, chém giết, càng có một số người có nhảy xuống ngựa trực tiếp nắm lên nữ tử, trước mặt mọi người ở giữa ô, đối mặt người già trẻ em không có chút nào nương tay. Thôn dân tiếng cầu xin tha thứ, binh sĩ tàn nhẫn nghe răng cười âm thanh, không ngừng kích thích Hạ Cảnh. Tính trước làm sao bị hắn không hề để tâm, vận khởi bạch viên rời thân, như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào đám người. Trái mặc trưởng đánh xuyên ngay tại cởi quần binh sĩ cổ họng, phải mặc trưởng cắm vào một người khác trái tim, lớn dẫn tay đánh nát chém người binh sĩ hàm dưới. Quay người chú ý quyền đem phía sau người đánh lén đầu túi đệm vào lồng ngực, trong nháy mắt liên tục đánh chết 4 người, lúc này binh lính chung quanh mới phát hiện dị thường, nhao nhao áp sát tới. Đầu tiên là tại chỗ gần bộ tốt đem Hạ Cảnh xuống lại, thao lấy một ngụm để cho người ta nghe không hiểu gì tục ngữ, nghĩ là đang ép hỏi Hạ Cảnh thân phận. Hắn mới lười nhắc quản, thông con quyền cùng hạc kêu đồng thời kích phát, phản phất sói nhập bầy dê, những binh lính này là sát bên tức thương, đụng hẳn phải chết. Lại thêm bị rít gào tiếng kêu ảnh hưởng, động tác tất cả đều chậm nửa nhịp, rất nhanh 20 tên bộ binh, tất cả đều bị rất tàn nhẫn phương thức quanh sát. Nơi xa truy đuổi thôn dân kỵ binh cũng phát hiện tình huống này, một cái đầu lĩnh bộ dáng người thổi cái huýt sáo, còn thừa hơn 30 cưỡi hướng hắn dựa sát vào. Rất nhanh tập hợp hoàn tất, dẫn đầu khởi xướng công kích, vọt tới một nửa giơ lên dương cung, tới trước một đợt kỵ sạn. Hạ Cảnh không nhanh không chậm móc ra tú xuân đao, tả hữu hai cái chọc lên, vạch ra hai cái nửa vòng tròn, đem chính mình hơn phân nửa thân thể bao phủ, đã đại thành kích mũi tên, chặn đường cung tiễn năng lực cũng từ đơn thể biến thành quần thể. Chặn đường xong cung tiễn, kỵ binh thoáng qua cứ thế, trước mắt dẫn đầu một người, tay nâng một cây trượng dài lang nha động, mượn ngựa thế nâng lên toàn lực đập xuống giữa đầu đến. Hạ Cảnh chân phải đạp đất, lang không quay người chẳng nghiêng, sử xuất phá phong, ngay cả lang nha động dẫn người cùng ngựa cùng một chỗ cắt thành 6 đoạn. Còn lại kỵ binh tuần tự lướt qua Hạ Cảnh, bị hắn mấy cái thượng bộ băng tiêu, lại đâm giết 4 người. Hạ Cảnh nguyên coi là còn lại kỵ binh đã có thể nhìn ra to lớn hơn câu, tất nhiên sẽ tứ tán chạy trốn, hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào diệt cỏ tận gốc. Không nghĩ tới còn lại người bởi vì chết bách phu trưởng, dựa theo Bắc địch quân chế, trừ phi chiến tử tại chỗ, không phải vậy về doanh cũng chạy không thoát quân pháp. Lúc này đã thành đội quân bi thương, quay đầu ngựa lại lần nữa bắt đầu đồng dạng chiến pháp. Trừ lúc trước đầu lĩnh có tôi thể một tầng tương đương tu vi, còn lại binh sĩ đều là còn chưa nhập lưu võ giả, cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Chỉ là những binh lính này từng cái dũng mãnh dị thường, tử chiến không lùi, vừa đi vừa về mấy lần trúng sát sau, tất cả đều bị gỗ vụn nổ thành phái thi, ở đây chỉ còn lại một người. Người này gặp việc đã đến nước này, cất chạy trở về mật báo tâm tư, quay đầu ngựa lại chạy trốn. Hạ Cảnh dùng chân bước lên trên mặt đất đối phương lưu lại ngựa cùng, tùy ý kéo mấy lần, quen thuộc bên dưới cung lực, lập tức rút ra vũ tiễn, nhẹ nhõm kéo căng cùng, lưu tình mũi tên phát động. Hiu. Người cuối cùng hét lên rồi ngã gục. Hạ Cảnh thét dài một tiếng, thật mẹ hắn giết thông khoái. Các thôn dân sợ hãi rụt rè không dám tới gần, trước mắt sát thần bảo vệ bọn hắn, nhưng lại sợ đối phương hỉ nộ vô thường. Hạ Cảnh thu liễm sát khí, lại khôi phục lại người vật vô hại dáng vẻ. Đối với thôn dân vẻ mặt ôn hòa nói, tại hạ đi ngang qua nơi đây, gặp đúng thời, ngẫu nhiên gặp trận này tai họa, không biết lý chính ở đâu, đang có sự tình hỏi. Trong đám người đẩy ra một cái tiểu lão đầu nối liền nói, nơi đây ngôn ngữ cùng giới diện chính tương cận. Hạ Cảnh giải rác vài ngữ liền bỏ đi các thôn dân cảnh giác, để các thôn dân thu thập tàn cuộc, chính mình thì đến lý chính trong nhà làm khách. Đối mặt cứu được toàn thôn tính mệnh nhân, tự nhiên là biết gì nói nấy. Thông qua giao lưu, hiểu rõ đến đây phương thế giới chủ yếu có 3 cái đại quốc, tương hỗ là đối địch quanh năm chinh chiến không ngớt, theo thứ tự là Nam Chu, Tây Đung cùng Bắc địch. Thế cục bây giờ là Bắc địch binh lực thứ nhất, do ban đầu bộ lạc nhỏ phát triển đến chiếm theo toàn bộ Bắc Cảnh, mà Nam Chu chỉ có thể dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, ở chết một góc. Tình huống này tựa hồ cùng kiếp trước trong lịch sử cái nào đó triều đại có chút giống. Lý Chính kiến thức có hạn, không thể đạt được liên quan tới thế giới này đặc sản tin tức, có một tin tức tốt là Lý Chính chưa từng thấy có thể lên thiên nhân đại năng. Riêng này cái tin liền cho Hạ Cảnh mạc đại lòng tin. Hạ Cảnh lo lắng Bắc địch người sẽ có đến tiếp sau động tác, dự định chờ lâu một ngày nhìn xem tình thế miễn cho tai họa thôn dân. Nói chuyện phiếm một canh giờ, lại là chờ được một doanh Nam Chu binh mã, Lý Chính nhận ra đội ngũ một cỗ xe ngựa, trên mặt có loại cuồng nhiệt mừng rỡ, đối với Hạ Cảnh hô một tiếng, là lương quốc công thế tử xa giá. Nói xong cũng không để ý tới nữa ân nhân cứu mạng, hấp tấp nên tiếp đội ngũ chào. Hạ Cảnh nhìn thấy Lý Chính bị gọi vào xe ngựa trước mặt tự thoại, nên là hỏi hắn sự tình trải qua. Hắn cũng không nóng nảy, không có đem trước mắt một doanh binh mã để vào mắt, chính mình chỉ có một người, đánh không lại còn trốn không thoát sao. Đồng thời cũng tò mò cái này cái gọi là thế tử là người thế nào, bách tính bình thường gặp như gặp được cứu tinh bình thường. Lý Chính chỉ chốc lát trở về nói ân nhân, thế tử muốn gặp ngươi một lần. Hạ Cảnh gật gật đầu, thoải mái xuyên qua binh sĩ phương trận, đi vào cạnh xe ngựa bị dẫn lên xe. Xe ngựa rộng thùng thình, đồ vật bên trong hoa mỹ, cài trong một bàn nhỏ, nhấc lên một lò, trên lô pha trà, càng bày vài đĩa tinh mỹ bánh ngọt. Không kịp cảm thán chủ xe thời gian qua đẹp đẽ, thấy đối diện ngồi xếp bằng nam tử, Hạ Cảnh không khỏi con ngươi co rụt lại, thấy không rõ tu vi. Nhìn người này tướng mạo, kiếm mi cao gầy, lông mày tiếp theo song đan mắt phượng, đôi mắt mảnh mà không nhỏ, đôi mắt chân nhắn hơi nhếch lên, nó độ cao mũi rất như người đảm, lại thêm môi son ngọc diện, đã đến âm nhu vẻ đẹp lại lộ ra khí khái anh hùng hùng cực, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, không có huyết sắc. Lại nhìn người này đầu đội kim văn bảy lương quan, người mặc đỏ thâm áo mãng bảo, trước người ấn có 4 chỉ mãng văn, vòng eo làm biểu chu bên trong lớn mang hệ hoàn mỹ mỹ ngọc, đeo bên dưới phó lấy 4 màu nhỏ thụ, bưng đến quý khí phi phàm. Không khỏi cảm thán hai đời thấy qua trong đám người riêng lấy tướng mạo mà nói không người có thể vượt qua nó. Bạch Ngọc Lâu cũng thấy rõ người đối diện, trẻ tuổi để cho người ta không dám tin, ra hiệu đối phương tọa hạ, xách ấm pha trà, đẩy một chén đi qua. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào, lại là sư thừa phái gì. Tuổi con nhỏ, lại có như thế tu vi, đảm phách như thế, coi là thật để cho người ta bội phục. Hạ Cảnh nửa thật nửa giả nói, tại hạ họ Hạ, tên một chữ một cái Cảnh, gia sư Vịnh Xuân cửa lá hỏi, trừ bạo giúp kẻ yếu, chúng ta nghĩa bất dung tử. Bạch Ngọc Lâu trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy nghĩ Vịnh Xuân cửa là môn phái nào, không có ra kết luận. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Bạch Ngọc Lâu đột nhiên trịnh trọng nói ra, Hạ huynh đệ, ngươi có biết ngươi sẽ có lo lắng tính mạng, hai họa sớm tối liền tới. Hạ Cảnh lơ đễnh nhưng cũng rất phối hợp khẩn trương nói, thế tử lấy gì dạy ta, hai họa từ đâu mà đến? Bạch Ngọc Lâu dù bận vẫn ung dung, giải thích nói, nơi đây cùng Bắc Địch đại doanh cách sông tương vọng, Bắc Địch mất một đội chính xác, tất sẽ không từ bỏ thôi, hoặc phái đại quân tới đây tác địch, mà nơi đây lưu dân đông đảo khó tránh khỏi có dụng ý khó dò hạ người, đưa ngươi tin tức bán cho Bắc Địch quân, hơn bạn thiết kỵ đánh lén mà đến, người vo công lại cao hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 35. Thư giả Phồn Vinh Hạ Cảnh trong lòng nắm chắc, trên mặt làm bộ bối rối nói, vậy ta nên như thế nào trốn được tính mệnh, còn xin thế tử chỉ điểm sai lầm. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết ta chỉ cần đến phía trước rừng cây nhỏ kia bên trong, liền có thể từ chỗ nào vừa đi vừa về đi nơi nào sao, ai cũng đừng nghĩ bắt được ta. Bạch Ngọc Lâu lúc này nói ra mục đích thật sự, bản nhân chính là kiến nghiệp thành phòng giữ, tổng đốc trường giang chiến tuyến, chiếm hữu gìn giữ đất đai chi trách, sao không đầu nhập dưới trướng của ta, báo cáo dưới triều đình an lê dân, Bắc Địch đại quân tự có giang nam đại doanh chống đỡ, đến lúc đó có ta tiến cử hiện tại, kiến công lập nghiệp ngay tại ngay sau đó. Bạch Ngọc Lâu cũng là nửa thật nửa giả, trường giang nơi hiểm yếu đã cự địch bên ngoài nhiều năm, Bắc Địch chỉ có thể len lén lẻn vào đám bộ đội nhỏ, đánh một chút gió thu, đại quân tuyệt sẽ không vọng động. Chủ yếu vẫn là lên lòng yêu tài, Nam Chu võ tướng tàn lụi, khó được nhìn thấy thiếu niên thân có đại tướng chi tư, liền muốn thu nhập dưới trướng là triều đình bồi dưỡng nhân tài. Hạ Cảnh nhìn trái phải mà nói, hắn, ta mới tới quý bảo địa nhân sinh địa không quen, nhìn ngươi người không sai muốn nhận cái đại ca làm chỗ dựa, ngươi lại muốn nhận ta là tọa hạ đồng tử. Sao có thể vừa tới liền bị trói buộc chặt tay chân, nói thẳng có sư môn nhiệm vụ muốn đi Lâm An phủ du lịch. Từ từ đem chủ đề dẫn tới trên võ đạo đi, cái này có thể cáo chúng Bạch Ngọc Lâu ngứa huyệt, mời chào sự tình cũng không đề cập nữa, liền cùng hắn trò chuyện lên võ đạo. Hạ Cảnh hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất, trong núi không thấy nguyệt, ta cũng không biết chính mình thuộc về cảnh giới gì, thế tử ngươi giúp ta nhìn một cái. Bạch Ngọc Lâu hai mắt thanh minh, thấy rõ đã sớm nhìn thấu cảnh giới của hắn, Hạ huynh đệ chính là võ sư thượng phẩm cảnh giới, lấy tuổi của ngươi tới nói, thuộc về tuyệt thế chi tư. Hạ Cảnh trong lòng hơi động nguyện chuyển hỏi, cái kia thế tử cao hơn ta bao nhiêu? Bởi vì cần trấn nhiếp địch quốc, cho nên tu vi của hắn không phải bí mật, ngạo nghễ nói, ba tầng nữa. Đại tông sư. Giới này cảnh giới võ đạo chia làm, võ giả, võ sư, võ tông tất cả cấp ba, trên nhất thì là tôi thể viên mãn đại tông sư. Bản giới đã biết tổng cộng có 6 tên đại tông sư. Ta làm sao tùy tiện gặp được cá nhân đều là bản giới chiến lược trần nhà. Bạch Ngọc Lâu nhìn xem niên kỷ cũng không lớn hơn mấy tuổi, tại cái này đất nghèo đều có thể sớm luyện mắt cấp. Nếu như là tại linh khí nồng đậm địa giới tu hành, chỉ sợ sớm đã nhất phi trùng thiên. Đồng dạng là khảo thí, ta là chỉ có thể thi 60 phần, mà người ta thi 100 phần, đó là bởi vì bài thi điểm tối đa cũng liền 100 phần. Hạ Cảnh sở học võ học lý niệm so phương thế giới này cao thâm không ít, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Ngọc ngoài lầu biểu hiện hòa, kỳ thực bên ngoài khiêm bên trong nạo, cho đến lúc này mới tính buông xuống tư thái thực tình kết giao. Sau lại nói tới thế giới này phong cảnh, thế tử kiến thức hoàn toàn không phải thôn trưởng có thể so, nhưng từ trong miệng hắn cũng không có dò thăm cái gì đặc biệt thiên tài địa bảo. Duy chỉ có một hạng tài nguyên đạt được Hạ Cảnh chú ý, thế giới này khoáng sản phẩm chất cực cao. Tây Lung cùng Bắc Địch cảnh nội đều có phẩm chất cao tinh thiết mỏ, thậm chí còn có sen lẫn huyền thiết mỏ, nhờ vào đó phát triển ra giã chiến sông trận vô địch kỵ binh hạng nặng. Tây Lung phát triển ra sắt diều hâu, Bắc Địch thì có được sắt phù đồ. Dựa vào tinh lương vũ khí, chiến mã, ép tới Nam Chu chỉ có thể miễn cưỡng theo hiểm mà thủ. Hoàn huyện tinh thiết mỏ phẩm chất quá thấp, đến tiếp sau lấy ra luyện hãn tiên sĩ quyết có chút miễn cưỡng, mà cao hơn một cấp huyền thiết lại tiêu phí không dậy nổi. Hiện tại bản giới bên trong vừa vặn tất cả đều có, cái này không đến đúng nha. Chỗ khó ở chỗ như thế nào chiếm cứ các quốc gia không chế điểm đào quáng, còn muốn có nhân thủ đào quáng, thế tất yếu có được chính mình thế lực. Hạ Cảnh trong lòng từ từ có kế hoạch. Hạ Cảnh lên xe ngựa liền không có xuống tới, một đường ngồi Bạch Ngọc Lâu xe ngựa đến Kiến Nghiệp thành. Vì ngăn ngừa trả thù, các thôn dân cũng đều bị rời đi Kiến Nghiệp định cư. Tùy hành các binh sĩ thu nạp Bắc Địch trinh sát đội vũ khí cùng chiến mã, định giá 300 kim trao tặng Hạ Cảnh, làm mua ngựa phí tổn, lại phân một thất ngựa tốt cho hắn. Dưới cửa thành, Bạch Ngọc Lâu nắm chặt Hạ Cảnh hai tay, động tình nói, "Cảnh đệ, ngươi không còn suy tính một chút sao? Lưu lại tương trợ vì mình, được ngươi trợ giúp, ta Kiến Nghiệp thành giang nam đại doanh nhất định có thể bắc phạt công thành, còn cùng Cố Đô đón về Huệ Đế, lập bất thế chi công." Hạ Cảnh cảm động đến rơi nước mắt, nước nở nói, nhận được thế tử coi trọng, đệ không thể báo đáp, bất đắc dĩ trong lòng có tục sự lo lắng, các loại sư môn chuyện, tất kết cỏ ngậm vành đến bái. Ta đều không tin chính mình có lớn như vậy năng lực, ngươi là thèm ta cao cấp kỹ năng đi, vậy ở trong quân các loại quân công từ từ tấn thăng, không bằng tự lập môn hộ. Hạ Cảnh thu liễm tâm tư, xua tan Bạch Ngọc Lâu, cưỡi trên chiến mã, lên quan đạo, lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi, dần dần đi xa. Bạch Ngọc Lâu như núi cao giống như nguy nga thẳng tắp thân thể đứng ở nguyên địa, đưa mắt nhìn Hạ Cảnh đi xa, thẳng đến ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn mắt phượng hơi khép, thần sắc đạm mạc, ngữ khí băng lãnh, đối với bên người tùy tùng phân phó nói, phái người đi dò tra Vịnh Xuân cửa lá hỏi, cái này ẩn thế tông môn không đơn giản. Dứt lời một cỗ ửng hồng phun lên gương mặt, khu cụ lấy ra bạch bên che miệng, lại buông xuống lúc, quên bên trên một mảnh đỏ thẫm, mà người bên ngoài tựa hồ tập mãi thành thói quen. Lâm An Phủ cách xa nhau kiến nghiệp 600 dặm hơn đường, Hạ Cảnh đi đường suốt đêm, mệt mỏi liền dùng mang theo chư yêu rau trộn bổ sung thể lực, ngựa cũng có thể ăn thịt. Ngày thứ hai liền thấy Lâm An Phủ cửa thành, có Bạch Ngọc Lâu ghi mục chứng minh thân phận, không bị đến hỏi khó liền tiến vào Lâm An. Làm Nam Chu thủ phủ, thiên hạ đệ nhất thành lớn, trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, không có chút nào nhận vùng biên cương chiến loạn ảnh hưởng, có một loại hư giả phồn vinh cảm giác. Hạ Cảnh dắt ngựa từ từ hướng trong thành đi dạo, chọn lấy trong đó cao nhất một tòa tử lâu. Leo lên Vọng Dương lâu tầng 5, tuyển cái gần cửa sổ bên cạnh nhã tọa, dựa vào lan can nhìn về nơi xa hồ Tây Tử bọn trắng dập dờn, đến không hết thuyền hoa tung bay dắt ở trên mặt hồ nước chảy bèo trôi, lại không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách giờ phút này chính lưu luyến vào trong đó, lưu lại muốn đem Tây Hồ so Tây Con, đồ trang sức trang nhã bôi đậm tổng thích hợp bài thơ. Đốt năm cái chiêu bài đồ ăn, vừa ăn vừa nghe kể chuyện người kể chuyện xưa, ngay tại giảng đúng là mình mới quen tay chân huynh đệ, Lương Quốc công thế tử Bạch Ngọc lâu đại phá Bắc địch người quẻ ngựa cố sự. Cố sự giảng sinh động như thật, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, thực khách chung quanh nghe được vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao khen thưởng, yêu cầu lại đến một cái. Người kể chuyện biết nghe lời phải, lúc này giảng chính là Tần Phượng Lộ kinh lược tướng công Trung sư đạo, Tây tuyến chiến trường mắng to Tây Lung quốc chủ Thác Bạt Nguyên Hạo cố sự. Bất luận cố sự tính chân thực, Hạ Cảnh cũng là nghe say sương ngon lành, Tô Son chắc phấn Thái Bình đối với dân bình thường tới nói đó cũng là Thái Bình gọi tiểu nhị ném cho hắn một khối bạc vụn, yêu cầu người kể chuyện nói nhiều giảng liên quan tới trong thành các tông môn cố sự. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, đi đến người kể chuyện bên người dì thai vài câu, người kể chuyện đối với Hạ Cảnh phương hướng đưa tay thở dài, sau đó bắt đầu nói về trong thành các tông môn tin đồn thú vị chuyện địa. Ngay cả nghe hơn một canh giờ, Hạ Cảnh trong lòng từ từ có so đo. Ra Vọng Hải lâu, Hạ Cảnh nhịn không được gắt một cái, phi, dâm cá đất mùi tanh quá nặng không có ngăn chặn, tôm bóc vỏ không có chọn chỉ tôm. Tồi tệ nhất là Đông Sơn núi thịt vậy mà dùng chính là trước cái cổ tàu đầu đục, còn dám thu nhiều tiền như vậy. Chương 36. Cô đao thiết kiếm môn trên đường tùy ý chọn một cái gã sai vặt, cho hắn mấy cái tiền đồng, hỏi thăm một vài vấn đề. Sau đó để hắn dẫn đường, đầu tiên là đi vào chiếu bạc, bỏ ra 200 kim, mua một tấm thế chấp ở chỗ này khế đất. Ngay sau đó liền đi tới cô đao môn, tìm tới môn chủ, gọn gàng dứt khoát nói do ý đồ đến. Tôn môn chủ, đây là quý phái trụ sở khế đất, tại hạ bỏ ra 200 kim từ chiếu bạc chủ đến, hoặc là cho ta 200 kim, khế đất trả lại ngươi, hoặc là các ngươi cô đao môn từ nơi này rời xa. Tôn Nghiệp là cái ôn hòa hiền hậu người, đối với người bên cạnh hữu cầu tất ứng, thường thường sẽ cứu tế nghèo khó nhỏ yếu, đáng tiếc môn phái kinh doanh bất thiện, nhập không đủ suất. Hàn tiểu nhi tử Tôn Phấn nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, muốn vì phụ thân phân ưu lại bị người hữu tâm mê hoặc, lấy khế đất đi chiếu bạc tìm tài, kết quả tất nhiên là thua tinh quang. Giờ phút này Tôn Phấn gặp chủ nợ tới cửa, thẹn quá hóa giận, cứng cổ tiến lên quát, chúng ta sẽ không đi, là các ngươi dở trò lừa bịp, khế đất đưa ta. Nói liền muốn đi lên cất đoạn. Hạ Cảnh làm sao nuông chiều hắn, thân hình hơi cong, nhìn chuẩn lai lịch sử xuất thông con quyền chiêu thức phủ tay, đùng một tiếng đánh vào Tôn Phấn trên gương mặt, giống như hung hăng đánh một cái tát, Tôn Phấn hét lên rồi ngã gục. Gương mặt đau rát, đây là Hạ Cảnh hạ thủ lưu tình, không phải vậy phủi tay bình thường mục tiêu là gò má xe huyệt, toàn lực xuống dưới cái cằm đều có thể đánh lệch ra. Tôn Phấn từ dưới đất bò dậy, vẫn không thuận không buông tha, lần nữa vọt tới, Hạ Cảnh tránh ra một bước, đang muốn đến cái hung ác đến làm cho hắn ghi nhớ thật lâu. Đủ, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao, nghe cha nói thế nào? Bên cạnh một cái tập võ nữ tử ngăn trở hắn, là Tôn Nghiệp trưởng nữ Tôn Tình. Tôn Nghiệp là người hiền lành, mặc kệ là đối với ngoại nhân hay là đối với mình nhi tử cũng sẽ không nói nặng lời, lúc này khí độ vẫn như cũ, chậm rãi nói, có thể hay không thư thả mấy ngày, cho lão phu chút thời gian đi chủ tiền. Trừ phi ngài đi ra cửa cấp đường, không phải vậy bình thường đường tắt, ta có thể đợi không được. Không bằng tại hạ cho các ngươi một lựa chọn. Tôn Nghiệp cả một đời làm việc thiện tích đức, xác thực không làm được phi pháp mua bán đến, nghe chút còn có chuyển cơ tinh thần nghiêm, còn xin chỉ rõ. Do tại hạ tới làm người môn chủ này, các ngươi có thể tiếp tục ở đây tập võ, mà ta còn có thể cho các ngươi cung cấp các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến võ học cao thầm. Nói đi, Hạ Cảnh khí cơ bừng bừng phân chấn, tôi thể cảnh 6 tầng cảnh giới, triển lộ không bỏ sót. Là thượng phẩm võ sư. Tôn Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, không dám tin vào hai mắt của mình, nam tử trước mắt mặc dù thân hình cao lớn, nhưng nhìn nó tướng mạo tựa hồ so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu 2 tuổi, mà chính mình bất quá vừa mới đạt tới thượng phẩm võ giả. Tôn Nghiệp là hạ phẩm võ sư tu vi, nhưng là lớn tuổi, rất khó lại có tiến tiến, nhìn đối diện tư thế, trong môn tất cả mọi người cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể thương tổn được đối phương. Không khỏi thở dài, nhận mệnh nói thôi lão phu thối vị nhượng chức, tiểu huynh đệ thật sự là hảo thủ đoạn, nếu khế đất ngươi đã nơi tay, nơi đây liền cho ngươi, chúng ta đi. Hạ Cảnh cũng không phải ánh sáng đến đoạt địa bàn, người hắn cũng muốn, ngươi cho rằng là ta đang nhu đổ ngươi môn chủ vị trí. Hôm nay nếu như không phải ta cơ duyên xảo hợp hiểu rõ nội tình, sớm lấy khế đất, qua 2 ngày cũng sẽ có những người khác đến tới cửa đòi nợ, đến lúc đó người ta cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển thành khẩn nói, Tôn lão do ngươi tới làm phó môn chủ, tiếp tục quản lý môn phái, nghe nói các hạ hay là cái đạo sĩ, tới nhìn một cái môn đao pháp này như thế nào. Nói xong Hạ Cảnh lấy ra tu xuân đao, đem phá mũi đao pháp đối với một nhân diễn luyện một phen. Tôn Nghiệp toàn bộ hành trình con mắt đều không có nháy một chút, nhìn như si như say, cái này ba thức đao pháp tinh diệu tuyệt luân, lại không mất cứng mãnh, lao đầu tự sống lâu như thế chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy đao pháp. Tôn Tình lúc này chen miệng nói, môn đao pháp này cũng có thể truyền thụ cho chúng ta sao? Đó là đương nhiên, thật không tàng tư. Tôn Tình đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với Tôn Thiết quyến đủ, cha, không bằng chúng ta liền ở lại đây đi, còn có thể học được cao thâm đao pháp, đây cũng là ngài suốt đời sở cầu. Hạ Cảnh rất hài lòng, cái này trợ công không sai, ta nhớ kỹ ngươi liền ngay cả Tôn Phấn hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Hạ Cảnh, cũng mặt dạn mày dày tới khuyên cha hắn, ta nhớ ra rồi, ban đầu là sắt vách thiết kiếm môn con non, khuyến khích ta đi chiếu bạc. Lúc này mặt khác hơn 30 tên đệ tử, cũng tới khuyên sư phụ, nếu như sư phụ đều ở đây, cái kia thay cái có tiền đồ hơn lão bản, trong lòng liền sẽ không có cảm giác tội lỗi. Tôn Nghiệp lúc này cũng có chút dao động, có lối thoát, liền từ tốt như chạy thuận ý của mọi người. Môn chủ giao tiếp nghi thức, rất nhanh liền tại Tôn gia cha con lo liệu bên dưới hoàn thành, Hạ Cảnh chính thức trở thành cô đao môn môn chủ, lúc này chuyển xuống phá mũi đao thức thứ nhất, trong lúc nhất thời toàn thể thành viên đều tại chặt cây cái cọc. Hạ Cảnh cường lôi kéo Tôn Nghiệp tiếp tục nói chuyện phiếm thu hoạch tình báo, giới này tất cả quốc gia võ kỹ trình độ cộng lại cũng còn không có chủ thế giới một cái huyện thành nhỏ cao, nguyên cô đao môn chỉ có một môn chỉ có thể luyện đến võ sư cảnh công pháp luyện thể, còn có một môn bất nhập lưu cắt chảy đao pháp. Hiện tại có phá mũi đao pháp đơn giản súng hơi đổi pháo, Hạ Cảnh còn hứa hẹn chờ thêm đoạn thời gian, liền truyền thụ đủ để thẳng tới đại tông sư bản mệnh công pháp. Cái này cần hắn về nhà tiến chuyến hàng, không nhất thời vội vã. Phía sau hai ngày, Hạ Cảnh đối với môn hạ một bên tự tay truyền thụ đao pháp, một bên hỏi Hàn Ân cần vẽ bánh nướng. Bởi vì lao môn chủ phẩm tính thuần lương, trong môn quan hệ đơn giản hài hòa, môn hạ đệ tử cũng đều là sinh vật đơn tế bào. Hạ Cảnh trong thời gian ngắn liền được cô đao môn trên dưới nhất trí ủng hộ. Một ngày này Hạ Cảnh chính tay nắm tay dạy bảo Tôn Tỉnh như thế nào vung ra thức thứ hai kích mũi tên xào kình. Đã thấy một đội đại hán vạm vỡ khí thế hùng hổ tìm tới cửa, la hét muốn gặp môn chủ. Rốt cuộc đã đợi được, ban đầu ở tiểu lâu nghe gần đây bắt quái điểm nóng, thật nhiều người tại xem như trò cười giảng, cô đao môn thiếu chủ đi chiếu bạc đánh cược, thua sạch gia nghiệp. Hạ Cảnh liền cất tâm tư, đang đánh cược ngăn thông qua hữu hảo giao lưu sau, biết bên trong còn có thiết kiếm môn tham dự. Lúc đó liền định ra kế hoạch, làm bên trên vừa ra một hòn đá ném hai chim kế sách, đồng thời đem bọn hắn đặt vào dưới trướng. Hạ Cảnh đứng ra ngăn tại trước mặt mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi tìm buồn môn chủ, cần làm chuyện gì? Đối phương từ trong đám người đứng ra một tên lão giả, tóc trắng phơ, nhưng là bắp thịt toàn thân phồng lên, khôi ngô dị thường. Hồ Thiết trừng mắt nhu nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cảnh, nói ra, nghe nói cô đao môn mới đổi môn chủ, tiểu tử ngươi có phải hay không hiểu chúng ta Nam Chu võ lâm quý củ. Nếu muốn ở bản địa khai tông lập phái, ngươi võ nghệ cần đạt được một nửa môn phái tán thành mới được, hiện tại ta Thiết Kiếm môn cái thứ nhất không đáp ứng. Thiết Kiếm môn võ quán ngay tại cô đao môn sát vách, năm gần đây phát triển lớn mạnh, địa phương không đủ dùng, đã sớm muốn mua xuống cô đao môn võ quán khuyết trương thế lực. Tôn Nghiệp chết đầu góc một mực không có đồng ý giao dịch, lại không muốn cùng danh vọng khá cao Tôn Nghiệp mặt, tổn hại chính mình mặt mũi, liền sử một ít thủ đoạn. Các loại chiếu bạc tiếp nhận sau, lại từ chiếu bạc trong tay mua lại. Không nghĩ tới chiếu bạc con buồn không nói võ đức, chỉ nhận ai ra nhiều tiền, sáng sớm hắn mới nghe được lời đồn đại, cô đao môn đội chủ, tiện nghi một cái từ bên ngoài đến người trẻ tuổi. Ngoại lai hộ không ai có thể sẽ chiếu ứng, liền lập tức triệu tập đệ tử tới cửa nổi lên. Chương 37. Hộ tâm tiên Hạ Cảnh cười khẩy, nền đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống chúng nhân, cùng ngạo nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn, cũng dám cùng ta giảng quy củ, nếu đã tới một cái đường hòng đi, cùng lên đi. Hạ Cảnh cương quét một vòng, phát hiện người tới phổ biến cũng liền 3 tầng thực lực, dẫn đầu Hồ Thiết miễn cưỡng tầng 5, cái này không nặng quyền xuất kích, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. A Hạ Cảnh cởi quần áo luyện công, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt, thắt đáy lưng long viên bối, đặc biệt là hai tay bắp thịt quần cuộn dị thường trắng kiện, tăng thêm thân cao thân dài, tùy ý bày ra một cái thông con quyền giá, một người phát ra khí thế lại áp đảo đối diện chừng 20 cái. Tráng hán. Hồ Thiết lúc này mới phát hiện, nhìn mình không thấu đối diện tu vi, tâm cảm không ổn, vốn cũng không phải là dạng quy của người, liền chào hỏi các đệ tử cùng tiến lên, mà hắn thì ẩn vào trong đám người, các loại tiêu hao chút thể lực lại ra tay. Thông con quyền vốn là đơn thể kỹ năng, hiện tại cùng Hạc Kêu tổ hợp đứng lên, liền có quần chiến công năng, từ lớn dẫn tay bắt đầu thi triển 72 đường tán thủ trưởng, dưới chân liên hoàn bước du tẩu, từ đầu đến cuối để phía sau không có địch nhân, dính áo phát kình lúc phát ra ken ken âm thanh, Hạc Kêu rít gào tiếng thê, tại võ quán chống trải trong sân từng tiếng không dứt. Thiết Kiếm môn người am hiểu khổ luyện công pháp, nhục thể phòng ngự khá mạnh, Hạ Cảnh liền buông tay buông chân toàn lực thi triển thông con quyền, trừ tránh đi các đại tử huyện, tránh cho thương vong, quyền đến thịt. Đánh xong mấy bộ quyền pháp sau, trên sân bãi không có một cái nào đứng đấy người, Hạ Cảnh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thông con quyền độ thuần thục đều lên thăng lên 2 điểm. Ngay tại hắn buông lòng thời khắc, Hồ Thiết từ hắn tầm mắt điểm vụ, song quyền cùng một chỗ đập tới. Song quyền sắp đến trước ngực, Hạ Cảnh rất tùy ý dùng hai tay một hung, Hồ Thiết chỉ cảm thấy chính mình vốn nên vô kiên bất tồi song quyền, đập vào cọc sắt phía trên, càng không có cách nào dung chuyển một phần. Tại hắn bị lực phản chấn hoài nghi nhân sinh thời điểm, Hạ Cảnh song quyền từ chỗ ngực hướng ra phía ngoài cấp tốc vung ra. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một nửa hư ảnh, song quyền như rút roi bình thường, quất vào Hồ Thiết ngực. Hồ Thiết phun ra một ngụm máu tươi, cả người ra bên ngoài bay ra xa 3 trượng. Thông con quyền sát chiêu, hộ tâm tiên Thiết Kiếm môn cùng cô đao môn láng giềng nhiều năm, riêng phần mình rõ ràng thực lực của đối phương. Lúc này sau lưng cô đao môn đệ tử cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp tại nguyên chỗ không dám động đậy. Đều đang tự hỏi còn tốt lúc trước không có phản kháng, chủ động bị môn chủ hợp nhất, không phải vậy hạ chẳng không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu, có so sánh, liền càng thêm không dám có hài lòng. Lúc này Tôn Tình trước hết nhất khôi phục lại, nhặt lên Hạ Cảnh quần áo luyện công, bước nhanh đi lên cho Hạ Cảnh phụ thêm. Hạ Cảnh có chút gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Tôn Tình thối lui đến phía sau hắn, ngơ ngác nhìn trước người dâng trào đứng thẳng thân thể vĩ ngạ, trong lúc nhất thời không rời nổi mắt. Lúc này Tôn Nghiệp vừa vặn từ ngoài cửa trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như thế nào còn có thể không rõ, Hạ Cảnh từ trong túi chữ vật lấy ra mang theo người kim xăng dược, vứt cho Tôn Nghiệp. Tôn Nghiệp ngầm hiểu đi lên đỡ dậy Hồ Thiết cho hắn bôi thuốc. với hung hăng nạo người ta một trận, lại cho thuốc khó tránh khỏi có chút giả mù sa mưa, người tốt này liền để vốn chính là người hiền lành tôn nghiệp đi làm. Hạ Cảnh cái này hộ tâm tiên cố ý tránh ra hồ thiết ngược huyệt thiên trùng, cho nên nhìn xem dọa người, kỳ thật chỉ là thụ chút gia nhục chi khổ. Tôn nghiệp vừa cho hắn uống thuốc, bên cạnh đoán giận nói, lão hồ các ngươi thiết kiếm môn gia đại nghiệp đại, làm gì luôn luôn nhìn ta chằm chằm một mẫu ba phần đất này, chúng ta tân môn chủ thần uy cái thế, lần này ngươi tính đá trúng thiết bản đi. Trong tay không tự giác dùng sức chút, hồ thiết đau đến mắt trợn trắng, ngươi cái lao thất phù, sẽ chỉ trông coi ngươi cái này phá cửa phái, lao tử vất vả phát triển thiết kiếm môn còn không phải là vì duy trì Bắc phạt đại nghiệp, chỉ tiếc thời gian không đợi ta, bính ngọ xỉ nhục, chẳng biết lúc nào có thể tuyết. Không nghĩ tới ngươi có thể dẫn tới viện binh mạnh như thế, lần này ta nhận thua. Nói dãy rủa nổi thân muốn rời đi. Hạ Cảnh ngữ khí bất thiện nói như thế nào xong quy củ liền muốn đi. Tại hạ đã nghe quy củ của ngươi, sao không nghe ta hạ mẫu người quy củ? Hồ Thiết tự nhận đánh không lại đối phương, chỉ có thể dừng lại nghe hắn nói tiếp. Tại hạ quy củ chính là phạm là tới khiêu chiến cô đao môn uy nghiêm người, hoặc là lưu lại một cái cánh tay, hoặc là liền gia nhập cô đao môn, từ đây là cô đao môn hiệu lực, hiện tại chính các ngươi tuyển. Hạ Cảnh nói xong lấy ra một cây đao, cố ý ném ở một đám thiết kiếm môn đệ tử bên chân. Dẫn đầu đại đệ tử Trương Khiêm run run rẩy rẩy nhặt lên đao, hoang mang lo sợ nhìn về phía sư phụ. Chỉ chờ sư phụ lựa chọn, dù là sư phụ chọn rời đi, hắn cũng chắc chắn sẽ tự tay chặt xuống cánh tay đi theo sư phụ mà đi lấy toàn trung hiếu. Ai Hồ Thiết thở dài, không đành lòng chính mình bồi dưỡng nhiều năm các đệ tử tại trước mắt hắn biến thành phế nhân. Các ngươi đều gia nhập cô đao môn đi, việc này đều do ta mà lên, ta đem mệnh bồi cho hạ môn chủ chính là. Sự tình thành một nửa, Hạ Cảnh mừng thầm, ta muốn tính mạng của ngươi làm gì, ngươi trước đem còn lại thiết kiếm môn huynh đệ đều dẫn vào cô đao môn. Hồ Thiết chán nản nói, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, chuyện chỗ này đằng sau, còn xin thả ta rời đi. Ly Hương dốc sức làm nhiều năm là thời điểm về nhà dưỡng lão. Hạ Cảnh lanh tiếu nói, ngươi chính là Yến Kinh nhân sĩ, bây giờ Yến Kinh kêu là trung đô, chính là Bắc địch thủ phủ, ngươi còn có thể về trở lại. Hồ Thiết trong tiềm thức không muốn đối mặt sự thật, bây giờ bị Hạ Cảnh tiêu phá như gặp phải trọng kích, đứng chết trận tại chỗ. Hạ Cảnh không ngừng cố gắng nói, sao không lưu lại thân hữu dụng tương trợ tại hạ, đến hồ lao trợ rút, chúng ta nhất định có thể thống hợp Nam Chu võ lâm, tương trợ Bắc phạt đại nghiệp, đến lúc đó còn cùng cố đô đón về mới đế, lập bất thế chi công. Hạ Cảnh không chút khách khí đem Bạch Ngọc Lâu lời nói thuật lấy ra chính mình dùng. Khác biệt chính là xuất từ hai miệng. Hồ Thiết như thể hồ quán đỉnh, hốc mắt từng đỏ, chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt một phen đinh thai nhức óc, ngôn ngữ đều nói đến chính mình trong tâm cảm đi. Bính ngọ xỉ nhục bị hắn cho rằng là mỗi cái Nam Chu người vô cùng nhục nhã. Còn tại cố đô, đón về huệ đế, đây là trèo chống tín niệm của mình, tuổi già một mực tại vì đó cố gắng. Bao quát lần này giành cô đam môn, cũng là vì mở rộng thiết kiếm môn rèn đúc khu vực gia tăng sản lượng. Thiết kiếm môn kỳ thật cũng không có kiếm thuật võ kỹ, tên của hắn xưng tồn tại, cũng là bởi vì có thể rèn đúc ra chất lượng tốt bảo kiếm, một mực yên lặng tại cho xây nghiệp thành cùng Tần Phượng Lộ cung cấp binh khí. Đây cũng là Hạ Cảnh coi trọng bọn hắn địa phương. Cùng hắn chuyên nghiệp đối mặt, thiết kiếm môn tổng cộng có hơn 80 người, hơn phân nửa đều là thợ rèn, thiết kiếm môn võ quán đều phá hủy một nửa đưa ra địa phương đến rèn sắt. Mà những người này từ nhỏ bị Hồ Thiết tẩy não, tất cả đều là cuồng nhiệt dân tộc chủ nghĩa người. Hiện tại Hạ Cảnh giơ cao dân tộc đại kỳ, đều không cần Hạ Cảnh lại nhiều làm tư tưởng kiến thiết, hai phái lợi ích tố cầu đều bị hắn nắm, thuận lợi rất sát nhập, cô đao môn hậu viện bị đả thông cùng thiết kiếm môn tương liên. Chúng đệ tử cộng lại hơn 100 cái người do Hồ Thiết, tôn nghiệp hai cái phó môn chủ quản lý. Nam Chu môn phái võ lâm càng giống là võ quán, không giống thiên nguyên giới một môn phái chính là một cái cành lá đan chen khó gỡ quốc gia. Chương 38. Tấn cấp võ tông Hạ Cảnh phụ trách truyền thụ võ kỹ, thiết kiếm môn người đặc biệt truyền thiết tí quyền, không chỉ có thích hợp bọn hắn khổ luyện công pháp, cũng phù hợp với trong môn đám thợ rèn. Lần thứ nhất tiếp xúc thiết tí quyền, thiết kiếm môn đổ nhà quê bọn họ đều kinh hô thần kỹ. Bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Hạ Cảnh đều cảm thấy mất mặt. Hạ Cảnh đem hai môn võ kỹ dạy cho Tôn Tình cùng Trương Khiêm về sau, xuất ra 500 kim giao cho Hồ Thiết thu mua tinh thiết. Sau đó trốn vào rèn đúc trong phòng không ra ngoài. Mỗi ngày trừ ăn ra uống chính là rèn sắt, Lâm An phủ phụ cận liền có một cái tinh thiết mỏ, phẩm chất không có mặt khác hai nước cao, nhưng so Hoàn Huyện mạnh hơn rất nhiều. Kỹ thuật rèn có thể toàn lực thi triển, kéo theo lấy Hán Thiên Sĩ quyết cấp tốc vận chuyển. Môn công pháp này người sáng lập chỉ sợ cũng không nghĩ tới, sẽ có người có thể đem công pháp vận chuyển tới hứa ra khói trình độ kỹ thuật rèn có thể cùng công pháp tăng lên thể hiện tại trên bảng, chính là mỗi ngày đều có độ thuần thục một tin tức. Hạ Cảnh nhiệt tình tràn đầy, hoàn toàn sẽ không cảm thấy buồn tẻ, thân thể mệt mỏi liền ăn tùy thân mang tới chưa yêu giao trộn khôi phục. Rèn đúc đi ra binh khí đồng dạng giao cho Hồ Thiết theo giá vốn bán ra, đổi lại thành tinh sắt trở về, cái này bế hoàn có thể tiếp tục phát triển tiếp. Duy nhất để Hồ Thiết không nghĩ ra là, môn chủ một người chế tạo binh khí số lượng, làm sao cùng bọn hắn hơn 40 người cộng lại không kém quá nhiều, thậm chí ngay cả chất lượng đều tốt hơn. Không nghĩ ra liền không muốn, mỗi ngày hoàn thành môn chủ lời nhắn nhủ sự tình, thậm chí còn giúp hắn làm đến 5 cân huyền thiết, đây là từ Tây Nung buôn lậu tới, có tiền mà không mua được. Hạ Cảnh như lấy được chất bảo, đem huyền thiết khối cầm trên tay thưởng thức, đơn giản yêu thích không buông tay, cái này phải đặt ở Hoàn Huyện, không có 5 khối linh thạch bắt không được đến. Nghe nói Tây Nung năm sản lượng quá ngàn cân, Bắc địch sản lượng càng nhiều, hắn không thể hiện tại liền đi đem bọn hắn địa bàn cướp về. Có cao cấp vật liệu, Hạ Cảnh có chút lòng ngưỡng ấy, Tú Xuân Đao lấy hắn hiện tại thể lực, sử dụng hơi có chút nhẹ. Gen đúc giới diện bên trong Tú Xuân Đao đã biến xám, lại đánh cũng không tăng độ thuần thục, mà lại ngay cả Hán Thiên Sĩ quyết dần dần cũng không quá chào đón nó, cách tôi thể tầng 7 còn có cách xa một bước, tu hành tiến độ lại bắt đầu trở nên chậm. Là thời điểm khai phát ngậm sắt số lượng càng nhiều vũ khí mới. Hạ Cảnh đem chính mình nhốt tại chuyên môn trong phòng, dọn xong vật liệu. Nhớ tới trước kia chơi game ngay cả lá gan hai thiên tài soát đi ra thanh kia vũ khí, một lần còn ảnh hưởng tới luyện cấp, trong lòng đã đánh xuống nghị săn trong đầu. Lần này dự định áp dụng quán cương pháp, luyện thép, rèn đúc, Lâm Khê đỉnh dạy qua lý luận, nhưng còn không có thực thao qua. Đầu tiên là mang tới cái kia 5 cân huyền thiết, làm nóng sau gõ thành miếng sắt, đây là thép tôi. Lại lấy tinh thiết ra công thành gang đem nó bao trùm, sau đó tăng lớn lô hỏa, lại ném đi một khối linh thạch đi vào, Hãn Thiên Sĩ quyết cũng toàn lực vận chuyển. Dùng nội lực làm củi, lô hỏa giống như là ăn một tề máy dược, ánh lửa lên trời. Đợi đến gang hỏa táng, toàn bộ tưới vào huyền thiết phiến phía trên, dung hợp thành một thể. Lúc này lại lấy ra đặt tấm lọc bằng sắt phía trên, Hạ Cảnh giơ lên thiết truy, tiếp tục vận chuyển công pháp, gõ ra trong trí nhớ tạo hình. Đầu lông mày đao hình dạng và cấu tạo, vốn nên mở tại trên sống đao răng cưa, lại bị mở tại mũi đao phía dưới ba tấc chỗ, biến thành một cái móc câu. Hạ Cảnh ý tưởng đột phát, lại đang trên sống đao đánh 6 cái lỗ nhỏ, mặc vào 6 cái vòng vàng, có thể phóng đại hạc tiêu hiệu quả. Vòng 9 đối với khống đao năng lực yêu cầu sẽ cao hơn rất nhiều, tạm thời trước không cân nhắc. Tôi lửa, mở lưỡi, đao thành. Một cỗ nóng bỏng dòng nước gấm từ cầm đao trỗi chạy trở về đến toàn thân, phản phất đưa thân vào trong lò luyện, Hạ Cảnh thậm chí cũng hoài nghi chính mình trượt chân rơi xuống tại trong lò luyện. Rõ ràng là bản mệnh công pháp thu đến kim thiết chi khí phản hồi tại cấp tốc vận chuyển. Hạ Cảnh cắn chặt răng mặc niệm tâm pháp, toàn lực gương mỡ. Cảm giác môi tóc gân cốt đều bị nung khô một lần sau, suy nghĩ bừng lòng, nóng bỏng cảm giác lại như thủy triều rút đi. Hạ Cảnh toàn thân nhẹ nhõm, tấn cấp tôi thể hậu kỳ, tẩy kinh phạt thủy hiệu quả so dĩ vãng đều mãnh liệt, toàn thân đều là bị nung khô đi ra tạp chất. Hư không vung bài quyền, cảm giác trên lực lượng so trước đó nhiều năm thành. Bảng tin tức đổi mới là: Tu vi, tôi thể cảnh tầng 7 bản mệnh công pháp, Hãn Thiên Sĩ quyết 71, 100 tôi thể cảnh sơ cấp thợ rèn, 51, 75. Lại nhìn về phía đao mới, một vòng lam quang lưu chuyển, đây là bạo lam trang dần băng sắc bén, gia tăng chạm kích sắc bén độ, càng thêm dễ dàng phá phòng. Hậu bối, sống đao khoan hậu kiên cố. Vòng vàng, tăng cường âm ba công kích. Nết ruột, đối với phần bụng công kích phá phòng sau có xác suất vẽ ra nhiệt tâm. Đao mới cầm trên tay rất vừa tay, các phương diện đều rất ưu tú, chỉ là đặc tính này tựa hồ có chút ác độc. Ca khoa hậu môn chủ nhiệm thượng tuyến, xin mời làm chén này xin. Thợ rèn giới diện bên trong đồng thời giải tỏa một tấm màu lam bản vẽ cùng một tấm màu xanh lá bản vẽ. Màu lam bản vẽ là cao phối bản, vật liệu nhiều huyền thiết cùng linh hạch, cố định ba cái đặc tính, chỉ thiếu đi sau thêm vòng vàng. Màu xanh lá bản thì là đê phối sản xuất hàng loạt bản chỉ cần tinh thiết, đặc tính cũng chỉ có sắc bén cùng hậu bối. Đến tiếp sau liền có thể đánh đao mới tiếp tục tăng lên kỹ năng. Tạm thời trước thả một chút tu luyện sự tình, bây giờ đã tiến giai tầng 7, bước kế tiếp kế hoạch lại có thể tiến hành tiếp. Hạ Cảnh sau khi xuất quan triệu tập đám người, tập hợp nghị sự. Hồ Thiết là phát hiện trước nhất dị dạng, môn chủ khí thế mạnh hơn rất nhiều, cho người ta ngưỡng mộ núi cao cảm giác, lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt sẽ không giống lúc trước như thế xuất thủ. Nhìn không được dò hỏi, môn chủ có phải hay không đã tấn cấp võ tông? Hạ Cảnh bình thản trả lời, không sai, tích lũy đầy đủ, bất quá nước chảy thành sông mà thôi. Từ hành không ở bên người không ai phá, hắn là chờ đến cơ hội liền trang bê đám người tề hô môn chủ bị vũ, chỉ có hai vị lão môn chủ, âm thầm thần thương, tự giác tuổi đã cao sống đến trên thân chó đi. Ta có nhiệm vụ bàn giao các ngươi đi làm. Từ hôm nay lão tôn ngươi phụ trách từng cái hợp nhất trong thành trừ thất đại môn phái bên ngoài thế lực nhỏ, lão hầu ngươi ngày mai đi cự kình bang mã đầu khống chế lại thủy vận. Tôn Nghiệp khó hiểu nói, chẳng lẽ môn chủ muốn đối với cự kình bang xuất thủ? Thứ mai Lâm An phủ bên trong, cự kình bang xóa tên. Hồ Thiết một mặt hưng phấn, hắn sớm muốn đi tìm tên khốn kiếp cự kình bang phiền phức, chỉ tiếc đánh không lại người ta. Hiện tại có chủ tâm cốt, vội vã lĩnh mệnh đi an bài. Lâm An cảnh nội tổng cộng có 7 đại môn phái, hơn 10 cái tiểu môn phái, thế lực khắp các ngành các nghề. Giống đã hợp nhất thiết kiếm môn thuộc về súng ống đạn được lĩnh vực, cô đao môn là đơn thuần là võ quán, hạng chót tồn tại, cả hai đều là thất đại môn phái một trong. Mà cự kình bang thế lực vững vàng ba vị trí đầu, khống chế thủy vận. Bất quá Nam Chu Võ Lâm đều biết hắn cùng Bắc Địch có không minh bạch quan hệ, nghe nói là thông qua thủy vận cho Bắc Địch truyền lại tình báo, buôn lậu quản khống vật tư. Chỉ vì dựa vào tiền tài mở đường, mua được quan to hiệp quý, trải qua rất thoải mái. Hạ Cảnh không cần chứng cứ, không có lựa làm sao có khói có hoài nghi vậy liền nổ tận gốc tốt. Đối với quân bán nước không có gì hảo tâm mềm. Trước đó ẩn nhận chỉ là bởi vì bang chủ của bọn hắn có hạ phẩm võ tông tu vi. Phân phó xong đám người, Hạ Cảnh dự định lợi dụng thời gian còn lại, thích ứng một chút cảnh giới mới. Trong môn luyện võ tràng, các loại kỹ năng thay phiên thao luyện, để ở bên quan sát các đệ tử, nhìn tâm triệu bành trướng, như si như say. Chương 39. Phá quán tôn tỉnh từ ngay từ đầu vẫn mắt không chấp chú ý Hạ Cảnh, đợi đến hắn sau khi thu công, rốt cục lấy rút khí, đỏ mặt đối với Hạ Cảnh hại tu đạo, môn chủ, ta nhìn ngươi đổi binh khí mới, lúc đầu cũng đau đầu, có thể đưa cho ta sử dụng sao? Có mới núi cũ Hạ Cảnh không chút do dự móc ra tu xuân đao, ném cho Tôn Tỉnh. Tiểu Nhi tử vớt ve tu xuân đao, không nói ra được khoái hoạt, hồn nhiên mặc kệ một bên nàng cái kia đã bị Hạ Cảnh thao luyện mắt mũi sưng bẩm thân đệ đệ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh đem tinh khí duy trì tại trạng thái đỉnh phong, đơn thương độc mã đi vào cự kình bang trụ sở. Chính vào cự kình bang bang chúng luyện công buổi sáng, hơn trăm tên đệ tử hệ tâm đều ở đây tu hành, Hạ Cảnh phóng tầm mắt nhìn tới, cái này hơn trăm người thao luyện lại mơ hồ chứa một cô binh nghiệp chi khí. Lại nhìn trước hết nhất một người mặc dù không có tóc dài đâm miệng, nhưng nó người mặc tả y đi, liên ý lấy cũng bắt đầu bắt trước, lần này càng không cần nhiều lời, không có khả năng dễ nhầm. Nam Chu người cùng Hạ Cảnh thuộc cùng một dân tộc, có được giống nhau truyền thống tập tục, từ xưa phục sức quy củ chính là sinh phải chết trái, tả y đi là cho người chết mặc. Người sống quần áo giao lĩnh mở miệng đều là bạc phải, tức tả ngăn chặn bạc phải, đặt ở bên phải dưới nách, hồ phục thì tương phản. Hạ Cảnh bắt lấy bên người một người, giống bắt con gà con bình thường, xét đến trước mắt, nhìn cái cẩn thận, tiếp lấy gắt một cái, phi, nhìn xem hình người dáng người, cùng là chu nhân bộ tộc, làm sao lại làm chó săn. Người này bị nắm cánh tay huyệt khúc chỉ, nhức mỏi vô lực. Trơ mắt nhìn đối phương mang theo một mặt chán ghét biểu lộ, một trưởng xuyên tấu bộ ngực mình thiên trung đại huyệt, hung hăng xoắn một phát, sau đó liền đi ý thức. Đáng thương đến chết đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy đồng bạn bị một chiêu giết chết, những người khác xông tới. Hạ Cảnh bị hơn trăm người vây quanh, không sợ chút nào, ngược lại còn có chủng trần chân phụ thân, phá quán hồng khẩu đạo tràng áo giáp. Lần này không dùng tay bên dưới lưu tình, cận thân vật lộn khẳng định là thông con quyền mạnh nhất, các loại chiêu thức bật hết hỏa lực. Chiêu chiêu đều chạy tử huyệt mà đi, bị người dưới vây công, Bạch Viên rời thân pháp độ thuần thục tăng nhanh chóng. Hạ Cảnh không ngừng biến đổi thân vị, bất thình lình cảm ứng được, có không gì sánh nổi cương mãnh một quyền từ bên người đánh tới nó quyền. Nguyên lai là cự kình bang bang chủ Đoàn Nhiễm nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp Hạ Cảnh huy quyền quay người, đánh lén mà đến. Cảm ứng được nguy hiểm, hắn cứng rắn vặn lấy thân thể lần nữa phát động Bạch Viên rời thân, hướng khác một bên nhỏ vọt bước nhảy ra. Chỉ là không giống với trước đó, lần này tại nguyên chỗ lưu lại một cái mơ hồ hư ảnh hình người. Hư ảnh ảnh hưởng tới đối phương phán đoán, thế Hạ Cảnh tiếp nhận một quyền này. Hạ Cảnh lập tức hiểu, là Bạch Viên rời thân đột phá đến đại thành, lĩnh ngộ được đặc tính. Sau khi đột phá cước bộ của hắn càng thêm linh động, trong sân hư ảnh không ngừng, quả thực là phiến lá không dính vào người, dù cho có thực sự tránh cũng khỏi, cũng có thể dùng hai tay chống đỡ. Trong lúc nhất thời Hạ Cảnh thành thạo điêu luyện, nó khỏe mắt liếc qua một mực bắt lấy Đoàn Nhiễm, hạ quyết tâm trước tiên đem tạp binh rõ ràng xong. Đoàn Nhiễm mấy lần dựa vào đi đều bị hắn mấy cái nhảy bước lách qua, giữa hai người từ đầu đến cuối kẹp lấy những người khác. Chém giết một lát, trong sân tạp binh cơ hồ đều là không chết cũng tàn phế, rốt cục chỉ còn lại có hai người, đến vương đối vương thời khắc. Lúc này Đoàn Nhiễm hai mắt đỏ như máu, như đầu tức giận dã thú, lớn tiếng a nói ngươi rốt cuộc là ai, đến tột cùng ra sao thù hận, vì cái gì giết ta cự kình bang nhiều người như vậy. Hạ Cảnh khịt mũi coi thường, người ta xa không thủ, gần không đoán, chỉ trách ngươi làm chó, mà ta ghét nhất chó săn, đặc biệt là yêu cắn người một nhà chó. Đoàn Nhiễm nghe hiểu hắn ý tứ, bác bỏ nói Nam Chu Thiên về một góc, không có ngựa trận, không có kinh giáp, lại thêm triều đình ngu ngốc vô năng, hủy diệt bất qua trong giây lát, vì hậu thế, ta lựa chọn hiệu trung Bắc địch có gì không thể. Nếu ta tới, Nam Chu tất nhiên nghịch thiên cải mệnh, đáng tiếc ngươi đã không thấy được. Hạ Cảnh ngôn bãi lớn người tiến lên, sắt người bật lộn, thương con quyền các lộ tán thủ trưởng hạ bút thành văn. Đoàn Nhiễm tu vi cùng hắn tương đương, tăng thêm lúc trước hắn đã hao phí không ít thể lực, trong lúc nhất thời cũng là đánh có qua có lại. Chỉ là càng đánh xuống dưới, Đoàn Nhiễm càng là kinh hãi, quyền cước có thể chống đỡ, nhưng là lỗ tai không chặn nổi, cái kia cố chán ghét rít gào tiếng kêu, thực sự để cho người phiền lòng ý loạn. Ngực buồn nôn khó chịu, chỉ muốn nôn, Đoàn Nhiễm cảm giác tiếp tục đánh xuống, sớm muộn muốn bị đánh vỡ cân bằng, nhất định phải cầu thay đổi. Sử xuất một cái sát chiêu, bước lui Hạ Cảnh sau, hắn vội vàng về sau chạy, đi vào bên tường, gỡ xuống một cây súng có dây tua đỏ. Bản thân đồng dạng am hiểu thương đồng, tiếp cận dài hơn 2 trượng trường thương nơi tay, có thể hoàn mỹ tránh đi quyền phong phạm vi bao phủ, Đoàn Nhiễm tự hiểu là đã phá đối phương ý trượng lớn nhất. Lòng tin lại trở lại trên thân, không có ý định chạy trốn. Hạ Cảnh diện lộ cười lạnh, chậm rãi móc ra cờ băng, đang lo còn không có cơ hội thử đao mới, hiện tại khoảng cách tầm trung chiến đấu chính thích hợp dùng đao. Đoàn Nhiễm thấy đối phương móc ra một thanh tạo hình kỳ dị đại khảm đao, mảy may không để trong lòng, chỉ cần không còn nghe được cái kia cố buồn nôn rít gào tiếng kêu là được rồi. Hắn bày xong tư thế, tới gần Hạ Cảnh đến trong phạm vi công kích sau. Nó trước tay như quản, chuẩn bị ở sau như khóa, thương không rời eo, bước chân như mọc rễ giống như đứng tại chỗ. Eo phát lực, chuẩn bị ở sau khóa lại cán thương phần đuôi, không ngừng đỉnh đường, giật lên đại thương đến. Thương đâm tới không chỉ có nhanh như thiểm điện càng là lực thấu mũi thương. Cũng may đao mới vừa rộng lại dày, Hạ Cảnh liên tục cầm đao có ngăn cản, đỉnh qua tam bản phụ sau, hắn thích đứng công kích của đối phương tiết tấu. Tránh đi một thương sau, thuận cán thương, Bạch Viên rời thân trước vọt tiếp gỗ vụn, lấy hiện tại gỗ vụn đẳng cấp, đã đem nhị liên bổ dung hợp thành một đao liền có thể đánh ra hiệu quả. Vào đầu một đao đánh xuống, lưỡi đao xé rách không khí, xuyên qua sáu cái vòng vàng, đồng dạng phát ra rít gào tiếng kêu, thanh âm không bằng thông qua thùng con quyền đả ra bén nhọn, nhưng là âm lượng càng lớn. Đoàn Nhiễm không có phòng bị đột nhiên lại nghe được âm thanh này, phản ứng chậm nửa nhịp, đội vàng nâng cán cản đao. Một thương cán bị một đao trẻ làm hai, lưỡi đao cũng thuận thế chém vào hắn vai phải phía trên, xương vai xanh đều bị chặt gãy. Không kịp phản kích, xoay người lăn đến một bên, buồn nôn đến nhịn không được nôn khan vài tiếng, mất phòng bị, trung môn mở rộng. Hạ Cảnh sẽ không bỏ qua cơ hội này, nâng đao nhanh chóng thượng bộ đâm phía trước. Đoàn Hưng tay phải đã phế, vô lực ngăn cản, trơ mắt nhìn đối phương quái dị khảm đao, phốc thử một tiếng, đâm vào chính mình bụng dưới. Đang muốn ngậm kình dùng eo bụng chi lực kẹp lấy đao này, lại đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đã thấy tên thanh niên kia lộ ra một cái tàn nhẫn dị thường nụ cười gằn, từ từ một chút xíu ra bên ngoài rút đao. Chưa bao giờ thể nghiệm qua đau nhức kịch liệt, từ phần bụng truyền đến, tinh thần trong nháy mắt bị đánh tan, rốt cuộc để không nổi kẹp bụng suy nghĩ. Đoàn Nhiễm lúc này như rơi rút lưỡi địa ngục, đơn giản độ dây như năm, chỉ cầu hắn cho thông khoái, mau chóng đem đao rút ra. Mắt thấy sắp rút đến mũi đao, thật tình không biết mũi đao phía dưới ba tấc chỗ quái dị móc câu bên trên, thình lình ôm lấy một tiết ruột. Đoàn Nhiễm thấy được trước mắt tàn khốc cảnh tượng, vong hồn đại mạo, đã hoàn toàn không có võ tông khí độ. Đau khổ cầu khẩn nói, cầu cầu ngươi, không cần rút, giúp ta nhét trở về a. Chương 40. Giết chó Hạ Cảnh căn bản không dành để ý, bởi vì ngươi thông đồng với địch phản quốc, tiền tuyến có bao nhiêu vô tội quân dân vì ngươi mà chết, chỉ hận hắn chết còn chưa đủ thảm, phản đồ thường thường so địch nhân đáng hận hơn. Tiếp tục kiên định đem đao ra bên ngoài rút, thống khổ không ngừng bị phóng đại, thời đoạn này Nhiễm đã bị tra tấn ngay cả kêu rên khí lực cũng không có. hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn đối phương giơ đao lên, ruột bị càng kéo càng dài, sau đó treo ở trên cổ của mình, lại lượn quanh một vòng. Hạ Cảnh cổ tay rung lên mang theo thân đao run rẩy, ruột vỡ ra, vết máu cùng ế vật tán lạc xuống. Tiếp sau nhớ kỹ là người, đừng lại lựa chọn làm chó săn. Lúc này Đoàn Nhiễm tại hoa tuyệt mà chết. Hạ Cảnh vội vàng tìm địa phương tẩy đao, đặc tính này tàn khốc là thật tàn khốc, bất quá buồn nôn là thật có điểm buồn nôn. Lúc này Tôn Tỉnh, Tôn Phấn hai tỷ đệ, dẫn một đám đệ tử, chụp lấy ra hỏa cũng chạy đến tương trợ. Vừa tiến đến liền thấy trước mắt huyết tinh cảnh tượng, thật nhiều người đều tại chỗ phun ra. Tôn Tỉnh trong mắt chỉ có một người, hoàn toàn không để ý hoàn cảnh, thẳng chạy đến Hạ Cảnh trước mặt hỏi han ân cần. Hạ Cảnh khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì, sau đó phân phó nói, đi xem bên dưới không chết bổ đao, sau đó lại đi vơ vét một chút khố phòng, đem đáng tiền đều mang đi. Tôn Phấn biên huyết vừa đi tới, môn chủ ngươi nói cái gì? A Huyết Hạ Cảnh nhìn hắn bộ này nhút nhát dạng liền đến khí, một bàn tay xếp tại hắn cái hốc, để hắn cút xa một chút luôn. Hạ Cảnh tĩnh ngồi tại cô đao môn nội đường, sắc mặt bình tĩnh nghe bên người nhị lao hướng hắn báo cáo thi thể đã toàn bộ xử lý xong, tại cự tình bang khố phòng tổng cộng lục soát tài vật ước hợp 3 vạn lượng bạch ngân, môn chủ ngươi nhìn muốn thế nào xử trí? Hạ Cảnh sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lấy 1 vạn lượng đưa cho ngươi người quen biết cũ su mật viện phó sứ, để hắn hỗ trợ đi đả thông từng cái khớp nối, đừng cho quan phủ tới tìm chúng ta phiền phức, cự tình bang địa bàn cùng mặt khác sinh ý toàn bộ phân cho môn phái khác, chúng ta chỉ cần thủy vận. Su mật viện phó sứ chính là hồ thiết thượng tầng quan hệ, bình thường sản xuất binh khí cuối cùng đều là ổn định giá giao cho hắn, giao tình không cạn. Cự tình bang bản thân liền không được ưa chuộng, có cơ hội chia cắt bọn hắn cái bệ, không ai sẽ nguyện ý vì hắn ra mặt. Ê, cái kia Dương Công Công nơi đó nên xử lý như thế nào? Cái gọi là Dương Công Công tên là Dương Tấn, chính là trong cung thái giám hành thủ, biết nội thị tiết kiệm, hoàng đế bên người đại nội tổng quản, mọi người đều biết hắn cũng là Đoàn Nhiệm chỗ dựa. Hạ Cảnh hiểu qua quan hệ nhân mạch, bán tên có đích nói người này tham tài, lúc trước đảm nhiệm một phương tiết độ sứ lúc, nghĩ hết biện pháp quát địa ba thước vơ vét tiền tài, đưa hắn 1 vạn lượng lại thêm cự tình bang trụ sở khế đất, một lần cho ăn no, chắn miệng của hắn. Hồ Thiết mặt lộ vẻ khó xử, nếu như cho ăn không no làm sao bây giờ, người này tham lam viễn siêu thường nhân. Đem ta dẫn tiến cho hắn, nói cho hắn biết có một môn 144 lời sinh ý, chờ lấy cùng hắn hợp tác, xem ở lập tức đưa hắn nhiều như vậy tài vật phân thượng, hẳn là sẽ đồng ý gặp mặt một lần. Thái giám đối với mặt mũi sẽ không thái quá để ý, bọn hắn quan tâm là ai đến tiếp tục thay bọn hắn kiếm tiền. Sau cùng 1 vạn lượng làm hành động kinh phí, yêu cầu bọn hắn tiếp tục hấp thu sát nhập còn lại tiểu môn phái, đồng thời hoàn toàn khống chế thủy vận bến tàu. An bài tốt hết thảy, Hạ Cảnh liền lại bế quan rèn sắt đi, tu vi mỗi ngày tăng trưởng khoái cảm để cho người ta nghiện, đồng thời cũng đem giản dị bản dần bám dạy cho trong môn thợ rèn. Là thích đứng nơi này quân trận công sát, đặc biệt tăng dài chuôi đao, thích hợp kỵ binh làm chất lượng tốt cán dài mã đao sử dụng, đặt tên là đầu lông mày đao. Tại võ lực cùng tiền tài song trọng mở đường bên dưới, sát nhập tiểu môn phái tiến triển rất thuận lợi, cô đao môn nhân viên tăng trưởng cấp tốc. Thiết kiếm môn thì toàn bộ tiếp thu nguyên thuộc cự kình bang bến tàu, tổng cộng có hơn 200 hộ nhà đỏ gia nhập thiết kiếm môn. Vì ngăn ngừa dẫn tới phiền toái không cần thiết, đối ngoại 2 môn phái đều là riêng phần mình hành động. Đối nội 2 môn phái trụ sở nghĩ thông suốt, quản lý kinh doanh cũng sẽ không phân ra. Phàm là mới nhập môn người đều sẽ do Hồ Thiết cùng hắn đại đệ tử Trương Khiêm tiến hành tẩy não, để bọn hắn hiểu rõ đại nghĩa, biết mình chính dẫn thân vào cùng trong sự nghiệp vĩ đại. Têu Bác phạt khẩu hiệu bản thân tại Nam Chu trong trốn võ lâm cũng coi là ZZZG, thành viên mới nhìn thấy thiết kiếm môn thiết thiết thực thực tại viện trợ đại nghiệp, độ trung thành tăng lên rất nhanh. Tôn gia tỷ đệ thì thiên về tại truyền thụ võ học, còn xen lẫn Hạ Cảnh một chút hàng lậu, yêu cầu ngoại định mức huấn luyện liên quan tới ở nút, ám sát, tình báo thu thập một loại nội dung. Tương quan võ kỹ còn cần trở về thiên nguyên giới thu mua. Một tuần sau Dương Tấn đồng ý cùng Tấn Tấn cô đao bọn họ môn chủ Hạ Cảnh gặp mặt một lần. Lâm An phủ tiểu lâu lớn nhất Đắc Nguyệt lâu tầng cao nhất bên trong phòng, Dương Tấn an thần sắc cung dung, hứng hờ ngồi tại tiệc rượu chủ vị, 2 tên thị vệ đứng ở sau lưng, Hạ Cảnh cùng Hồ Thiết ở tại 2 bên hầu hạ. Đám người gặp qua lễ vào chỗ sau, có một tổ ca nữ vũ cơ tiến vào phòng. Lại là tiểu lâu lão bản gặp Dương Công Công tới, an bài đến trợ tiểu hứng. Hạ Cảnh rõ ràng cảm giác được nguyên bản mặt ủ mày chau Dương Tấn đột nhiên tới hào hứng. Ca nữ bên cạnh đánh đàn, bên cạnh hát ngô nông mềm giọng tuần từ điệu hát dân gian. Đám vũ cơ đi theo làn điệu tiết tấu, nhao nhao nhảy múa, dáng múa xinh đẹp, thần thái vũ mị, sa mỏng tung bay ở giữa, bên trong phong quang như ẩn như hiện. Dương Tấn say sưa ngon lành nhìn xem chúng nữ, cũng không để ý người bên ngoài, tựa hồ đã hồn nhiên vong ngã. Cái này thái giám chết bẩm có chút ý tứ à, không chỉ là tham tài đơn giản như vậy hoa, ngươi có khả năng này sao? Hạ Cảnh Lược có chút suy nghĩ. Một khúc múa tất, Dương Tấn cũng không uống rượu, không chút khách khí trực tiếp chất vấn, nghe nói ngươi muốn cùng ta làm ăn. Quả nhiên là buồn cười, ngươi đập ta một môn sinh ý, vẫn còn muốn theo ta nói chuyện làm ăn. Đối với bực này thằng hoạn, Hạ Cảnh một chút đều không muốn chơi cùng đúng, định nọt bộ kia. Trên mặt duy trì võ tông khí độ, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hồ Thiết. Hồ Thiết lập tức tiếp lời đến, Dương Công, lời ấy sai rồi, nguyên lai cự tình bang đều là tiểu đà tiểu nháo, ỷ vào ngài chỗ dựa, thái thái bình bình đi nhiều năm như vậy đường thủy, mới cho ngài thêm bao nhiêu tiền thu. Chúng ta lại khác biệt. Lợi từ đâu mà đến? Hồ Thiết chỉ trong đĩa muối tinh, chúng ta bây giờ khống chế thủy vận, tại Mân Tỉnh phơi muối, sau đó ở trong thuyền kho trong bên trong bí mật mang theo muối lậu, buôn bán tại Bắc Địch, nó lợi đâu chỉ ngàn vạn. Dương Tấn sợ hãi cả kinh, buôn lậu muối đây chính là từ quan gia trong miệng kiếm ăn, ngươi có thể bảo chứng chỉ buôn bán tại Bắc Địch sẽ không chạy vào Nam Chu các lộ. Nam Chu quản khống muối lậu phi thường nghiêm ngặt, mà Bắc Địch đồng dạng cho là muối lợi trọng đại, quốc gia kinh phí, duy lại muối lợi, chỉ có thể do quan phủ diêm sứ tư quản lý bán. Bọn hắn còn có cái hiếm thấy quy định, nguyên Nam Chu cảnh nội Thanh Châu, Ý Châu các loại chu dân tụ tập khá nhiều châu đường. So sánh nguyên lai bọn hắn lập nghiệp liêu, quan mối định giá lật ra ba phiên. Sinh mối giá mối ngược lại quý hơn được nhiều, đơn giản không hợp thói thường. Những địa phương kêu bách tính tiếng oán than dậy đất vừa vận thành tự nhiên phá giá nơi đến tốt đẹp. Lúc trước Đoàn Nhiễm tâm hướng bắc địch, đương nhiên sẽ không đi phạm vào kỵ huy. Hiện tại đến phiên Hạ Cảnh làm chủ, như vậy hại người ích ta chuyện tốt, khẳng định không thể bỏ qua. Hồ Thiết tiếp tục khuyên nhủ, chúng ta chỉ cần bán được bắc địch liền đã có thể kiếm được vài đời không dùng hết tài phú, không cần tại Nam Chu địa giới bán, chỉ cần Dương công năng cam đoan thủy vận thông thuận, có thể chia lại 4 tầng lợi. Dương Tấn hừ lạnh một tiếng, ta có thể được giờ này ngày này địa vị toàn do quan gia coi trọng, không cần cùng ngươi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nói đi đứng dậy muốn đi. Chương 41. Lòng tham không đáy Hạ Cảnh thấy thế, không nhanh không chậm chấn định nói Dương công xin an chớ đổi, ta có một tiên dược, có sinh cơ tục gần thần hiệu, có thể giải ngươi trong lòng chi lo. Dương Tấn đột nhiên biến sắc, ngươi tốt nhất rõ ràng mình tại nói cái gì, chớ có tiêu khiển chúng ta. Rất nhiều thái giám không hưởng thụ được tình dục, lại không có hậu thế, liền bệnh trạng giống như truy cầu tiền tài, nhưng bọn hắn lại cực kỳ khát vọng có thể tìm về mất đi đồ vật, Dương Tấn là thuộc về loại này. Hạ Cảnh cười nhạt một tiếng, từ không dám tiêu khiển Dương công, có hữu hiệu hay không ngươi phải tự làm phán đoán. Nói đi móc ra một nhỏ phương giấy bằng bao, lập tức bên trong phòng cả vườn hương khí. An Nhược nếu như biết Hạ Cảnh dùng nàng tạm chân võ môn bí truyền đại dược, lấy ra làm phá sự này, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên đánh hắn đầu. Dương Tấn hút mạnh một hơi, trực giác đến một miệng nước miếng, nơi nào đó ẩn ẩn ngứa. Vội vã không nhịn nổi nói nhanh chóng lấy ra. Hạ Cảnh song chỉ kẹp lấy giấy bằng bao, nhẹ nhàng hất lên, bay vào Dương Tấn trong ngực. Dương Tấn duy sợ rất xuống đất, luống cuống tay chân tiếp hảo, liền muốn cầu những người khác toàn bộ né tránh. Đợi đến tất cả mọi người ra phòng, chỉ còn lại có một mình hắn, lại một khắc đều không muốn chờ, thoát lên quần đến. Một lát sau, Hạ Cảnh hai người cùng hai cái thị vệ lại bị têu trở về, đám vũ nữ sớm tại bắt đầu nói chuyện chính sự thời điểm liền đã bơi lui. Thử qua thuốc sau, đoạn cái cọc chỗ hiệu quả nhanh chóng giải quá chút mầm thịt đi ra. Dương Tấn lúc này hồng quang đầy mặt, hương phấn nói, thuốc này quả nhiên là linh đan diệu dược, hạ môn chủ còn xin nhiều đều đặn ta một chút. Hạ Cảnh vẫn như cũ ngữ khí thản nhiên nói, thuốc này luyện chế không dễ, hao tổn của cải to lớn, dốc hết gia tài mới luyện chế ra như thế một bao, sợ muốn chờ lấy diêm lợi mới có thể tiếp tục luyện chế. Dương Tấn nghe được chối từ, biết hắn đại khái là có chút nói quá sự thật, nghiêm sắc mặt, nhìn thoáng qua bên người thị vệ bất động thanh sắc lắc đầu. Võ sư cảnh giới thị vệ tại Hạ Cảnh trước mặt căn bản không đáng chú ý, muốn thuận lợi cầm xuống võ tông, cần trong cung lão tổ tông xuất thủ. Thế nhưng là một khi bị hắn biết tiên dược tin tức, cái kia đến lúc đó chính mình khả năng không được chia một chút. Hạ Cảnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ở trong mắt cũng không nói ra. Dương Tấn lập tức cười ha ha một tiếng nói vậy ta có thể chờ ngươi tin tức tốt. Hồ Thiết hợp thời truy vấn, vậy chúng ta xin ý, chúng ta muốn sáu thành lợi. Hạ Cảnh đứng thẳng tại bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn xuống, khi thấy Dương Tấn ra cửa tiệm, sau lưng tùy tùng dẫn một đám vừa mới vì bọn hắn biểu diễn đám vũ nữ, nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau hắn, rõ ràng là muốn dẫn về nhà. Hạ Cảnh không khỏi cảm khái người này chính là nhạn quá bận bao, lòng tham không đáy. Vừa coi như không có tiên dược trợ công, đoán chừng cũng sẽ đáp ứng, chỉ là sẽ bị một trận nắm sau yêu cầu càng nhiều lợi ích. Hồ Thiết ở bên khí còn không có thuật tới, hùng hùng hổ hổ, không có chứng thằng hoạn, thật đúng là dám muốn a, phân hắn sáu thành, các huynh đệ còn ăn cái gì? Người hiền lành tôn nghiệp cũng là tức giận bất bình, môn chủ ngươi đến lúc đó sẽ không thật đem tiên dược cho hắn đi. Đương nhiên sẽ không toàn bộ cho hắn, tiên dược là treo ở con lửa trước củ cải, hiện tại chính cần dựa vào hắn đến phát triển thủy vận. Nam Chu chí cục này mặt, cùng người này cầm đầu kẻ phản bội trốn không thoát liên quan, nên đến hắn thế hệ này đoạn tuyệt huyết mạch. Hạ Cảnh lại cao thâm nói Diêm Lợi chiếm Bắc địch quốc khố thu nhập gần 4 thành, phía sau an bài tốt thủy vận, mau chóng lên phía Bắc phá giá, tại bọn hắn kịp phản ứng trước, hao hết hàng năm căn cơ, như đoạn thứ nhất cánh tay. Hai người nhìn xem cao thâm mặt chắc môn chủ, cảm thấy đại nghiệp có hy vọng, nội tâm khâm phục không thôi. Sự tình đều an bài vẹn vẹn có đầu, hai môn phái phát triển cũng bước lên quỹ đạo, môn đồ mỗi ngày đều đang gia tăng. Hạ Cảnh cảm thấy có cần phải về trước một chuyến nhà, hối đoái chút vật tư tới. Cưới lên lúc đến chiến mã, lại trở lại lúc trước vi phạm tới chỗ không gian kia tiết điểm. Không nguyện ý lãng phí thời gian, đồng dạng một đường không ngừng đi đường, kỹ thuật tăng lên nhanh chóng, đợi đến nhìn thấy kiến nghiệp cửa thành thời điểm, kỹ thuật đã thăng cấp. Kỹ thuật, trung cấp 90, 125 từ xa nhìn lại, thấy được quen thuộc xa giá, Hạ Cảnh bản năng muốn xoay người rời đi, không nghĩ tới trên xe đi xuống một người, ánh mắt điện xạ mà đến, chính là Bạch Ngọc Lâu. Lúc này không có khả năng làm bộ không thấy được, chỉ có thể tung người xuống ngựa, dắt ngựa dây từng tiến lên tự thoại. Bạch Ngọc Lâu rất tự nhiên từ Hạ Cảnh trong tay tiếp nhận dây cương, giao cho bên người cấp dưới, mặt lộ vui vẻ nói, "Cảnh đệ, từ biệt 2 tháng, vi huynh rất là tưởng niệm, không nghĩ tới ngươi lần này đi Lâm An vậy mà làm nhiều chuyện như vậy, nhất là hủy diệt Cự Kình Bang thật sự là đại khoái nhân tâm." Hạ Cảnh giật mình, ý thức được Bạch Ngọc Lâu hệ thống tình báo khả năng một mực tại đối với hắn âm thầm chú ý, ngay cả mình lộ trình cũng có thể coi là đến, khiêm tốn nói, "Thế tử quá khen, Cự Kình Bang thông đồng với địch bán nước, người người có thể chu diện, tại hạ chỉ là làm chuyện chính xác mà thôi." Đoàn Nhiễm thử lão, gián tiếp hại chết chúng ta bao nhiêu huynh đệ, ta đã sớm muốn tự tay giết hắn, chỉ tiếc trong đó liên lụy quá nhiều, để hắn sống vô dụng rồi lâu như vậy. Tại Nam Chu quan lại hệ thống bên trong rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, biết ngươi cầm Dương Tấn không có cách nào, không cần giải thích. Hạ Cảnh trong lòng hơi động, cùng lúc mới tới tình huống không giống mới, hiện tại mình đã có căn cơ, mà Bạch Ngọc Lâu người này là cao quý lương quốc công thế tử, lại là lục đại tông sư một trong, coi là người, cũng là lấy dân tộc đại nghĩa làm đầu. Thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn lừa dối thành hợp tác đồng bạn, dạng này là thuộc về lập nghiệp đối tác, mà không phải trở thành hắn cấp dưới, thụ nó trói buộc. vậy mình thôn tính thế giới này kế hoạch cũng sẽ thật to tăng tốc. Hai người không có vào thành, trở lại lúc bắt đầu thấy trạng thái. Ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, bên cạnh phẩm trà bên cạnh luận đạo, Bạch Ngọc Lâu càng hiểu rõ Hạ Cảnh càng phát ra kinh ngạc với hắn sư môn. Ngắn ngủi 2 tháng không thấy liền từ mới vào thượng phẩm võ sư bước vào võ tông, đây chính là vô số người cuối cùng cả đời đều không bước qua được một bước này. Lại nhìn hắn còn quá trẻ căn cơ lại vững chắc không gì sánh được, võ đạo lý giải so sánh lần trước lại sâu chút. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận võ đạo, yên lặng đã lâu tu vi bình cảnh, lại đều có chút buông lỏng. Chỉ tiếc, chính mình đã sớm thử qua vô số lần, mỗi lần hướng tầng cấp cao hơn lĩnh vực trùng kích thời điểm, kiểu gì cũng sẽ hết sạch sức lực mà thất bại trong gang tấc. Có đôi khi thậm chí sẽ có một loại lao thiên không dung ta ảo giác. Nếu như hắn trực tiếp hỏi Hạ Cảnh, như vậy Hạ Cảnh liền sẽ rõ ràng nói cho hắn biết, ngươi quá ngu bước qua, thế giới này quá nhỏ chứa không nổi ngươi. Hạ Cảnh tại trong lúc nói chuyện với nhau luôn cảm giác hắn có việc giấu giếm chính mình, nhưng lại không có đầu mối. Cảm giác mình sắp bị móc sạch thời điểm, Bạch Ngọc Lâu đổi đề tài nói buôn bán xuống ống. Đoạn thời gian trước vận tới một nhóm đầu lông mày đao, vi huynh đã dùng qua, quả thực không tệ, chỉ tiếc có một cái rất lớn thiếu hụt, ngươi có thể rõ ràng. Bạch Ngọc Lâu đoán được tiểu mới binh khí khẳng định cùng hắn có quan hệ. Xin mời thế tử nói rõ. Vũ khí khẳng định là tiền tuyến bên trên dùng qua đến người án này có quyền lên tiếng. Dựa theo đao này chế thức, dùng cho kỵ binh phá trận tốt nhất, đáng tiếc ta Nam Chu thiếu ngựa, tổ không đủ thành kiến chế kỵ binh bộ đội, vẫn như cũ không cách nào chống lại Bắc địch tinh cưới, hiện tại số lượng còn không nhiều ưu tiên giao cho trong quân tướng tá. Chương 42. Về nhà nhập hàng Hạ Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, thế tử mắt sáng như đuốc, không biết thế tử có đề nghị gì dạy ta. Bạch Ngọc Lâu buồn bã nói, ta từng nghe nói tiền triều có một cái bộ binh cầm trảm mã đao, lấy bách nhân tướng tổ phương trận lấy bước phá cưới, nhân mã đều nát, nhưng niên đại xa xưa sớm đã thất truyền. Hạ Cảnh nhớ tới một chút tin tức, tự tin nói, hẳn là mạch đao không thể nghi ngờ, minh bạch, chờ ở lần sau về phía sau nhất định toàn lực nghiên cứu ra đến. Bạch Ngọc Lâu không rõ ràng đao tên, nhưng bị Hạ Cảnh tự tin cảm nhiễm, cũng là âm thầm cao hứng. Lúc này Hạ Cảnh nhìn bầu không khí đều khuyết đại đến cái này, liền theo kế hoạch bắt đầu mê hoặc. Sau nửa canh giờ, Hạ Cảnh xám xịt xuống xe, cũng không quay đầu lại thẳng đến thành Bắc rừng cây nhỏ. Vốn định học một ít lịch sử tiểu thuyết xuyên biệt bên trong nhân vật chính như thế, trước quán thâu như là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, quân là nhẹ dân làm trọng đạo lý. Vì rộng rãi cùng khổ lão bản họ, cổ động Bạch Ngọc Lâu âm thầm xúc tích lực lượng cuối cùng đặt thành thành quân chắc, chính mình đương ra làm chủ đạo bắc phạt mục đích. Không nghĩ tới chờ đến chính là Bạch Ngọc Lâu nghĩa chính ngôn từ quát lớn, muốn ta Lương Quốc công nhất mạch bắt nguồn từ không quan trọng, nhiều lần tụ tiên đế yêu mến. Hoàng ân quần quận không thể báo đáp, chỉ có trung quân ái dân ôm chết hiệu, huống hồ trung quân phía trước, ái dân ở phía sau, khải có thể làm cái kia bất trung bất hiếu hàng người. Trước một khắc còn trò chuyện với nhau rất đổi, sau một giây liền muốn cắt bảo đoạn nghĩa. Ngu Trung, Hạ Cảnh gắt một cái, yên lặng cưỡi ngựa đi đường. Một bên khác, Bạch Ngọc Lâu ý chí kiên định, không có chút nào thu đến Hạ Cảnh hậu thế ngôn luận ảnh hưởng, phân phó Tả Hữu phái người theo sau, thuận đường điều tra thêm Định Xuân cửa đến cùng ở nơi nào, kẻ này tư tưởng rất nguy hiểm, tăng lớn cô đao môn cùng thiết kiếm môn giám sát. Các loại chỉ còn lại có một mình hắn thời điểm, có chút không đành lòng lẩm bẩm nói, cùng là vì đại nghiệp cân nhắc, hy vọng ngươi không nên trách vì mình tâm oan. Thuận lợi trở lại chính mình bí cảnh không gian, lại truyền tống đến Lâm gia, nhìn thấy Lâm Thanh Tố đưa lưng về phía hắn chính lôi kéo hai cái dây gân tại cho cái kia hai hàng biểu diễn ma thuật, cái kia hai hàng liền cùng gặp quỷ giống như lớn hổ quái thai. Ta nhớ được không dạy qua ngươi bí quyết ta, nhìn một lần liền chính mình nghiên cứu ra được. Hạ Cảnh lên tiếng chào, thanh âm từ Lâm Thanh Tố sau lưng truyền đến, giật nảy mình, thấy rõ là Cảnh ca, thè lưỡi, vụ trộm đem dây gân nhét vào trong túi. Đoàn người gặp Hạ Cảnh trở về đều hết sức cao hứng, trong lúc nhất thời liễu diễu tất cả đều là vấn đề. Nhân mại tính tình đem bọn hắn trấn an xuống tới, nội tâm lại là thật tâm áp, chỉ có nơi này mới là chính mình chân chính nhà. Lâm Thanh Tố tâm mảnh nhìn chằm chằm Hạ Cảnh kiểm quan sát nửa ngày, nghi ngờ nói, sư minh mới đi không bao lâu, làm sao cảm giác thành thục rất nhiều. Lâm Khê Đình phủi hắn một chút lơ đễnh, trên thân sát khí thật nặng à, đây là tạo bao nhiêu sát nghiệp ta. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi tại giới kia qua bao nhiêu thời gian? Đều là người đáng chết, chừng 2 tháng đi. Lâm Khê Đình giật mình, nói như vậy, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tính được như lời ngươi nói đại chu thế giới tốc độ chạy là thiên nguyên giới 1.5 lần, thông thường tới nói tiểu thế giới đều sẽ so đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua mau mau, 1.5 lần tốc độ chạy đã thuộc về tương đương nhanh phạm chủ. Hạ Cảnh nghe vậy kinh hỉ nói, vậy ta không phải nhiều rất nhiều thời gian tu luyện sao? Nghĩ hay thật, thân thể ngươi thọ nguyên tiêu hao tốc độ cũng sẽ tăng tốc, ngẫu nhiên đi tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh thế giới tu luyện võ kỹ cũng không tệ. Trong truyền thuyết thường có người ngộ nhập bí cảnh, lúc trở ra đã là tóc trắng xóa, so với hắn cha còn già. Lâm Khê Định khuyên hắn vẫn là phải lấy thiên nguyên giới làm chủ. Một đêm Hạ Cảnh đều là tại giới thiệu bên kia phong thổ. Từ Hành muốn cùng đi cùng một chỗ làm tướng quân trên ngựa chinh chiến xa trường, Lâm Thanh Tố muốn đi Tây Tử Hồ du ngoạn. Lâm Khê Định cũng muốn đi Tây Tử Hồ. Phía trên thuyền hoa du ngoạn, đáng tiếc vượt giới truyền tống trận phí tổn, đem bọn hắn cả nhà bán cũng mua không nổi. Tạm thời vẫn là chỉ có thể Hạ Cảnh một người đi sông sáo. Sau đó cùng sư phụ thương lượng nửa đêm, lần sau đi cần mang cái nào công pháp và vật tư. Lâm Khê Đình từng có đồng dạng kinh lịch, cho hắn rất nhiều đề nghị hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh liền thẳng đến diễn võ đường mua sắm lớn. Mặc dù đã tiến vào mùa đông, nhưng là hôm nay hoàn huyện bên trong rõ ràng vắng lạnh rất nhiều, đặc biệt là nguyên bản mỗi ngày tiếng người huyên náo diễn võ đường, người sống lắc đắc không có mấy. Hỏi thăm xuống mới biết, mấy tháng trước phát hiện bí cảnh là cái phức tạp liên hoàn bí cảnh, do nhiều cái tiểu bí cảnh tạo thành, bên trong giấu ít đi không ít bà bối. Hiện tại đưa tới toàn dân đào bảo nóng, nghe nói ngay cả huyện lệnh đều bụng trống đi, người này cũng là gan lớn, nếu như bị Thái Nguyên Tông biết, khẳng định là không thể thiếu ăn liên lụy. Hạ Cảnh cũng không muốn đụng náo nhiệt này, chủ thế giới toàn biên lão âm bị, mình tại trong giới tu hành lại là tầng dưới chót, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn cầu thả. Hiện tại ít người vừa vặn miễn cho để người chú ý, tại tiệm thuốc mua một đống lớn các loại thuốc bổ, cơ hồ đem trải cấp thấp thuốc bổ tất cả đều thành không. Lại đi công pháp trong tiệm đái cấp thấp kỹ năng, nhìn chúng rất nhiều hoàng giai hạ phẩm kỹ năng. Căn bản công pháp chọn chúng hoàng giai hạ phẩm Man Như Kình cùng Cực Ảnh Thân Báo, một cái chủ tăng lực số lượng, một cái khác tăng tốc độ. Thắng ở tu luyện nhập môn đơn giản, phối hợp các loại bí dược có thể thăng cấp nhanh chóng, khuyết điểm chính là chỉ có thể luyện đến tôi thể biến mãn, tại bản giới cơ hồ không có tu hành giá trị. Lại tuyển mấy môn đơn giản dễ học cấp thấp kỹ năng, về sau chuyên môn lấy ra truyền thụ cho đám môn đồ. Sau đó nhằm vào bên kia hoàn cảnh, Hạ Cảnh định cho chính mình lại tuyển một bộ thích hợp cưỡi ngựa chém giết đao pháp làm bổ sung, lại thêm một môn viễn chỉnh cung kỹ. Không ngừng chọn chọn lựa lựa, tại trưởng quỹ sắp không nhịn được thời điểm chọn chúng một môn đao pháp, tên là Xuân Thu Trảm, cùng phá mũi lao một dạng, tổng cộng chỉ có 3 thước, phân biệt là tha đao chém, phi nhanh đột, Xuân Thu Trảm. Hạ Cảnh nhìn xem chiêu thức giới thiệu có cố không hiểu cảm giác thân thiết. Cung kỹ thì tuyển một môn hoàng giai trung phẩm liên châu tiễn, có thể cùng lưu tinh mũi tên hoàn mỹ phối hợp. Một cái gia tăng xạ tốc, một cái gia tăng số lượng. Xuân Thu Trảm là hoàng giai thượng phẩm, bất quá chỉ thích ứng kỵ chiến, cho nên vẹn vẹn bán 100 kim, võ kỹ khác liền cùng lấy không giống như. Tất cả võ kỹ cộng lại cũng mới bỏ ra 200 kim. Mà những võ kỹ này tùy tiện xuất ra một bản tại Nam Chu Võ Lâm đều sẽ gây nên sóng to gió lớn, đây chính là hàng duy đặc kích. Xuất ra laptop đem chính mình đã mua được mục tiêu từng cái bạch tới, chín thành mục tiêu đều đã thực hiện. Quả nhiên Thanh Không mua sắm xe sinh ra khoái cảm mới là thúc đẩy nhân loại cố gắng tiến bộ động lực. Đáng tiếc trong túi chứa vật tiền vốn đã còn thừa không có mấy, không phải vậy còn phải tiếp tục mua. Hoàng kim có thể sử dụng tại nhiều loại trên trận pháp, cho nên sức mua rất mạnh. Lần sau trở lại muốn hay không đi ăn cướp mấy cái kim khố mới trở về, không phải vậy cho đến trước mắt tất cả đều là đầu nhập, còn không có nhìn thấy quay đầu tiền đâu. Hạ Cảnh hoàn thành xuất hành mục tiêu chủ yếu, cũng không nóng nảy trở về, bởi vì sư muội bảo hôm nay muốn ăn cá, việc này đơn giản à, cuối cùng cái kia hương hỏa lưỡi câu một mực cất giấu còn không có hàng đâu. Trước tiên là không được chọn, hiện tại điều kiện tốt tại sao có thể bị khuất câu cá lão, nhất định phải đi trước đổi mới một chút câu cá thiết bị. Chương 43. Giao Ma chuyển sinh đi trước thương đồng trong tiệm, mua lấy một cây sáp trắng cán, nó chất kiên mà không cứng rắn, nhu mà không gãy, là dùng đến chế tác cán thương tuyệt hảo vật liệu. Một cây tốt nhất sáp trắng cán, cần tốn thời gian nhiều năm mới có thể chế thành, dùng để làm cần câu tuyệt đối là vô thượng lương phẩm. Lại chạy tới ám khí cửa hàng, tuyển một đoạn thích khách dùng để siết cổ ám sát chỗ làm rào cái cổ tơ thép, là do nhiều cái khác biệt tơ kim loại quấn quanh tạo thành. Cường độ thôi, đều có thể lấy ra giết người, ta lấy ra làm dây câu, lại bị con cá cắn nước, cái kia không thể đi. Trước kia nhận qua khí, tất cả đều phải trả trở về. Hạ Cảnh dẫn theo có thể so với vũ khí màu tím cần câu, hào hứng cao hướng đi đã đóng băng mặt hồ Linh Hồ. Cùng lúc đó, Linh Hồ quảng mậu dưới mặt hồ, quần quần sóng ngầm. Lúc này chính đến thời khắc mấu chốt, không trung thiên kiếp hạ xuống, vượt qua vô tận thời không, trực tiếp rơi vào một đầu thanh giao phía trên. Thanh giao chính yên lặng vận chuyển huyền công, lợi dụng thiên kiếp tái tạo chân thân. Mà bên cạnh hắn tung bay, giống như núi nhỏ các loại linh dược, không ngừng bị rút khô linh lực hóa thành một biển. Bốn đạo kiếp lôi liên tục rơi xuống, thân giao đã tàn phá không chịu nổi, theo linh dược hao hết, thể nội tu vi cũng bắt đầu thiếu đốt, làm trọng tố chân thân cung cấp năng lượng. Tu vi một chút xíu rút đi, bề ngoài không hiện, nội tại lại là đem tu vi hóa thành lực lượng thần hồn. Chỉ vì phổ thông yêu thú chỉ tu nhục thân không tu thần hồn, thường thường đều sẽ đổ vào cuối cùng nhất cảnh. Hiện tại chuyển sinh sau có thể sớm lấy thân người nội ngoại kiêm tu, sau này con đường chính là khang trang đại đạo. Lúc này có vài đầu ngoại hình cực giống cá sấu sinh vật, ẩn vào ngăn cách mê trận bên ngoài, nhìn chằm chằm, chính là bị thanh giao chiêm cứ hang động đã rồng bộ tộc. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng thanh giao chuyển sinh kế hoạch, nhưng đã sớm mơ hồ phát giác được thanh giao độ kiếp ngay tại gần đây, liền kế hoạch thừa dịp thanh giao kiếp sau thụ thương thời khắc đến đây báo thù. Yêu thú cảnh giới chia làm ma lực, luyện huyết, tụ linh, thông minh, thả thần, kinh thiên hóa hình lục cảnh, nguyên bản tụ linh trung kỳ đà rồng không phải tụ linh đại viên mãn thanh giao đối thủ, hiện tại có cái cơ hội ngàn năm một thở đặt ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên muốn đụng một cái. Đà rồng bọn họ quen thuộc địa hình, mê trận đối với tụ linh cảnh hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều, thật sớm ở trung quanh thủy vực bố trí xuống thiên phú kịch độc, từ từ thẩm thấu thu nhỏ vòng đây, dự định đến cái nước cấm nấu hết xanh. Mắt thấy đến kiếp lôi kết thúc, mục tiêu muốn đi vào trong huyệt động bộ, e sợ cho hắn xếp đặt đường lui, lợi dụng truyền tống trận trốn xa, lập tức hiện thân ngăn ở trước động. Ngươi đã thân chúng đả thần độc, khuyên ngươi không cần dãy rủa, ngoan ngoãn trở lấy ta rút ngươi gần dao. Thanh giao toàn bộ tinh lực đều đặt ở chuyển sinh phía trên, không có chú ý tới hoàn cảnh biến hóa, rút lui mê trận mới phát hiện phụ cận vùng nước này đã thành tử vực, trong hồ sinh vật đều bị hạ độc chết, mà chính mình cũng đã trúng độc. Cửa hang bị chắn, nàng quả quyết lựa chọn tiêu đốt tận cuối cùng một tia tu vi, liều mạng hướng hoàn huyện phương hướng mới đi. Thái Nguyên Tông đưa một huyện, tức đại biểu Thái Nguyên Tông có gìn giữ đất đai chi trách, phàm tiến phạm yêu tà quỷ thú đều là chém thẳng không dung tha. Mấu chốt nhất nàng rõ ràng, lúc trước vì thời điểm độ kiếp không bị phụ cận cường giả phát hiện mánh khóe, hắn liền nghĩ đến cái biện pháp, lợi dụng hắn trưởng khống mấy chỗ bí cảnh, đem hoàn huyện trung cao tầng cường giả đều đã cho điệu hổ Lý Sơn. Có thể đàn rồng bộ tộc không rõ ràng à, hy vọng một màn này không thành kế có thể làm cho bọn hắn biết khó mà lui. Lúc này hắn trúng độc càng ngày càng sâu, thần trí đều có chút hỗn loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Còn chưa tới gần hoàn huyện, đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực từ trên mặt hồ truyền đến. Thanh giao lại tư duy phảng phất đột nhiên bị đông cứng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỗ xung yếu đến triệu hoàn chính mình phương hướng kia đi. Lúc đầu bởi vì chúng độc nguyên nhân thân thể đã nhanh muốn mất đi khống chế, hiện tại dứt khoát hoàn toàn bung ra tư duy đối với thân thể khống chế, tùy ý thân thể dọc theo cố lực hút này, bay thẳng mặt hồ, dạng này tốc độ còn nhanh chút. Sắp đến mặt hồ chỉ thấy mặt hồ mở một cái nho nhỏ băng động, trong động có một cây dây nhỏ liên tiếp một cái vết dỉ loang lổ lưỡi câu, câu trên có một con cá trùng không đứng ở vặn bẹo dãy rùa. Lúc này lưỡi câu đang ở trước mắt, tựa hồ đối với chính mình có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, trong đầu chỉ có một thanh âm, nuốt nó, không cần à, trên móc còn có đầu trùng, nhìn thật buồn nôn. Giờ khắc này kháng cự cảm giác vượt trên sợ hãi, đều quên còn người đang ở hiện cảnh. Ngoài miệng nói không cần, thân thể rất thành thật, đợi đến cắn một cái vào lưỡi câu sau, cỗ này lực hút vô hình mới biến mất, nhưng là thế tới quá mạnh, đã dừng lại không được, trực tiếp phá vỡ một cái càng lớn động, xông ra mặt hồ té lăn quay trên mặt băng. Lúc này thể nội tu vi thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có tôi thể cảnh nhục thân tu vi. Độ kiếp qua đi cảm giác suy yếu giống như thủy triều vào tới, thân thể cũng duy trì không được giao hình, hóa thành hình người. Ngã trên mặt đất lúc nàng nhìn thấy bên người đứng đấy một cái giơ cán gỗ thanh niên tuấn lãng, người này miệng há hốc ngây ra như phỗng, thấy được nàng, giống như thấy được phiền phức ngập trời bình thường, ném đi cán gỗ quay người liền muốn chạy. Lưỡi câu trước tiên nổ ra, nhưng trong miệng lại tanh vừa thối, trong lòng lập tức tức giận, bên cạnh nôn khăn lấy, bên cạnh uy hiếp nói, lập tức mang theo ta hướng Hoàn Huyện Phương hướng đi, nếu như bỏ lại ta, ta liền sẽ nói cho bọn hắn bảo bối tại ngươi cái kia, ngươi cũng trốn không thoát. Tiếp lấy liền tinh lực hao hết, tại trước khi hôn mê hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, ta còn không có mặc quần áo á Hạ Cảnh. Hạ Cảnh cũng là người quyết đoán, trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của nàng, bị kéo xuống nước, nhất định phải cứu nàng, không phải vậy có lý cũng nói không rõ. Hạ Cảnh tâm tính lần nữa bị làm băng, ta đang yên đang lành câu cái cá, lại tới khi dễ ta câu cá lao là không. Vừa mới nhìn thấy sinh vật chẳng lẽ là trong truyền thuyết rồng sao? Không mặc quần áo long nữ, ngạch thật trắng thật lớn. Còn đến không kịp nghĩ lại, Hạ Cảnh bén nhạy phát giác đạo thủy dưới có một cấu ngập trời ác ý ngay tại đánh tới. Tiếp trước thoại bản bên trong tất cả có quan hệ long nữ cô sự đều là mỹ hảo, chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ôm lấy nữ tử, liền nhét vào bí cảnh không gian bên trong, lập tức trở về sau, quay người liền hướng Hoàn Huyện Phương hướng trong rừng chui. Đà rồng tốc độ bơi chậm rất nhiều, sau một lát mới nổi lên mặt nước, cố gắng cảm ứng đà thần độc chỗ, lại là cái gì cũng không cảm ứng được. Vừa phụ cận phát sinh không gian ba động, nhất định là ác giao ở chỗ này mặt khác còn thiết trí một cái truyền tống trận. Rút lui đi động tĩnh có chút lớn, chỉ sợ Hoàn Huyện đóng giữ Thái Nguyên Tông đệ tử sẽ tìm đến. Bọn hắn làm sao biết ngay cả huyện lệnh đều đi ra cửa tầm bảo. Hạ Cảnh làm bộ chấn định một đường về đến nhà, sự tình có chút ly kỳ, không biết nên không nên nói cho Lâm Khê Đình, cuối cùng vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút, không nói trước, vạn nhất lại đem lão Lâm liên lụy đâu. Dù sao tại chính mình trong bí cảnh, nàng cũng ra không được, dứt khoát tạm thời không thèm quan tâm nàng. Ăn xong cơm tối, cùng mọi người cáo qua đường, hắn liền định trở lại Đại Chu thế giới. Mang tâm tình thấp thỏm, tiến nhập chuyên môn bí cảnh, chỉ gặp nữ tử kia nhắm mắt quanh chân ngồi dưới đất, trong tay nâng một khối linh thạch, ngay tại hấp thu linh khí điều tức, trên thân đã mặc lên một thân màu xanh biết tơ chất đảm bảo. Chương 44. Xong đời ta bị yêu quái ỷ lại vào lúc này, nàng cảm ứng được có người đến, mở mắt ra hoảng hoảng du du đứng lên, tựa hồ có chút còn không có thói quen đi đường, lảo đảo một chút. Hạ Cảnh thấy thế phản xạ có điều kiện dưới đệ nhất về thời gian đi nâng. Sở Hồng Lăng còn không có thói quen dùng hai chân đứng thẳng hành động, lúc này nam tính khí tức đập vào mặt, cảm thấy một vẻ bối rối, vừa sốt ruột càng đứng không yên, cả người đều dựa vào tại trên người đối phương. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngư dân, ngoài ý muốn tuổi trẻ tuấn lãng, thanh tịnh hai con ngươi ân cần nhìn xem chính mình, trong ánh mắt lộ ra ấm áp, trong lòng có bị ấm đến một chút, mặc dù rõ ràng nam nữ khác nhau, nhưng trong lúc nhất thời tay chân vẫn như cũ vô lực. Trước đó đa tạ thiếu hiệp cứu rút, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Hạ Cảnh bởi vì lúc trước kéo hắn xuống nước sự tình còn ghi hận trong lòng đâu, nhưng hắn làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong lòng rõ ràng đối phương khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, cho nên sử xuất hắn quen dùng mánh khóe, tận lực phóng thích tiện ý, giảm xuống đối phương cảnh giác. Đầu tiên là giới thiệu một phen chính mình, lại hỏi, không biết cô nương lai lịch ra sao, có thể hay không giúp tại hạ giải thích một chút trước đó phát sinh không có việc gì. Hạ Cảnh song tay bị đối phương từ trên hướng xuống, thấy rõ tướng mạo của nàng. Nàng này cái chán sáng bóng sung mãn, lông mày dài lại lệnh đồng, đôi mắt đẹp lớn lại sáng tỏ, mũi cao thẳng, mặt trái xoan hình đường cong ưu nhã, thân xác hơi có vẻ vô tội bất cường, thanh lãnh xuất trần, có một loại thanh thuần tú mỹ cùng đạm mạc khí khái hào hùng hòa lẫn cảm giác. Xuống chút nữa nhìn lại, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ ràng danh sâu hoắm, hẳn là chỉ tròn một kiện đạo bào, bên trong đều không mặc gì. Đạo bào tùy ý khoác lên người, đai lưng đều không có hệ, hai bên lộ ra hai đầu trắng non đến loé ánh sáng đôi chân dài. Nhìn ra nàng này phi thường cao, ước cao hơn hắn một đầu, chủ yếu vẫn là bởi vì chân quá dài. Hông eo đều nhanh đến bộ ngực hắn, một tay đỡ nơi bả vai, một tay đỡ tại phần eo chết xuống dưới phương, tơ chất đạo bào rất mỏng, bàn tay truyền đến xúc cảm vừa trơn vừa mềm, có thể nhẹ nhõm cảm nhận được đối phương thân thể mềm mại chuyển tới nhiệt độ. Hạ Cảnh trong lúc nhất thời tâm viên ý mã, trong đầu tất cả đều là ngựa con kéo dài xe hình ảnh, kém chút đều quên duy trì diễn kỹ. Nữ tử thoải mái giòn thanh âm đàm thoại đánh gậy hắn suy nghĩ lung tung, tiểu nữ tử sinh tại Sở Giang, khi còn bé lây Giang Trung Hồng Lăng làm thức ăn, liền cho bản thân lấy tên gọi làm Sở Hồng Lăng, chắc hẳn công tử ngươi cũng thấy đấy, ta vốn không phải nhân tộc, chính là thanh giao nhất mạch. Đều bị nhìn thấy nền móng, toàn thân cũng bị nhìn cái thông thấu, dù sao không đạt được, dứt khoát nói rõ sự thật, Sở Hồng Lăng nghĩ như thế. Sau đó lại điềm đạm đáng yêu một mặt vô tội nhìn xem Hạ Cảnh, vốn không muốn liên lụy thiếu hiệp, chỉ là không biết vì sao ma quỷ ám ảnh, thân thể không bị khống chế trực tiếp bơi đến bên cạnh ngươi. Hạ Cảnh nghĩ nghĩ, nguyên lai không phải Long Nữ a, về phần tại sao lại tìm ta cái này đến?
còn không phải bởi vì trong hồ phụ cận phạm vi bên trong sinh vật đều bị độc chết, ngươi là cách gần nhất vật sống, thương hỏa lưỡi câu thế nhưng là đáp ứng ta vĩnh viễn không không còn tới. Cái này liền không tiện nói cho ngươi biết. Trấn định tâm thần hỏi, không phải nói yêu tu, cần tu hành đến đệ lục cảnh mới có thể hóa hình sao? Chẳng lẽ Sở cô nương đã là kinh thiên cảnh yêu tộc đại thánh? Sở Hồng Lăng chán nản nói, ở trên trời nguyên giới, thanh giao nhất mạch muốn tu tới kinh thiên cảnh, thật quá khó khăn, yêu tộc tu hành bản thân liền so với nhân tộc khó khăn được nhiều, mà có long tộc huyết mạch giao tộc càng là khó càng thêm khó. Lại thêm thế gian đối với ta giao loại có nhiều ác ý, thường thường không đợi đến tu hành có thành tựu, hoặc là liền bị nhân loại các ngươi rút gân lột da đã luyện thành pháp khí, hoặc là chính là bị tông môn các đại năng trộm tới canh cổng hộ viện. Hạ Cảnh nhớ tới, truyền thuyết Thái Nguyên Tông tông chủ liền có một thừa cựu long đuổi, nói là rồng kỳ thật chính là chín đầu thả thần cảnh giao, làm kéo xe nô buộc, chỉ sợ cuối cùng cả đời không cách nào tiến thêm một bước, cũng không có thể hóa rồng cũng không thể hóa hình. Sinh ra một chút cậu tình, tiếp tục nghe nàng tự thuật, cho nên ta lựa chọn một con đường khác, chúng ta thanh giao nhất mạch, huyết mạch chuyển thừa một môn bí thuật, gọi là giao ma chuyển sinh đại pháp, tại tấn cấp thông minh cảnh lúc, lực lượng thần hồn mạnh nhất một khắc này, lợi dụng độ kiếp hạ xuống bốn đạo kiếp lôi, tái tạo nhục thân, ta hôm nay may mắn công thành, về sau ta liền có thể đi nhân tộc võ đạo một đường, cùng yêu tộc võ đạo so sánh, con đường phía trước không thể nghi ngờ. Một mảnh đường bằng phẳng. Đây là dị giới bản yêu tộc khổ yếu, nhân tộc phi thăng sao? Hạ Cảnh có chút sinh ra cậu tình, xem ra cái này Sở Hồng Lăng cũng là rất yêu cầu tiến tới, trăm phương ngàn kế thoát khỏi nguyên sinh gia đình ban cho vận mệnh. Nhưng ngươi cô nàng này dã tâm cũng nhỏ, khẳng định dễ dàng đưa tới không phải là, ta miếu nhỏ này chứa không nổi ngươi. Hạ Cảnh bày ra một bộ ta đều hiểu ngươi mỉm cười nói, cái kia Sở cô nương sau này có cái gì dự định, cần ta đưa ngươi đi đâu, cứ mở miệng. Hạ Cảnh lời còn chưa nói hết, liền bị ngắt lời nói, ta nhìn ngươi bí cảnh này cũng không tệ, ngươi là giới chủ đi, về sau di chuyển một đầu linh mạch tiến đến, dạng này ta cũng không cần lãng phí linh thạch tu luyện. Đây là dự định ỷ lại vào ta a. Nếu như ta có di chuyển linh mạch năng lực, nhìn ta có dám hay không làm một thanh long kỵ sĩ, ngoài miệng lại nói, tại hạ tài sơ học thiện, trong một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào di chuyển linh mạch, chỉ sợ làm Sở cô nương thất vọng. Vậy cũng không có việc gì, ta linh thạch còn có chút, chờ ngươi có thể làm lại nói thật ngươi nghe, ta chúng đà thần độc, mặc dù thanh giao bộ tộc độc kháng tương đối cao, nhưng trong nhục thân một tia độc tố còn sót lại cần tốn thời gian từ từ nổ, nếu như bây giờ đi đến ngoại giới, lập tức sẽ bị đối thủ một mất một còn của ta đà rồng bộ tộc cảm ứng được, đến lúc đó trừ phi ngươi vĩnh viễn đừng ra hoàn luyện, không phải vậy bọn hắn lập tức sẽ truy tung mà đến. Được, khoai lang bỏng tay này tạm thời không bỏ rơi được. Hạ Cảnh ngạnh bức lên dáng tươi cười ra vẻ phong quang nói, cái kia Sở cô nương trước hết an tâm ẩn thân nơi này đem, có gì cần sớm cùng tại hạ nói một tiếng. Sở Hồng Lăng giống tại lừa gạt chính mình đình viện bình thường, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, khoản này vẽ hai lần, cái kia đo đạc một phen, thật là có, chuyển cái giường tiến đến, nằm sấp ngủ nhiều năm như vậy, ta cũng muốn thử một chút nằm ngủ, còn có lại làm vài phương linh thổ, linh hoa linh thảo ngươi nhìn xem mang một chút, ngươi đất này thật không có sinh khí. Ngươi thật là sẽ không khách khí, Hạ Cảnh rắc khỏe miệng đáp ứng. Sau đó liền để Hạ Cảnh phạm vào khó, không muốn bại lộ mình đã mở ra một cái tiểu thế giới, nhưng giống như lại tránh không khỏi tầm mắt của nàng, cũng không thể đi lên nói với nàng chúng ta làm trò chơi, ngươi nhắm mắt lại đến tới 10 tới tìm ta. Bên kia phát triển không có khả năng rời đi chính mình quá lâu, Hạ Cảnh chính một mặt táo bón xoắn suýt thời điểm. Sở Hồng Lăng phát hiện hắn dị trạng hiếu kỳ nói, Hạ thiếu hiệp, có phải hay không có lời khó nói gì, không ngại nói đến, không có gì không thể đối với người nói à. Chúng ta tới chơi cái bịt mắt trốn tìm trò chơi có được hay không? Kiên trì thử một chút, vạn nhất người ta ham chơi đâu. Hạ thiếu hiệp nói đùa. Mặc kệ, thời gian không đợi người, Hạ Cảnh tập trung tinh thần, lựa chọn trực tiếp truyền tống. Sở Hồng Lăng, a. Bay thẳng nhào tới bắt lấy Hạ Cảnh khuỷu tay, đánh gãy truyền tống. Nàng giống như phát hiện một tốt chơi đồ chơi bình thường, nhiều hứng thú nói hẳn là ngươi đã neo định một cái thế giới mới. Bị một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm, rất có một bộ ngươi không thừa nhận thể không bỏ qua trạng thái, Hạ Cảnh bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, chủ yếu vẫn là chính mình một cánh tay lâm vào một mảnh thật sâu mềm mại bên trong, kẹp thật chặt. Quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Chương 45. Người quen ngựa Sở Hồng Lăng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nhuận miệng cười, khí khái hào hùng mười phần trên mặt lần đầu tiên thấy mềm mại dáng tươi cười, nhưng ngựa khí nhưng như cũ cứng nhắc nói cái kia xin mời nhất định mang ta cùng đi. Gặp Hạ Cảnh trực lắc đầu, nàng tiếp lấy có chút nói nghiêm túc, vạn nhất ngươi chết ở bên kia, ta khả năng liền bị vây ở chỗ này không ra được. Nghe rất có đạo lý, nhưng đây là cầu người lúc thái độ sao, ta làm sao lại muốn chết ở bên kia. Hạ Cảnh rất im lặng nhưng không muốn cùng nàng chơi cứng, không phải là không muốn mang ngươi, bất đắc dĩ không có truyền tống trận, ta chỉ có thể một người đi. Đó là chính mình hậu hoa viên, trong tiềm thức liền không muốn cùng người chia sẻ. Sở Hồng Lăng lật đạo, truyền tống trận ta chỗ này liền có, ngươi mang ở trên người, đi qua bố trí xong quay đầu lại tiếp ta. Nói xong tại trong nhẫn chứa đồ chơi đùa một phen, móc ra hai cái trận bàn, một cái ném cho Hạ Cảnh, trong tay bưng lấy một cái khác trận bàn, tuyển hẻo lánh bắt đầu bố trí. Không để ý giống tại kể ra một chuyện nhỏ nói ta tại trận đạo một đường hơi có độc lướt qua. Hạ Cảnh đi trong huyện nghe qua thành phẩm truyền tống trận bàn giá cả, đem hắn cả nhà bán cũng mua không nổi, không nghĩ tới người ta tiện tay sẽ móc ra một bộ. Lần này không có việc cớ, Hạ Cảnh chỉ có thể đáp ứng các loại tìm ổn định địa phương, liền bố trí trận pháp đưa nàng tiếp nhận đi. Sở Hồng Lăng nhìn xem Hạ Cảnh biến mất ở trước mắt, lại dụng thần niệm cảm ứng một phen, thế giới khác truyền tống ba động rất mãnh liệt không lừa được người, xác định hắn đã truyền tống đi. Tinh Mâu bình tĩnh nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời, vốn cho là mình chỉ là vận khí tốt đụng vào một cái bình thường cấp thấp võ giả cứu mình, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, cấp thấp võ giả lắc mình biến hóa thành giới chủ, vừa lúc có thể cung cấp chính mình cần thiết lâm thời nơi ở nút.
Mà cái này tôi thể đều không có viên mãn giới chủ lại còn thật sớm liền đã tìm được thế giới mới. Chính mình kiếp trước chẳng lẽ là cái đại thiện nhân, làm xuống lớn lao thiện hạnh, kiếp trước đổi lấy phúc duyên để một thế này chính mình đến hưởng thụ đâu. Có thể không cần khốn thủ tại một chỗ chữa thương, đi đến có linh khí thế giới mới, tốc độ khôi phục có thể tăng lên gấp bội, căn cứ huyết mạch chuyển thừa tới tri thức, các loại màu sắc sặc sỡ thế giới khác biệt còn trách hấp dẫn người. Cái này Hạ Cảnh a, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Trong lòng Hạ quyết tâm, tại thương khỏi hẳn trước đó liền ỉ lại vào hắn. Thần sát thanh lãnh Sở Hồng Lăng nghĩ đến mới quen không bao lâu nam nhân kia, khóe miệng không tự chủ được có chút dương lên. Hạ Cảnh lại xếp bằng ở trong rừng cây trên bùn đất, đau khổ suy nghĩ lần sau lúc trở về làm sao tránh đi nàng, hoặc là tìm cái gì lấy cớ nằm thẳng không bố trí truyền tống trận. Tâm sự nặng nề ra rừng, cảm giác không khí chung quanh trước mặt hai lần đến có chút nhỏ xíu khác biệt. Nơi này cách kiến nghiệp cũng không xa, theo lý thuyết trên đường luôn có thể thấy vài bóng người, đáng tiếc trên đường đi gà chó không nghe thấy, trong không khí tựa hồ tràn ngập một bầu không khí tăng tốc. Tăng tốc bước chân hướng kiến nghiệp thành phương hướng đi đến, đột nhiên bên tai nghe được nơi xa có một cái tên lệnh bay lên. Không bao lâu mặt đất bắt đầu phát ra rung động, đang có đại đội kỵ binh hướng nơi này chạy đến. Nhìn chăm chú trông về phía xa, phương tây hội tụ có đại lượng kỵ binh, từ đó phân ra một mưu khắc gần bách kỵ hướng Hạ Cảnh bên này chạy thẳng tới. Hạ Cảnh ngắm nhìn bốn phía, một mảnh bằng phẳng, không có hiểm yếu địa hình có thể lợi dụng, không khỏi lắc đầu cười khổ, minh bạch chính mình thành Bắc địch kỵ binh càn quét đối tượng. Móc ra đao, phát động thân pháp, làm lấy vừa đánh vừa hướng kiến nghiệp lui dự định. Trong khoảnh khắc, bách kỵ đã buôn tập đến cách xa nhau bách bộ khoảng cách, Hạ Cảnh đã có thể thấy rõ binh lính đối phương bộ dáng, không giống với lần thứ nhất gặp phải tiểu đội. Lần này kỵ binh thống nhất thân mang giáp da, nâng đao đeo cùng, quân dung nghiêm chỉnh, cơ hồ toàn viên đều là nhập phẩm võ giả. Sắp đến gặp nhau 70 bước, hơn trăm cưỡi đồng thời dẫm tại bàn đạp bên trên, nửa đứng người lên, đội hình không thấy chút nào lộn xộn. Hai tay cầm cung, 100 con phi vũ bắn nhanh mà đến. Hạ Cảnh cảm nhận được nguy hiểm, kích mũi tên toàn lực thi triển, lưới đao vung kín không kẽ hở, trung quy là cả lại. Đang định nâng đao chính diện nên đón kỵ binh trùng kích, nhưng lại nghe thấy một thanh âm vang lên mũi tên chuyển đến. Chỉ gặp cái kia bách kỵ được tín hiệu, tại cách mình 30 bước thời điểm vẽ cái đường vòng cung, hướng phương bắc rời xa. Hạ Cảnh nhìn ra tính toán của bọn hắn, mượn cơ hội này có càng trước đi về phía nam mà chạy. Chưa lại đầy đủ lên nhanh bắn vọt khoảng cách sau, cái kia hơn trăm cưỡi lại lần nữa hướng Hạ Cảnh lao vụt mà đến. Đồng dạng là 70 bộ kỵ bắn, 30 bước rời xa, lúc này Hạ Cảnh như cũ đỡ được toàn bộ cung tiễn, nhưng đã hơi có vẻ cố hết sức. Lại nhiều đến mấy vòng cảm giác mình muốn hỏng việc. Cái kia hơn trăm cưỡi tựa hồ ngay tại trêu đùa hắn bình thường, lặp lại lần nữa trước đó thao tác, đem kỵ xạ đối chiến bộ binh chiến pháp vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Khi lần thứ 3 Bắc địch kỵ binh chuẩn bị rời xa thời điểm, Hạ Cảnh đem đao treo tại bên hông, lấy ra 8 thạch xạ điêu cùng, một tay cầm cùng, một tay bóp hai vũ, lưu tinh mũi tên cùng liền châu tiễn đồng thời phát động. Tại đối phương chạy ra tầm sát thương trước, kéo 3 lần dây cùng, bắn ra 6 mũi tên. Mũi tên từ phía sau lưng mà đến, trên cũng không thể tránh, 6 kỵ ứng thanh ngã xuống đất. Lại là một cái tên lệnh bay lên, còn lại kỵ binh gặp mất 6 tên đồng bạn, không có một vẻ bối rối, tiếp tục giết tới. Muốn chơi diều thả chết ta, thật coi lão tử là bùn nặng không thành. Ỷ vào công lực cứng rắn, tầm bắn xa, lúc này Hạ Cảnh chờ bọn hắn tới gần bách bộ thời điểm liền bắt đầu phát động cung kỹ, chờ đối phương kỵ xạ xong cắt nữa đao. Lại bắn xuống đến 6 kỵ, còn lại hơn 80 cưới, lúc này lại được tín hiệu cải biến chiến pháp, không có vừa chạm vào tức rời xa, đem ngựa cung treo tại trên yên ngựa, cũng đổi thành cận chiến binh khí. Hạ Cảnh vừa đem cung tiễn toàn bộ đánh rơi, cái kia còn lại kỵ binh đã đến trước mắt, đại thành bạch viên rời thân phát động, trái đột phải đâm, kiên quyết không ngạnh kháng mã lực, trong thời gian ngắn lưu lại 4 cái hư ảnh. Lần này đến phiên đối phương ngụy bị, trong lúc nhất thời mất phương hướng, không biết nên đuổi hay, đợi đến Hạ Cảnh mặc trận mà qua, dùng đao ký lại quét xuống tám cưỡi, mà chính mình vẫn như cũ lông tóc không thương. Thậm chí bắt lấy một thất mất chủ nhân chiến mã dây cường, nghiêng người ngồi lên lập tức. Nguyên bản tại cách đó không xa lược trận xem trò vui đại đội kỵ binh, lần này đứng không yên. Hạ Cảnh xa xa nghe được kêu khóc cầm thành, cảm giác là đại đội kỵ binh nhận lấy hắn vũ nhục, bắt đầu tập thể hướng bên này công kích. Toàn bộ đội ngũ chạy, xem chừng có ngàn kỵ, nghĩ đến đã tới cái Bắc địch thiên phu trưởng mang theo nhất mảnh an kỵ binh. Bắc địch quân chính chế độ gọi mãnh liệt an mưu khắc chế, một mưu khắc 300 hộ, thông thường là ra 100 chính binh, 10 mưu khắc tương đương nhất mảnh an, trưởng quản nhất mảnh an thiên phu trưởng đã thuộc về là Bắc địch quý tộc, quân đội trung cao tầng. Hạ Cảnh níu lại dây cương cũng không quay đầu lại hướng kiến nghiệp phương hướng chạy, cái này ngàn kỵ công kích, chính mình dài quá 3 đầu 6 tay cũng ngăn không được à, chờ ta trở về nhiều đánh 2 tháng sát, lại đến chiếu cố các ngươi. Càng chạy Hạ Cảnh càng kinh ngạc, sau lưng trước mắt có một kỵ, cùng mình khoảng cách ngay tại càng kéo càng gần, đối phương chiến mã mắt trần có thể thấy càng thần tuấn một chút. Có lẽ còn phải lại tăng thêm chính mình trung cấp kỹ thuật bị đối phương cao cấp kỹ thuật nghiền ép. Chương 46. Quân trận chém giết đến đem mắt thấy đã truy vào chính mình trong tầm bắn, cũng không gọi hàng, tay lấy ra đại cung, không giống với phổ thông kỵ binh ngựa cung, cung này chiều rộng hơn 2 lần. Từ bàn đạp bên trên đứng thẳng lên, thân hình giãn ra, đón gió nâng cung, dựng vào một cái hắc vũ mũi tên, tay vượt nhẹ dương, cung kéo căng nghi ngờ, trong miệng nhẹ a, đi. Hắc vũ mũi tên như một đạo tia chớp màu đen, đầu mũi tên tựa hồ còn bị một tầng hắc khí bao phủ, trong chớp mắt đã đến Hạ Cảnh sau lưng, chui thẳng hậu tâm mà đi. Hạ Cảnh thiết thực cảm giác sự uy hiếp của cái chết, tại thế giới này một đường cá trên đường hành hạ người mới, chung quy là gặp phản vệ, gặp cao thủ chân chính. Kích mũi tên phòng không được sau lưng đến mũi tên, nhớ tới mới học một chiều, đáng tiếc dần bắt quá ngắn, không kịp dài hơn chui đao, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lát. Một tay đem đao nâng ở sau lưng, lấy nhân mã làm cán, khiêu động cả 2 hợp lực, nhìn đúng thời cơ, lật khuỷu tay treo chọc chém, thành công chạm tại hắc vũ trong mũi tên bưng lệch sau vị trí, đem nó chặt đứt. Tha đao chém, nhập môn 10, 75 thế nhưng là đầu mũi tên thế đi không dứt, chỉ vừa bị mang lệch một chút góc độ, vẫn như cũ xuất tại Hạ Cảnh trên vai. Hạ Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, đầu mũi tên thế đại lực trầm, càng có một cỗ âm lãnh chi khí bị mang vào thể nội, nhận lấy nội thương, nuốt xuống một ngụm nhiệt huyết, cố gắng điều chỉnh thân thể, không để cho mình ngã xuống ngựa đi. Lúc này nếu như té xuống chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này. Dự cảm đến sau lưng đuổi đem lại đang dương cung cài tên. Hạ Cảnh trong lòng một mảnh tuyệt vọng, lần này khả năng thật muốn gãy ở chỗ này, lần sau không có khả năng lại lãng. Ngay tại hắn kiểm điểm chính mình thời điểm, không có chú ý trước người nhỏ sườn dốc phía dưới lóe ra một kỵ. Chỉ gặp nó thân cưới chiếu đêm ngọc sư con, toàn thân tuyết trắng không có nửa cái tạp sắc, mặc một thân lượng ngân giáp lưới, tay cầm đại kiếm hai tay, vương đến uy vũ bất phàm, đón đầu chạy đến, đừng tổn thương đệ ta. Một kiếm đập bay đến mũi tên, chính là Bạch Ngọc Lâu. Trước đây hắn dò thăm Bắc địch binh mã điều động, đã ở trung quanh thiết hạ mai phục, còn đang suy nghĩ làm sao dẫn quân vào cuộc, không nghĩ tới Hạ Cảnh hô to gọi nhỏ đem người toàn mang đến. Xuất trận cứu giúp Hạ Cảnh trước, phó quan Hoàng Tiên còn hỏi hắn, Bắc địch đại quân vẫn chưa hoàn toàn tiến vào vòng mai phục, thế tử vì sao muốn đánh cỏ động rắn, tiểu tử này đối với đương kim triều đình không có lòng kính sợ, làm gì cứu giúp? Bạch Ngọc Lâu trả lời, mặc dù chúng ta lý niệm không hợp, nhưng hắn vẫn có thể xem là ái quốc chi sĩ, huống hồ hắn là bởi vì ta mà thân rơi vào này. Chỉ cần hắn tâm niệm bất phạt, cho dù là về sau hắn cuối cùng thành loạn thần tặc tử, cũng nên để ta tới tự tay xử quyết, duy chỉ có không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết tại Bắc địch quân trong tay. Nói đi cưỡi lên ngựa, nghĩa vô phản cố xuất trận cứu hắn. Hạ Cảnh nhìn thấy Bạch Ngọc Lâu như thiên thần hạ phàm đi vào bên cạnh hắn, lập tức hoàn toàn yên tâm, ngắn ngủi vài lần duyên phận hắn liền cho người ta có loại trí tuệ bước vàng, trong lồng ngực có gò khe, trong mắt tổn sơn hà cảm giác. Hoàn Nhan Lâu thất, ngươi làm bậy Bắc địch chiến thần, lại tự mình xuất thủ đối phó một cái tầm thường vô danh người trẻ tuổi. Hoàn Nhan Lâu thất chính là Bắc địch ba cái đại tông sư đứng đầu, Bắc địch quân người thứ nhất. Lúc trước chính là hắn xuất quân công phá Đại Chu Cố đô, bắt làm tù binh Huệ đế. Hạ Cảnh giờ mới hiểu được cái này lão đầu khô gầy vì cái gì có thể cho hắn lớn như vậy áp lực. Trong mắt ta chỉ có địch bạn có khác, đừng cho là ta không biết hắn là ai, ngược lại là ngươi Bạch Ngọc Lâu, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ngươi Nam Chu còn có ai có thể cản ta Bắc địch binh phong? Chỉ bằng phía sau ngươi nhất manh ăn người quẻ ngựa sao? Nếu như đổi thành sắt phủ đồ, ta vẫn sợ ngươi ba phần. Hai người chính là cuộc đời đại địch, nói xong cũng sẽ không tiếp tục quản Hạ Cảnh, dùng ngựa tiến lên đấu tướng. Hạ Cảnh một hơi còn không có thuận tới đây chứ, muốn trước rời xa chiến trường một chút, phục điểm thuốc chữa thương đi, hướng về phía trước nhảy xuống sân đất. Hoắc đều tới a. Trước mắt là Thường thị Bạch Ngọc Lâu bên người phó quan Hoàng Kiên, phía sau hắn là chờ xuất phát một đội dáng người khôi ngô hùng tráng trọng giáp kỵ binh, trong tay cầm chính là xuất từ tay hắn mang cán dài đầu lông mày đao, hai bên là nọ binh cùng trường thương binh pha trộn bộ đội. Tranh thủ thời gian ăn vào chuyên trị nội thương kim sắc dược, cắn răng dùng chủy thủ đào ra đầu mũi tên, phía trên còn quanh quẩn tầng này khói đen kéo dài không tiêu tan, đơn giản băng bó một chút. Chỉ chờ Bạch Ngọc Lâu một cái tín hiệu, hắn muốn xen lẫn trong bộ đội cùng một chỗ công kích, một tiễn này mối thù hắn cũng không muốn cách đêm. Lặng lẽ cưỡi ngựa tản bộ đến trọng kỵ cánh bên, đội này trọng kỵ ước chừng 200 cưỡi, từng cái nhân mã đều là mặc giáp. Cái này chỉ sợ đã là Nam Chu cử quốc chi lực mới bố trí như thế một cái trọng kỵ tiểu đội đột kích, mà lại là đem đã giao phó đầu lông mày đao toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Lúc này quân trận nội nhân ngậm tăng ngựa hái linh, không có một chút tạp âm, tất cả đều coi chừng nín hơi chỉ chờ ra lệnh một tiếng phát động công kích, cho nên cũng không người đến quản Hạ Cảnh. Ngoài tầm mắt hai vị đại tông sư binh khí tấn công tiếng vang thỉnh thoảng truyền tới, không có nhẫn mại bao lâu, căn cứ địa mặt tiếng chấn động có thể đánh giá ra, cái kia nhất mảnh an bắc địch tinh nhuệ kỵ binh người quẻ ngựa đã gần trong gang tấc. Phó quan bung lên lệnh kỳ, hai bên bộ binh phương trận bắt đầu trước hành động, hướng về phía trước đạp vào sườn dốc, trường thương binh phía trước nửa ngồi trên mặt đất, hai tay ôm thương, 30 độ chỉ xéo đối phương quân trận, trường thương phần đuôi chống đỡ khắp nơi phía trên đại địa. Nọ binh ở phía sau theo trận gạt ra, cũng mặc kệ ở trung tâm chiến trường đấu tướng hai vị, chỉ bắn kỵ binh. Kỵ binh đội nguyên bản định theo lâu thất cùng một chỗ công kích Bạch Ngọc Lâu, không nghĩ tới nhận nọ binh xạ kích, quân tâm có chút bối rối. Chỉ tiếp Nam Chu bên này cái này vì ẩn nấp hiệu quả, không có khả năng mang nhiều người, hình thành không được bao trùm xạ kích, một vòng xạ kích qua đi, người chúng tên đông đảo, nhưng chỉ bắn xuống 100 nhiều cưỡi. Người quẹ ngựa bộ đội trải qua ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, cũng không để ý tới nữa lâu thất, chỉ vì hắn chưa bao giờ bại qua trận, bay thẳng bộ binh phương trận mà đến. Ngàn kỵ công kích áp lực, như lôi đình vạn quân bình thường của tới, như cũng là trước vung mạnh kỵ sạng, sau đó lao thẳng tới mà đến. Hạ Cảnh gặp Hoàng Kiên dẫn trọng kỵ như cũ sừng sững bất động, hắn liền cũng kiềm chế lại tính tình. Bắc địch kỵ binh xông vào bên ta trận doanh, tách ra dẫn đầu đạo thứ nhất trường thương trận, trong lúc nhất thời Nam Chu binh sĩ tử thương vô số, nhưng ở bị trường thương trận ngăn lại sau cũng chậm lại mã tốc, đã mất đi phong duệ, lâm vào trường thương trong rừng. Cho đến lúc này Hoàng Kiên mới hét lớn một tiếng, dẫn đầu trọng kỵ bắt đầu hướng đối phương không có phòng bị mặt bên khởi xướng công kích. Đội này người quẹ ngựa chân chính thiên phu trưởng hơi cảm giác kinh ngạc, bình thường xông lên tức tán Nam Chu binh, hôm nay ngoài ý muốn cứng cỏi. Cách mỗi mấy mét đều có trường thương trận cách trở, không cách nào làm đến nhất cổ tác khí phá trận mà ra, đã mất mã tốc, đang định quay đầu ngựa lại, trực tiếp dọa ra mồ hôi lạnh. Đã thấy mặt bên xông ra một đội kỵ binh, người cùng ngựa toàn thân đều mặc giáp trụ trọng giáp, tay nâng một thanh chém ngựa lớn đao, lưỡi đao lóe ra điểm điểm hàn quang, xem xét không phải phàm phẩm. Kỵ binh hạng nặng lên nhanh chậm chạp, nhưng một khi bắt đầu công kích, cái kia đem duệ không thể đỡ, có thể chi phối một trận chiến dịch hướng đi. Hạ Cảnh không có mặc giáp, tốc độ tương đối nhanh chút, hắn từ cánh bên chạy đến Hoàng Kiên bên người, làm trận hình mũi khoan mũi truy. Hoàng Kiên biết hắn võ nghệ cao minh, ngầm thừa nhận sự gia nhập của hắn. Trong kỵ thế như núi lở, cắt vào đối phương trong trận, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Xông vào trận địa địch sau, Hạ Cảnh để mắt tới đối phương tiên phụ trưởng, thượng phẩm võ sư thực lực, lúc này đang liều mạng la lên, chào hỏi binh sĩ gây dựng lại trận hình phá vây. Chương 47. Bắc địch chiến thần Hạ Cảnh không nói hai lời, phát động xuân thu chém thức thứ hai phi nhanh đột, hắn quỳ xuống đất thân hình, nửa nằm nhoài trên lưng ngựa. Hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, bắt đầu tăng tốc, bay thẳng mục tiêu mà đi. Tới gần mục tiêu sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân mượn ngựa thế, hướng về phía tiên phu trưởng cái cổ, chém ngang mà đi. Các loại tiên phu trưởng chú ý tới có đao thế đánh tới, đã quá muộn, chỉ gặp một cái đầu lâu bay thẳng chủ tiên. Để cho ngươi lại thả tiết lệnh, Hạ Cảnh trực thư một ngụm ác khí. Bả vai vết thương tựa hồ cũng đã hết đau. Bị trọng kỵ đục xuyên sau, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tổ chức lên trận hình, thoát ly tiếp xúc, khinh kỵ binh tốc độ nhanh, áp dụng chơi diều chiến thuật, kỵ binh hạng nặng liền luống cuống. Nhưng bây giờ quan chỉ huy đã chết, từ lúc Bắc địch công chu bắt đầu mỗi chiến tất thắng, đã dưỡng thành kiêu binh, cho tới bây giờ không có đem Nam Chu binh để vào mắt, hiện tại ở thế yếu vậy mà muốn dựa vào cá nhân dũng mãnh cùng Nam Chu binh sĩ đánh giáp lá cả. Hoàng Kiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đúng vậy luôn chiều bọn hắn, đục xuyên quân trận sau, vẽ cái đường vòng cung nhỏ, tiếp tục công kích. Mượn trọng kỵ quân thế, Hạ Cảnh chỉ cần chú ý chính mình ngay phía trước mục tiêu, hai lần công kích xuống tới hắn giết người không nhiều, nhưng đều chuyên nổ đối phương cao thủ, chỉ vì hắn dần bạm tại kỵ chiến lúc quá ngắn, không có khả năng quần công tiểu binh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền để chính mình gặp gỡ ngựa chiến, lần này trở về nhất định phải cho nó hàng cái cắn dài, đổi cái ngựa chiến bản. Lúc này làm mùi nhử bộ binh, mặc dù tử thương hơn phân nửa, nhưng ở có viện quân gia nhập lúc này đã lấy lại sức, phối hợp với trọng kỵ chia cắt đánh lén, toàn diệt đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Lại nhìn về phía một chỗ khác chiến trường, hai người kịch chiến say xưa. Hoàn Nhan Lâu Thất nhìn xem như cái gầy xẹp lão đầu, bất quá hắn khung xương cũng rất cao lớn, hai tay thon dài, làm một cây quả hạng truy thường, kỳ nhận là bốn lăng, hình như lúa mì, quả hạng người, lấy tích sức thiết truy, như chim hạng chi trắng. Hai tay muốn thương, có thể là mũi thương liền chút, có thể là tả hữu quét ngang, mỗi lần xuất thương đều là thế đại lực trầm. Bạch Ngọc Lâu làm một thanh hai tay trường kiếm, công kích khoảng cách không bằng đối phương, mệt mỏi phòng thủ, mỗi lần muốn dục ngựa tới gần, đều bị Hoàn Nhan Lâu Thất lấy càng tình xảo hơn kỹ thuật hóa giải, một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá Bạch Ngọc Lâu mặc dù ở vào thủ thế, nhưng hắn trẻ trung khỏe mạnh, hai tay cầm kiếm diện tích phòng ngự khá lớn, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Trái lại Hoàn Nhan Lâu Thất tuổi tác đã cao, trước kia vô số lần chém giết lưu lại ám thương, dần dần có chút ép không được. Lần này sẽ vượt sông tới đây cũng là vì tại đại nạn tiến đến trước đó, báo giết chết mối thủ. Hoàn Nhan Lâu Thất đã thấy một bên khác chiến trường, bằng hắn phong phú kinh nghiệm tác chiến, đã sớm đánh giá ra lần này là chúng Bạch Ngọc Lâu dẫn xà xuất động gian kế. Hành động của mình đều nằm trong tính toán của hắn, cái kia phong tình báo chỉ sợ cũng là hắn chủ động tiết lộ ra ngoài. Nhất manh an người quẻ ngựa đã cứu không ra ngoài, nhưng mình không thể chết tại Bạch Ngọc Lâu trong tay. Hắn là Bắc địch bất bại chiến thần, nếu như chết tại Nam Chu tuyệt đối sẽ dao động quân tâm, về sau Bắc địch quân gặp chiến tất thắng quân tâm sẽ nhận ảnh hưởng. Cố nén đau sót, sử xuất sát chiêu, trong nháy mắt xuất thương tốc độ lại nhanh ba thành, mùi thương như vừa gật đầu, điểm ra một mảnh huyết ảnh. Bạch Ngọc Lâu vội vàng sử xuất toàn lực huy kiếm ngăn trở huyết ảnh, lại giảm lực không kịp cả người lẫn ngựa đều lui hai bước. Lúc này Hoàn Nhan Lâu Thất nhìn chuẩn cơ hội đột nhiên kéo một phát dây cương, tòa hạ lao hỏa kế ngầm hiểu, một cái nhảy qua nhảy ra vòng chiến, hướng thượng du sông Trường Giang phương hướng chạy đi. Hạ Cảnh ở bên nhìn chằm chằm, há có thể như ước nguyện của hắn. Ngươi cũng tới ăn ra ra một tiễn, Sa Diêu cung Diêu chỉ đối phương, một tay dựng hai cái vũ tiễn, đầu mũi tên u ám không ánh sáng, lộ ra một cỗ tà khí, chính là lúc trước ăn để thừa tới nện yêu đầu ngón tay, bị hắn chế thành đầu mũi tên. Lưu tinh mũi tên cùng Liên Châu tiễn đồng thời phát động, dây cung tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, ông tác hưởng. Ngón tay khẽ buông lỏng mũi tên như lưu tinh, vạch phá bầu trời, bắn ra hai đạo cầu vồng. Hai mũi tên một cao một thấp, phân biệt lấy người cùng ngựa. Hoàn Nhan Lâu Thất bên cạnh chạy trốn bên cạnh quan sát đến chung quanh tình thế, hắn là làm cung người trong nghề, đã đoán được đường, nổi giận gầm lên một tiếng nửa trở lại đánh bay bắn về phía hắn mũi tên kia. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Cảnh bắn ra Liên Châu tiễn, vậy mà không phân tuần tự, có thể đồng thời đến, lại đi cản một cái khác mũi tên lúc đã gắn liền với thời gian quá muộn. Không có chút nào âm thanh thấu thể mà qua, chiến mã phần bụng bị bắn thủng một cái lỗ máu. Còn tại chạy chiến mã, gào thét một tiếng, hướng về phía trước ngã xuống. Hoàn Nhan Lâu Thất chính duy trì lấy vung vẩy vũ khí trạng thái, dù cho phản ứng lại cấp tốc, cũng bị quán tính mang ngã trên mặt đất. Bạch Ngọc Lâu kinh ngạc nhìn Hạ Cảnh một chút, tiễn này xứng đáng thần sạc. Hạ Cảnh đối với hắn nháy một cái con mắt, ra hiệu hắn mau đuổi theo. Bạch Ngọc Lâu lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu dục ngựa hướng Hoàn Nhan Lâu Thất phương hướng công kích. Hoàn Nhan Lâu Thất nhìn xem lão hỏa kế cũng chết thảm ở trước mặt hắn, mang theo ánh mắt cừu hận nhìn về phía Hạ Cảnh. Lúc này đã dự cảm đến chính mình khả năng trốn không thoát, vậy mà nắm chặt trường thương hướng phía Hạ Cảnh phương hướng đi tới. Hạ Cảnh bị một cái đại tông sư trong lòng còn có tử trí ánh mắt nhìn chòng chọc vào, cũng là có chút tê cả da đầu, bất quá tóm lại cưỡi ngựa, yên lặng hướng Bạch Ngọc Lâu phương hướng tới gần. Ngủ ngon lâu thất đã không có ý định lại trong hoa lực gáp chế trên người vết thương cũ, đau xót như thủy triều vào tới, hai mắt bị kích thích huyết hồng, lại có thể phát huy lực lượng toàn thân, chỉ là trận chiến này qua đi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàn Nhan Lâu Thất mua đi một bước trên thân liền ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra, nhưng là hắn lại đi nhanh giống như bay, càng chạy càng nhanh. Bạch Ngọc Lâu mang theo ngựa thế phong tới hắn, chỉ gặp hắn giơ lên quả hạm truy thường, không chút nào làm phòng thủ, một mực buông tay công kích. Cứ việc trên thân bị Bạch Ngọc Lâu chém hai kiếm, nhưng trên tay không lưu tình một chút nào. Bạch Ngọc Lâu cũng bị hắn loại này không muốn mạng đấu pháp khiến cho mất tốc vùng, một chiêu không quan sát, bị hắn một cái tiến bộ tiêu thường, đánh rơi dưới ngựa, trong lúc nhất thời dậy không nổi thân. Cùng là đại tông sư cảnh, Hoàn Nhan lâu thất thành danh sớm rất nhiều năm, nếu như không phải thân thể suy bại, Bạch Ngọc lâu còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng dù là Bạch Ngọc lâu đã rơi xuống ngựa, trong thời gian ngắn cũng không giết chết hắn, mà lâu thất hiện tại thiếu chính là thời gian. Dứt khoát buông xuống Bạch Ngọc lâu mặc kệ, hắn vẫn kiên định đi hướng Hạ Cảnh. Hạ Cảnh rất phiền muộn, không phải liền là bắn giết ngựa của ngươi sao, thủ có bao lớn đoán, ngay cả lao đối đầu Lương quốc công thế tử ưu tiên cấp đều so ta thấp. Đối phương rõ ràng bạo khí, mắt thấy không thích hợp, Hạ Cảnh lập tức quay lại đầu ngựa, dự định kéo ra khoảng cách an toàn, chờ hắn bạo chán nản buộc. Hoàn Nhan lâu thất nghĩ đến cục diện này, lưu luyến nhìn về phía hắn sử nửa đời người quạ hạng truy thương, vừa ngoan tâm đưa nó bẻ thành hai đoạn, lấy mũi thương cái kia một nửa, dùng sức ném một cái, đồng dạng là chạy ngựa mà đi. Hạ Cảnh kỹ thuật còn không có hắn tốt, chiến mã hét lên rồi ngã gục, Hạ Cảnh lăn trên mặt đất một vòng, thật cũng không thụ thương. Mà Hoàn Nhan lâu thất thừa dịp thời cơ này, chạy nhanh tới. Hạ Cảnh lúc này tính tình cũng nổi lên, không muốn chạy, nắm chặt móc câu, nhìn về phía Hoàn Nhan lâu thất. Lúc này Hoàn Nhan lâu thất đi tới gần, đã là một cái huyết nhân, như trong gió nên tàn, nhưng chính là không ngã xuống. Chương 48. Trận chém dẫn theo một nửa cán thương, vào đầu hướng Hạ Cảnh đập tới, Hạ Cảnh tâm hung ác, cũng không tránh né, cánh tay trái nâng đến đỉnh đầu đón đỡ, tay phải cầm đao đâm. Nhìn như bình thường một nửa cán thương, lại bị một tầng hắc khí bao khỏa, nện ở Hạ Cảnh trên cánh tay, không chỉ có thế đại lực trầm, càng có một cỗ âm khí xuyên thấu qua cánh tay làn da chui vào tê dại cánh tay của hắn kinh mạch. Theo lý thuyết hắn thiết tí quyền đã tu tới đao thương bất nhập cảnh giới, kết quả vẫn là bị thật đơn giản một côn cho phá phòng. Cánh tay tê dần, đã mất đi khí lực, cán thương thuận thế nện ở hắn trên nó, may mắn cánh tay trái đã ngăn trở chín thành lực, nhưng chỉ dư một thành lực cũng đập Hạ Cảnh đầu váng mắt hoa. Cũng may tay phải của hắn không có vì vậy dừng lại, đối mặt không phòng thủ lâu thất, nhẹ nhõm đâm vào bụng của hắn. Lên dây cót tinh thần, phát động bạch viên rời thân, hướng về phía sau lưng nhảy lên, nguyên địa lưu lại một cái hư ảnh, trong tay đao thuận thế từ đối phương thể nội rút ra. Thân hình còn không có đứng vững, đối phương lại là một côn đánh phía hư ảnh trực tiếp bị đánh tan, hư ảnh không tụ lực, lâu thất đánh vào không trung, như toàn lực đánh vào trên đông, dưới chân một cái lảo đảo, không có duy trì ở cân bằng đổ vào nguyên địa. Lúc này hắn mới phát hiện, đối phương cùng hắn cách xa nhau 5 bước có hơn, giữa hai người có một dây thừng tương liên. Nhìn chăm chú nhìn xuống, mới phát hiện đúng là chính mình ruột, bị đối phương trên lưới đao móc câu câu đi ra. Hoàn Nhan lâu thất nhìn thấy tràng cảnh này, vậy mà mặt không đổi sắc, bàn tay thành đao, quả quyết bổ xuống chặt đứt, đem lưu tại bên ngoài cơ thể mảnh vỡ hướng trong bụng bịt lại, làm bộ lại muốn hướng về trước. Hạ Cảnh chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy người, việc quan hệ bỏ mình, không kịp nghĩ nhiều, vứt bỏ đứt ruột, phát động chính mình thuần thục nhất một chiêu gỗ bụng, trước vọt mẹ bổ. Có thể Hoàn Nhan lâu thất đối mặt bổ sọ một kích lại còn là không né tránh, hạc kêu rít gào tiếng kêu cũng vô pháp nhiều ảnh hưởng đến hắn, cán thương kiên định hướng về phía trước đâm, thẳng đến Hạ Cảnh tâm miệng mà đi. Hạ Cảnh tích mệnh chỉ có thể vặn người biến chiêu, gỗ vụn chém vào trên cán thương, ngăn cản đối phương đâm. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là rõ ràng là dễ phá cán thương, làm sao bao hết một tầng hắc khí đằng sau, liền đập vỡ một đều đánh không ngừng. Chẳng lẽ là Hạ Kỷ Vũ Trang phải không? Hoàn Nhan lâu thất không cho hắn suy nghĩ chỗ trống, lúc này hắn đã dầu hết đèn tắt, thấy đối phương đao thế hung mãnh, thời gian ngắn không cách nào cầm xuống, dứt khoát bỏ cán thương, bắt đầu thiếp thân đoàn đả, không cho Hạ Cảnh không gian thi triển đao pháp, thậm chí há mồm cắn về phía Hạ Cảnh cổ họng. Hạ Cảnh thấy rõ đối phương dự định, đồng dạng bỏ đao, hai trưởng bên cạnh trưởng tả hữu tương đối với, năm ngón tay tự nhiên tách ra, hai cổ tay đụng vào nhau, sập cổ tay bên ngoài nâng, sử xuất thông con quyền khí bắt thế một chút đánh vào lâu thất trên cằm hóa giải hắn chí mạng khẽ cắn, đem hắn đầu đánh vạt ra sau, lại tay cầm nhọn quyền, ngửa quyền dương cổ tay, dùng bốn ngón tay bên trong tiết đánh tại đối phương mặt. Một kích này thắng ở xảo trá đột nhiên, càng thêm đánh vào bộ mặt thịt mềm bên trên, trong lúc nhất thời lâu thất hai mắt đều mất tập trung. Hạ Cảnh thừa dịp lâu thất một lát thất thần, hai tay không ngừng sử xuất toàn thân kinh lực, hướng phía Hoàn Nhan lâu thất huyệt thiên trung đánh ra sát chiêu hộ tâm roi. Lần này trực tiếp đem hắn té ra 10 bước có hơn. Hoàn Nhan lâu thất ngã trên mặt đất phun ra một miệng lớn máu tươi, trên người giáp nhẹ đã sớm bị máu thấm đẫm, dãy rủa đứng dậy đứng thẳng, mặt hướng Hạ Cảnh phương hướng, dáng người vẫn như cũ không chịu thấp nửa phần. Chỉ là trong mắt hỏa diễm dần dần ảm đạm, dập tắt. Một đời chiến thần bất lạc. Bạch Ngọc lâu lúc này mới khoan thai tới chậm, đi vào Hoàn Nhan lâu thất bên người xác nhận hắn đã tắt thở, lại đến nhìn Hạ Cảnh. Hạ Cảnh trầm tĩnh lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tức giận trợn trắng mắt, ghét bỏ rớt, thật sự là tin ngươi tà, cho là ngươi mới là trần nhà, thế tử, hiện tại là đến giúp tại hạ nhà sắc sao? Bạch Ngọc lâu thẹn trong lòng, chủ yếu là vừa mới cắt đều phát sinh ở trong chớp mắt, Hoàn Nhan lâu thất là thời đại này người mạnh nhất, hắn cũng ngăn không được á lúc này đối phương bỏ mình, kinh hỉ tới quá đột ngột, trong lòng thời gian ngắn nhảy ra mấy cái phản công Bắc địch dự án. Nguyên bản trời sinh uy nghiêm mặt, hiện tại chất đầy cười làm lành, kéo Hạ Cảnh, vi minh, công phu trên ngửa kém hắn một bậc, để cảnh đệ chịu khổ. Ngươi ngược lại là con bị chết mạnh miệng, kém không phải một chút điểm đi. Trước tiên đem hắn ném ở một bên mặc kệ, đi vào Hoàn Nhan lâu thất trước thi thể bắt đầu sơ thi, dù sao cũng là cái lớn bột luôn có thể ra điểm hàng đi. Bạch Ngọc lâu đối với hắn hành vi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Hoàn Nhan lâu thất đứng ngạo nghễ thân thể tàn phế như cũ so Hạ Cảnh cao hơn nửa cái đầu có thừa, Hạ Cảnh trái móc phải móc từ giáp ra trong khe hẹp, móc ra một bản ố vàng sách nhỏ, còn có một bức tranh. Vẽ lên tiểu tử này bộ dáng rất tuấn a ân, làm sao càng xem càng quen thuộc, không phải là chính ta đi. Hạ Cảnh bỗng nhiên quay người gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc lâu. Bạch Ngọc lâu lắc đầu cười khổ, đối lý né tránh ánh mắt của hắn. Kiến Nghiệp Thành, Lương Quốc công phủ đệ. Bạch Ngọc lâu bày xuống tiệc ăn mừng, trong quân tướng tá đều tại trên đế, Hạ Cảnh ngồi ở tại bên tay trái chủ vị. Dù cho đã qua 3 lần rượu, Hạ Cảnh vẫn như cũ căm giận bất bình nói như vậy, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, thế tử cái gọi là ta đã nguy cơ sớm tối việc này, tất cả đều là thật. Bạch Ngọc Lâu nháy mắt mấy cái làm bộ vô tội nói, tự nhiên không có nói ngoa. Hạ Cảnh lúc trước chỉ cho là hắn tại nói chuyện giật gân lừa dối chính mình, chẳng lẽ thằng hề đúng là chính ta? Hay là không hiểu hỏi, chỉ là đánh chết một đội trinh sát, như thế nào sẽ dẫn tới Bắc địch đệ nhất chiến tướng? Tên kia Bách Phu trưởng là Lâu Thất cháu trai vợ, hắn thân tử chết yểu, xem nó như mình ra, nhưng hắn cháu trai vợ lại không học được hắn thúc phụ võ dũng, sẽ chỉ đổ sát bình dân làm vui. Bạch Ngọc Lâu thủ hạ đang kiểm tra xong thi thể sau, liền trước tiên cáo chi hắn. Chuyện này vì cái gì không có nói cho ta biết? Hạ Cảnh sững sờ, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, tùy tiện ra kích cỡ liền có thể giết đầu cá lớn. Bạch Ngọc Lâu có chút tiếc nuối nói, khi đó nếu như khi đó ngươi nguyện nhập ta đại doanh, định liều toàn lực bảo đảm ngươi chu toàn, chỉ vì ngươi không muốn nhập doanh, cơ mật quân sự tự nhiên là không thể đối với người ngoại lộ ra. Nói chuyện nói một nửa thật muốn hại chết người à, ngươi phải sớm nói như vậy, ta nói không chừng hiện tại cũng đã là ngươi tọa hạ đồng tử. Cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện đã xảy ra, vẫn có chút không thích hợp, lúc trước gặp qua ta thôn dân đều đã di cư đến Kiến Nghiệp, Bắc địch là thế nào đạt được ta chân dung? Kiến Nghiệp thành nội Bắc địch mật thám phong phú, từ lúc đầu thôn dân trong miệng đạt được liên quan tới ngươi tình báo cũng không khó. Bạch Ngọc Lâu muốn hời hợt dẫn đi. Hạ Cảnh lúc này không có mắc lửa, nếu người đều tại thế tử quản không phía dưới, như thế nào lại tùy tiện tiết lộ? Hoàng Kiên kìm nén không được ý cười, bưng rượu tới, cười to nói, Hạ huynh đệ chớ trách, là ta nghĩ đến Hoàn Nhan Lâu Thất biết hắn chất nhi tin chết tất nhiên sẽ vượt sông mà đến, liền định ra cái này dẫn xà xuất động kế sách, thế muốn đem kẻ này giết chết tại Giang Nam chi địa. Cũng mặc kệ Hạ Cảnh sắc mặt vỗ bờ vai của hắn, đưa ngươi tình báo chủ động trợ giúp, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng kết quả hay là viên mãn đã đạt thành, chỉ là để Hạ huynh đệ bị khuất, lão ca ca ta tự phạt tam tước. Chương 49. Diêu Nhân Hạ Cảnh nhìn xem hắn dán tới mặt to, một mặt hình lông, cao lớn thu kịch căn bản cũng không có trí tướng thuộc tính một chút, ngươi có thể có cái này đầu óc. Rõ ràng chính là Bạch Ngọc Lâu miệng thay đi. Hạ Cảnh quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu, muốn nghe hắn nói thế nào. Bạch Ngọc Lâu đối với Hạ Cảnh giơ lên rượu tước, uống một hơi cạn sạch, bởi vì uống quá gấp, trong lúc nhất thời hò khan không thôi. Không mất ưu nhã lấy ra khăn trắng lau đi bên miệng vết rượu, nói nghiêm túc, trận chiến này toàn do Cảnh đệ chi công. Hoàn Nhan Lâu Thất sẽ không tùy tiện ra doanh, phàm ra doanh tất lĩnh sát phù đồ, sát phù đồ chính là thiên hạ đệ nhất cường quân, so với quân ta trọng kỵ còn mạnh hơn ra mấy bậc, mà mạnh như vậy quân Bắc địch có được không dưới bạc rưỡi. Hoàn Nhan Lâu Thất vì vừa sông Nam Độ, chỉ có thể lựa chọn kinh kỵ, như vậy cơ hội trời cho, thật là tận dụng thời cơ. Người quẹ ngựa tại quân đoàn lúc tác chiến ở vào sát phù đồ hai cánh, thuộc về lực trận, phụ trợ công kích khinh kỵ, cũng may có trường giang cách xa nhau, kỵ binh hạng nặng không tiện chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Cái này một mãnh liệt an người quẹ ngựa hay là từ thượng du phương hướng tìm một chỗ chỗ hẹp nhất, làm cầu nổi quần áo nhẹ tới. Nếu như đội ngũ lớn, liền không tốt tận tàng, Nam Chu thủy sư cũng không phải ăn chay. Hạ Cảnh đem trước sau liên hệ tới, nghĩ đến lúc trước hắn ở cửa thành xa xa liền nên đón chính mình, chỉ sợ khi đó Hoàn Nhan Lâu Thất đội ngũ liền đã tại Giang Nam một vùng đang tìm kiếm hắn. Không cần hỏi lại cũng có thể nghĩ đến. Bạch Ngọc Lâu khẳng định sẽ đem người một nhà thiết lập thành nông thôn du hiệp, chuyên môn ám sát Bắc địch chính xác, tiết lộ cho Bắc địch mật thám, để cho Hoàn Nhan Lâu Thất đến tìm kiếm hắn. Nếu như mình không có trở về cũng sẽ xuất hiện Bạch Cảnh, Hoàng Cảnh tới lấy thay hắn mồi nhử tác dụng. Mà chính mình trở về quá nhanh cuối cùng không có trốn qua, chỉ có chính mình tụ thương thế giới đạt thành. Bất quá cũng muốn hướng chỗ tốt muốn, Hoàn Nhan Lâu Thất là hắn chinh phục thế giới này sớm muộn phải đối mặt, hiện tại không chỉ có sớm hoàn thành một chiến, còn bị động lựa chọn một cái đơn giản hình thức, đánh ra S cấp đánh giá. Thế nhưng là bị lợi dụng cảm giác hay là mẹ nó rất khó chịu a, tướng tá bọn họ trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt, cái này có thể nói là Nam Chu vài chục năm nay lớn nhất một trận thắng lợi, chém Lâu Thất một người thắng qua Thiên Quân Vạn Mã. Hạ Cảnh đoan đại đầu này, nhặt như nước ốc miễn cưỡng ứng phó các cấp tướng tá mời rượu. Hạ Cảnh ở trong chiến trường cường hãn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng thu hoạch ngoài ý muốn tôn kính của bọn họ. Bạch Ngọc Lâu nhìn ra hắn không hăng hái lắm, liền muốn khuyên bảo hắn, mọi người cùng uống này tước, bữa rượu này sau khi uống xong, trong quân bắt đầu cấm rượu, từ hôm nay toàn quân sẵn sàng ra trận, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại Bắc địch tiền tuyến đại doanh không có chủ tâm cốt, Bắc phạt thắng lợi trong tầm mắt. Cảnh đệ, ta hỏi lại ngươi, hiện tại có thể nguyện nhập ta đại doanh? Lấy ngươi hôm nay chiến công, ta đồng ý với ngươi trấn uy giáo bí trước, theo ta các loại cùng nhau Bắc phạt như thế nào? Hạ Cảnh giờ phút này chỉ muốn cách hắn xa một chút, miễn cho lại bị hắn tính toán, liên tục tự tuyệt tại hạ nhàn tản đã quen, sợ rằng sẽ hỏng trong quân quy củ, nguyện lấy quân công chống đỡ thế tử ân cứu mạng. Trong lòng kỳ thật phi thường lý giải chính mình không có đầu nhập vào Bạch Ngọc Lâu, hắn không có nghĩa vụ nhất định phải bảo đảm một ngoại nhân, mà lại Bạch Ngọc Lâu cũng đúng là từ Hoàn Nhan Lâu Thất trong tay chân thật cứu được hắn một mạng. Không ai nợ ai, chờ chút liền đi, liền xem như muốn thăng quân, cũng sẽ không ở chỗ này, nơi đây nhất định là không có kết quả, Hạ Cảnh có ý định hát. Nhìn xem tịch trung chúng đem từng cái hăng hái dáng vẻ, Hạ Cảnh âm thầm vì bọn họ cảm thấy không đáng. Trước khi chia tay, Hạ Cảnh hay là nhịn không được, khó được nghiêm túc cùng Bạch Ngọc Lâu nói, thế tử, lần hành động này, tốt nhất thấy tốt thì lấy, trong triều chư công, không nhất định cùng ngài một lòng. Lấy tình thế bây giờ hay là lấy tích xúc lương thảo, huấn luyện tinh binh cường tướng, chờ đợi thời cơ là tốt. Không để cho hắn ra ngoài công một công là không thể nào, nhưng phải gìn giữ cái độ, nếu quả thật có Bắc phạt hy vọng, trên triều đình người kia chỉ sợ cái thứ nhất không đáp ứng. Bạch Ngọc Lâu là thiên hạ có vài người thông minh, nhưng đối với lòng người nắm chắc không sâu, dù là trong lòng có suy đoán, vẫn là không dám hướng phương diện kia muốn, không phải vậy quan niệm cuộc sống của hắn thế tất sẽ sụp đổ. Kiên định nói, Cảnh đệ, ngươi loại bỏ, Bắc phạt chính là quốc sách, chúng vọng sở quy cũng. Ai, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một đường cưỡi ngựa đến Lâm An phủ, tăng thêm chiến trường chém giết, kỹ thuật đã thăng cấp. Kỹ thuật cao cấp 160, 225 trở lại Cô La Môn, hạ cảnh rời không đến 2 tuần, trong môn hiện tại náo nhiệt nhiều, các loại sát nhập tới hoặc là mới gia nhập môn đồ nhân số lộn mấy vòng, hai môn phái cộng lại đã có 500 nhiều người. Tiên khảo trường học một phen chúng đệ tử tu vi tiến độ lớn ban thưởng một hạt khí huyết hoàn, có thể ngắn ngủi để cao cấp thấp võ giả tu hành hiệu suất, tỷ lệ hiệu suất 10 phần, hạ cảnh tiến vào rất nhiều hàng. Lại đem hai quyển cấp thấp bản mệnh công pháp phân biệt căn cứ khác biệt nhu cầu chuyển tụ xuống dưới, đồng thời nghiêm cấm truyền ra ngoài. Có dược phẩm cùng công pháp khích lệ, đám môn đồ nhiệt tình tăng vọt, môn phái một bộ vui vẻ phồn bình khí tượng. Hạ cảnh tiến vào gian phòng của mình sau, phụ bàn ngày hôm trước kinh lịch, chính mình tự mình trải nghiệm Bắc địch quân trận cường đại, mà lại trực diện tử vong uy hiếp, để hắn có loại muốn diêu nhân nhờ người ngoài xúc động, dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, mặc dù sớm muộn có thể chinh phục bản giới, nhưng cái này muốn thời gian hao phí, chỉ sợ sẽ không quá ngắn, vừa vặn cũng có cái cường biện đang đợi mình triệu hoán. Không bằng vì tăng tốc tiến độ xin mời cái bảo tiêu tới, tại gian phòng của mình dựa theo Sở Hồng Lăng cho nói rõ, bố trí tốt trận bàn, lại kích hoạt trên trận bàn khảm nạm linh hạch, tại một trận lấp loe sau, Sở Hồng Lăng thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Một lát mở mịt qua đi, Sở Hồng Lăng hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm trọc khí có chút ghét bỏ nói nơi này chính là ngươi thế giới mới sao? Linh khí có ước điểm mỏng manh, nếu không phải tu vi của ta đã thối lui đến tôi thể 9 tầng, không phải vậy còn không qua được. Hạ cảnh nết miệng về đối nói nơi này trên võ đạo hạn chính là tôi thể viên mãn, nếu như hạn mức cao nhất cao thêm chút nữa, ngươi còn dám tới sao? Sở Hồng Lăng mỉm cười, không ngần ngại chút nào hạ cảnh ngữ khí, điều này cũng đúng, có thể an tâm chữa thương, các loại sắp xếp xong đầu, ta lại hồi thiên nguyên giới tấn thăng khai mạch cảnh. Sở Hồng Lăng về sau liền rời đi tộc võ đạo một đường. Vậy ngươi có thể kiềm chế một chút, quá nhanh liền lại vào không được. Ngươi cái chỗ chết tiệt này cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, trừ dùng để dưỡng lao chữa thương, còn có cái gì dùng? Sở Hồng Lăng có huyết mạch truyền thừa, có thể nói kiến thức rộng rãi. Đối phương hình như là cái phú bà, tiểu thế giới này tài nguyên, đối phương khả năng thật trước mắt, ngược lại còn có thể lợi dụng nàng trận đạo một đường năng lực giúp hắn vơ vét đứng lên càng mau hơn. Bỏ ra chút thời gian cùng với nàng giới thiệu tình huống của cái thế giới này, sau đó ước pháp tam trương, làm cho nàng cung cấp nơi ẩn nút điều kiện trao đổi, cần nàng trợ giúp cùng một chỗ chinh phục thế giới này, vơ vét tài nguyên toàn về hạ cảnh. Sở Hồng Lăng cảm thấy chuyện này rất thú vị, thuận tiện cũng nghĩ xem hắn cụ thể làm sao thao tác, liền rất sảng khoái đáp ứng xuống.